Chương 216, thất sát phiên cờ trận chương 216, thất sát phiên cờ trận đem chứa trúng phẩm, hạ phẩm linh thạch cái túi lấy ra. Nhị Hàm quét kia hồ tam một cái, tiện tay đem 3000 hạ phẩm linh thạch, cộng thêm một cái hoàng giai hạ phẩm liệu thương đan đã đánh qua. Đối phương chỉ là khu luyện khí nhất trọng tu sĩ, những này tương đương với thứ 3 năm tiền công, đủ để vớt lên thụ thương tâm linh. Cái sau cũng là người thông minh, tiếp nhận linh thạch về sau, còn không đợi Nhị Hàm mở miệng giải thích, hắn liền trước tiên mở miệng, thay chủ phân ưu. Lý trưởng lão không cần nhiều lời, lúc trước trách cứ, hồ tam căn bản cũng không có để ở trong lòng. Ta vốn là làm chuyện sai lầm, bị phạt chính là hẳn là. Có thể lập công chỗ tội, thay dược đan các vãn hồi tổn thất, hồ tam cho dù chết cũng bằng lòng. Nhất định là lão nhân gia ngài biết tiểu nhân diễn kỳ không tốt, lo lắng trước đó cáo chi, sợ ba người kia nhìn thấu kế sách, lúc này mới làm chu đáo chặt chẽ an bài. Những này hồ tam đều hiểu. Ân. Nhị Hàm có chút hài lòng gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, trẻ nhỏ dễ dạy. Cứ như vậy, hồ tam đem linh thạch nhét vào túi, về phần hoàng giai hạ phẩm liệu thương đan, hắn là vô luận như thế nào cũng không bỏ được phục dụng. Vết thương trên người mặc dù còn chưa tốt, nhưng cũng không có gì đáng ngại, 10 ngày nửa tháng liền có thể khỏi hẳn. Cái này mai hoàng giai hạ phẩm liệu thương đan phẩm tướng cũng tệ, số ít cũng có thể trị 50 hạ phẩm linh thạch. Cái này tương đương với hắn hơn nửa tháng tiền lương, bán đi đổi chút tài nguyên tu luyện, cũng là lựa chọn tốt. Đem linh thạch cùng đan dược thích đáng cất kỹ, Hồ Tam đi vào trước quầy, tại sổ sách bên trên viết xuống thu bán hoàng giai cực phẩm trường kiếm một thanh, kiếm lấy trên lệnh giá 1000 hạ phẩm linh thạch. Đem kia lừa gạt tới 10 vạn hạ phẩm linh thạch sổ sách, giúp Nhị Hàm mình. Giá bán bày tại bên ngoài, cũng chỉ có thể tại giá thu mua bên trên làm văn chương. Vì cảm tạ hảo huynh đệ của mình Diệp Hàn, Nhị Hàm tiến về Hắc Phong Cốc Quỷ Thị ngồi chờ đã vài ngày thời gian. Lấy Diệp Hàn làm người, có nhiều thứ trực tiếp đem tặng đối phương tất nhiên sẽ không tiếp nhận, cũng lộ ra xa lạ. Giống Thất Tuyệt Liên Liên ngẫu dạng này thần vật, Nhị Hàm lại không tiện ra tay. Tại chợ quỷ giá thấp bán, cũng là lựa chọn tốt. Cuối cùng, ngồi chờ 7 ngày Nhị Hàm, rốt cục chờ đến Diệp Hàn đến. Bởi vì hóa thu dung nhan thuật tuyệt đối độ tin cậy, hắn cũng hoàn toàn không cần phải lo lắng mình bị nhận ra sự tình. Theo tu vi đột phá tới nửa bước trúc cơ, Nhị Hàm đã phát hiện trên tay Thất Tuyệt Liên Liên ngẫu đủ để trèo chống hắn đột phá trúc cơ cảnh, còn dư xài. Thế là, lần này, hắn định đem thêm ra gần một nửa củ sen bán cho Diệp Hàn. Vì gây nên sự chú ý của đối phương, hắn cái này mới thẳng thắn dịch dung thành, lần trước bán cho đối phương liên tử lúc dung mạo. Quả nhiên, Diệp Hàn mới vừa đến, liền phát hiện đạo này thân ảnh quen thuộc. Chính mình đoạn thời gian trước sở dĩ có thể đột phá tới nửa bước trúc cơ cảnh, lão giả này mua bán liên tử không thể bỏ qua công lao. Phát hiện Nhị Hàm trước tiên, hắn liền đôi mắt sáng lên, hứng thú bừng bừng đi vào trước mặt đối phương. "Lão tiền bối, ngài còn nhận được ta không? Đoạn thời gian trước, ngài bán cho ta mấy quả liên tử, vật kia còn gì nữa không? Lần này, ta ra gấp 3 giá tiền mua sắm." Nhị Hàm nghe vậy cười nhạt một tiếng, nhưng cũng không che giấu. "Liên tử đã bị lão nhân gia ta ăn sạch." Kia Diệp Hàn nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ chán nản, trong hai con ngươi thần thái cũng trong nháy mắt đạm đạm vô quang. "Thật là..." Lão giả câu nói kế tiếp xuất khẩu, Diệp Hàn lại là như là điên cuồng đồng dạng hưng phấn. "Bất quá, lão phu cũng là còn lại mấy cây củ sen, không biết rõ ngươi có cảm thấy hứng thú hay không?" Nói, Diệp Hàn trực tiếp cởi xuống bên hông đã sớm chuẩn bị tốt túi trữ vật, đưa tới Diệp Hàn trước mặt. Truyền âm căn dặn đối phương không cần đem nó lấy ra, để tránh lộ bạch. Đem cái túi tiếp nhận, đập vào mi mắt một màn, không khỏi làm Diệp Hàn đổ một lớn. "Đây là Thất Diệu Linh Tuyệt Sen củ sen, mà lại là kim một thủy hỏa thổ, năm loại thuộc tính đều đủ." Tâm niệm đến tận đây, Diệp Hàn nhìn thoáng qua trước mặt vẻ mặt hiền hòa lao hán, trong lúc nhất thời đúng là không phân biệt được, đối phương đến cùng là một vị thế ngoại cao nhân, vẫn là một cái lao cháy gỗ. Nhưng hắn cảm thấy trùng hợp chính là, gần nhất hắn tại Yêu Thú Sơn mạch gặp một vị đan đạo đại năng. Đối phương hứa hẹn muốn giúp mình luyện chế một cái trúc cơ đan. Bây giờ chính mình đang thu thập luyện chế trúc cơ đan các loại dược liệu. Dưới mắt ngay tại là tìm không thấy thích hợp chủ dược mà dầu gì, thế mà ngay tại chợ quỷ gặp cái loại này thần vật. Bởi vì việc quan hệ hắn tấn cấp trúc cơ, Diệp Hàn không dám kinh thường, nói thẳng, "Lão tiền bối, lần trước giá thấp theo ngài tay lên được liên tử, vạn bối cũng đã kiếm lời đại tiện nghi. Dưới mắt xác thực là không thể lại lừa gạt ngài. Vật này chân quý dị thường, ta lúc này không bỏ ra nổi tới ngang nhau linh thạch. Cái này 7 cái phiên cờ chính là ta theo một tòa di tích mộ trong phủ đoạt được, đem nó dựa theo đặc biệt pháp môn bố trí xuống, nửa bước trúc cơ cũng có thể thời gian ngắn vây khốn trúc cơ cảnh cao thủ. Nó cụ thể uy lực, còn phải xem tiền bối có thể điều động linh lực nhiều ít. Không bằng, liền lấy nó cùng ngài đổi cái này Thất Tuyệt Liên ngó sen a." Đang khi nói chuyện, Diệp Hàn tiện tay theo chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra 7 cái cổ pháp màu đen phiên cờ đưa tới Nhị Hàm trước mặt. Cái sau không nghĩ tới đối phương sẽ xuất ra loại này bảo mệnh cấp át chủ bài cùng nhau đổi, hắn không muốn để cho Diệp Hàn thiếu đi một lá bài tẩy, liền trực tiếp đem nó đẩy trở về, làm cho đối phương tùy tiện cầm chút linh thạch đến đổi. Diệp Hàn không rõ ràng cho lắm, coi là lão giả kia ngại ít, trên tay lại không có quá nhiều linh thạch có thể cầm, liền đành phải quấy giày đòi hỏi. Nhị Hàm thấy đối phương thật không bỏ ra nổi cái gì, vì không làm cho đối phương hoài nghi, hắn cũng chỉ đành đem phiên cờ tiếp nhận. Cái sau cũng cùng nhau đem phiên cờ sử dụng phương pháp, cáo chi Nhị Hàm. Thì ra đây là một loại gọi là Thất Sát Phiên Kỳ trận huyền giai trung phẩm pháp khí. 7 cái phiên cờ tạo thành trận pháp, có thể thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng một hệ linh tơ, trói buộc lực không kém huyền giai thượng phẩm khổng tiên thẳng loại hình pháp khí. Lấy Nhị Hàm cùng Diệp Hàn dưới mắt thực lực, liền đủ để thời gian ngắn vây khốn trúc cơ cảnh cao thủ. Đừng nhìn thời gian vô cùng ngắn, lại đủ để quyết định một trận chém giết thắng bại. Kỳ thật, Nhị Hàm không biết là Diệp Hàn át chủ bài nhiều, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hoàng giai cực phẩm phù lục đều thành trói sử dụng hắn, há lại sẽ quan tâm cái này mấy cây phiên cờ. Tất cả bất quá là gặp dịp thì chơi mà thôi. Có thể cái này 7 cái phiên cờ giá trị cũng không thể so với Thất Tuyệt Liên Liên Ngâu chênh lệch quá nhiều. Nếu là trúc cơ cảnh cao thủ sử dụng, đã có thể ngắn ngủi trói buộc so tự thân cao 1-2 tiểu cảnh giới đối thủ. Giá trị tất nhiên là không cần nhiều lời. Cứ như vậy, Diệp Hàn được Củ Sen vui vẻ rời đi. Lúc này, hắn đã đem luyện chế trúc cơ đan dược liệu gom góp, chỉ cần đem dược liệu giao cho vị kia bạn vong niên lão đan sư, liền có chân chính trúc cơ đan. Đợi cho thời cơ đến, ăn vào trúc cơ đan sau liền có thể tấn cấp. Lúc đầu Đế Quốc Tinh Anh Học Viện tích phân đường cũng là có thể hối đoái trúc cơ đan, có thể hắn không vừa lòng tại bình thường trúc cơ đan dược lực, lo lắng không cách nào ngưng luyện ra hoàn mỹ đạo đài. Liền một mực kéo đến bây giờ. Thẳng đến hắn tại Yêu Thú Sơn mạch gặp phải vị cao nhân kia, có thể luyện chế ra mang đan văn đan dược. Đối phương còn chủ động đưa ra, giúp hắn luyện chế trúc cơ đan, hắn mới tìm được phương hướng đột phá. Mới đầu, Diệp Hàn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng lão giả kia. Thẳng đến hắn kiến thức đến đối phương trúc cơ thập trọng thực lực, hắn giờ mới hiểu được, lấy thân phận của đối phương, căn bản không có tất yếu lừa gạt mình một cái nửa bước trúc cơ. Đối phương liền xem như muốn lấy tính mạng của mình đều dễ như trở bàn tay. Diệp Hàn rời đi, Nhị Hàm cũng chuẩn bị đứng dậy thu quán muốn đi gấp. Đúng tại hắn điều động linh thức chi lực, liếc nhìn Diệp Hàn phải chăng đi xa lúc, hắn lại là kinh ngạc phát hiện, có mấy thân ảnh đang lặng lẽ đi theo Diệp Hàn sau lưng, ra chợ ủy. Chương 217, Diệp Hàn bị tập kích. Chương 217, Diệp Hàn bị tập kích. Mặc dù những người kia đều dịch dùng, Nhị Hàm vẫn là bằng vào nhạy cảm thứ giác, nhận ra một người trong đó chính là Hàn Gia Tước. Hai người khác theo khí tức phán đoán, hẳn là luyện khí thập trọng Tiêu Trường Sơn, Tiêu Trường Hà huynh đệ. Còn có một người khí tức dị thường hùng hồn, giống như là đạt đến nửa bước trúc cơ cảnh. So Diệp Hàn đều chỉ mạnh không yếu. Nhị Hàm trong lòng thầm nghĩ, nhất định là chính mình mời Diệp Hàn ra tay chế tạo pháp khí Trường Kiếm sự tình, đưa tới ba người bất mãn. Đối phương cái này mới quyết định đối với nó ra tay. Nơi này chính là khoảng cách quận thành ngoài trăm dặm Hắc Phong Cốc. Mặc dù trong cốc trật tự có Hắc Phong lâu gắn bó, có thể ra khỏi sơn cốc liền không có bất kỳ cái gì ước thúc có thể nói. Một trận ác chiến đã không thể tránh được. Suy nghĩ đến tận đây, Nhị Hàm trực tiếp thu quán, xa xa đi theo bốn người kia rời đi Hắc Phong Cốc. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn thậm chí đem quận thành tiểu viện luyện khí phân thân triệu hồi. Hai đạo phân thân hợp lại là một, nhường hắn nắm giữ nửa bước trúc cơ cảnh sức chiến đấu kinh khủng. Lại nói linh thức chi lực đồng dạng không kém Diệp Hàn, rời đi Hắc Phong Cốc, lúc này liền phát hiện có bốn người theo đuôi. Thế là, hắn cũng không lộ ra, chỉ là điều động luyện khí thập trọng mặt ngoài khí tức, cấp tốc ngự kiếm hướng quận thành phương hướng tiến đến. Bốn người kia thấy thế cũng không còn có điều giấu giếm, trực tiếp vội xông mà đến. Họ Diệp, đứng lại cho lão tử. Ngươi một cái lớp người quê mùa xuất thân ngũ linh căn, thế mà cũng dám cùng ta Tiêu gia là địch. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Khốn long khóa. Bá. Bá. Kia cầm đầu nửa bước trúc cơ cao thủ vung tay lên, mấy cái tử kim thuộc tính linh lực ngưng luyện xiển xích chống rông bay ra, như là tấn long đồng dạng, đem hơn 10 trượng bên ngoài Diệp Hàn trói buộc. Tốc độ kia nhanh chóng, thế mà nhanh chóng như thiểm điện. Dù là Diệp Hàn trước tiên thi triển thân pháp né tránh, đều không thể đem nó tránh thoát. Một kích thành công. Bốn người kia cũng không khỏi đến cất tiếng cười to xuống lại mà đến. Bọn hắn phân lập bốn phương tám hướng, sẽ bị buồn ngủ Diệp Hàn bao bọc vây quanh. Bằng vào kia khốn long khóa tuyệt kỹ, Diệp Hàn cũng nhận ra vị này dịch dung người thân phận. Tiêu Trường Hải, ngươi không để ý quy củ của học viện, đối đồng môn ra tay, liền không sợ nhận viện quy xử phạt sao? Cái sau nghe vậy càng là cất tiếng cười to, chẳng thèm ngó tới. Ha ha, trò cười. Ngươi một cái chỉ là luyện khí thập trọng ngoại viện đệ tử, liền xem như không minh mà chết, cũng bất quá là giúp học viện tỉnh đám tiếp theo tài nguyên tu luyện mà thôi. Ngươi hỏi một chút nội viện trúc cơ những cao thủ, bọn hắn cái nào trên tay không có nhiễm đồng môn máu tươi? Chỉ cần làm thần không biết quỷ không hay, lại có ai nhận qua học viện trừng phạt? Ta nhìn ngươi mới vừa từ hàng vỉa hè tựa như được bảo bối gì, cầm trên tay chiếc nhẫn dao ra, ta để ngươi chết thống khoái. Đang khi nói chuyện, kia Tiêu Trường Hải cũng hướng một bên Hàn Gia Tước đưa mắt liếc ra ý qua một cái, khiến cho tiến lên lấy Diệp Hàn chiếc nhẫn. Cái sau đã sớm nghe nói qua Diệp Hàn dùng thành chói hỏa lôi phù nổ chết người bản lĩnh, mặc dù trong lòng kiên kỵ, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch vị này Tiêu tộc thành viên mệnh lệnh. Thế là hắn đành phải kiên trì tiến lên, trường kiếm trong tay cũng đã làm tốt thống hạ sát thủ chuẩn bị. Tiêu Thị ba huynh đệ lại là xa xa đứng tại bên ngoài hơn 10 trượng, không dám lên trước. Cái này Diệp Hàn tuy là hạ phẩm ngũ linh căn, mới vào Tinh Anh học viện đều xông ra không kém tiết tuổi, ngoại viện cơ hồ không người nào dám khinh thường hắn. Quả nhiên, ngay tại Hàn Gia Tước khoảng cách Diệp Hàn bất quá xa 3 trượng lúc, kia Diệp Hàn trên chân pháp khí dày đúng là đột nhiên tán loạn, hóa thành mười mấy chương bay tán loạn phù lục, như linh xảo như hồ điệp thẳng đến cái trước chạy đi. Cầm đầu số cái phù lục đột nhiên nổ tung, đại lượng một hệ linh cơ, sền sệt vũng bùn dâng lên mà ra, đem ngoài mấy trượng Hàn Gia Tước gắt gao trói buộc. Theo sát phía sau chính là đại lượng hỏa điệu phù, hỏa lôi phù, chú ý thứ phù. Bang! Vài chương hoàng giai cực phẩm phù lục tuần tự dẫn nổ, đem kia Hàn Gia Tước banh sát tại chỗ. Trong lúc nhất thời, ở đây ba người đúng là không phân rõ đối phương là chết bởi loại nào phù lục. Biến cố bất thình lình này cũng hoàn toàn nhường Tiêu Trường Hải từ bỏ đánh cắp Diệp Hàn chiếc nhận dự định. Bàn tay lần nữa lật qua lật lại, đã làm tốt thống hạ sát thủ dự định. Đồ chết tiệt, ta giết ngươi! Hoàng Vân Lưu trầm quyết, quát lạnh chi tiếng nổ lớn. Kia Tiêu Trường Hải thể nội mãnh liệt kim thuộc tính linh lực điều động, hóa thành đầy trời kim châm hồng lưu, định đem Diệp Hàn chém giết tại chỗ. Cái sau thấy thế lại là gặp nguy không loạn, coi bị tỏa liên trói buộc hạ thủ chỉ liên tiếp bóp, trong miệng cũng nói lẩm bẩm. Sau một khắc, đỉnh đầu phát quan đột nhiên biến ảo, đúng là huyễn hóa ra một tôn móc ngược kim trung hư ảnh, trực tiếp đem xiềng xích trói buộc dưới Diệp Hàn gắt gao bảo vệ. đúng là một cái huyền giai trung phẩm cấp độ pháp khí. Cùng lúc đó, Diệp Hàn chừng nửa bước trúc cơ khí tức khủng bố cũng theo đó phóng thích, coi điều động kim thuộc tính linh lực chi ngưng thực, hoàn toàn có thể bằng vào pháp khí phát quan đối cứng cái này kinh khủng một kích. Chỉ là Diệp Hàn quanh thân bị tỏa liên trói buộc, nhất thời khó mà thoát thân, khó tránh khỏi sẽ bị ba người thay nhau công kích mà chết. Nhưng mà ngay tại trận này tiêu hao chiến tức sẽ bắt đầu thời điểm, một đạo thanh lanh tiếng quát tự nơi xa truyền đến, lại là hoàn toàn phá vỡ dưới mắt cục diện bế tắc. Lấy nhiều khi ít, lão phu cuộc đời không ngứa nhất chính là loại này hèn hạ sự tình. Khu đằng thuật. Lần theo thanh âm nhìn lại, một vị râu tóc hoa dâm lão giả chính bản thân vác hai cánh lăng không bay tới, hai tay lật qua lật lại ở giữa, bốn đầu dị thường tráng kiện dây leo chống rỗng bay lượn mà ra, tựa như tia chớp đi vào bốn người trước mặt, định đem Tiêu thị ba huynh đệ toàn bộ trói buộc. Nhìn thấy chỉ là thường thường không có gì lạ hoàng giai hạ phẩm khu đằng thuật, ba người cũng không thèm để ý, trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, định đem nó chặt đứt. Có thể làm bọn hắn thế nào cũng không cách nào nghĩ tới là kia một đằng chi cứng cỏi, thế mà vượt xa khỏi bọn hắn công kích phạm chủ. Loại kia kinh khủng man lực va chạm mà đến, thậm chí đem bọn hắn trường kiếm đều đụng bay ra ngoài, thúc đẩy sinh trưởng tốc độ nhanh chóng, càng là vượt xa khỏi hoàng giai phạm chủ. Sợ là huyền giai trung phẩm pháp thuật cũng xa không đạt được loại hiệu quả này. Một đằng tựa như tia chớp đánh tới, tùy tiện liền trói buộc chặt ba người nhục thân, trong đó một đầu thậm chí hóa thành dày đặc một lao đem Diệp Hàn hộ xuống dưới. Sau một khắc, vang kim châm hồng lưu rơi rồi, cùng kia dây leo khóa một lao hung hăng và chạm vào nhau. Kim thuộc tính xem như một hệ khắc tinh một trong, lúc đầu có thể tùy tiện xuyên thủng một đằng, tiếp tục công kích Diệp Hàn kim trung vòng bảo hộ. Thật là trong tưởng tượng một đằng sụp đổ hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Tương phản, kia một đằng biểu hiện ra không hề tầm thường độ cứng cỏi, đại lượng kia lửa tung tóe, tựa như kim thiết va chạm. Sau một lát, đợi cho hoang mây kim châm hồng lưu tán đi, lại nhìn kia một đằng, thế mà vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người nín thở, nơi xa ngắm nhìn quần chúng cũng không khỏi rung động xuất khẩu. Thật là khủng khiếp lực phòng ngự, thật là nghĩ không ra, chỉ là hoàng giai hạ phẩm cấp độ khu đằng thuật, thế mà có thể có loại tầng thứ này lực phòng ngự. Chẳng lẽ người này là chân chính trúc cơ cao thủ? Kia Diệp Hàn thế mà còn có dạng này chỗ dựa. Hiển nhiên loại thủ đoạn này đã đổi mới bọn hắn đối với khu đằng thuật nhận biết, mặc cho bọn hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, những này một đằng là nhị hàm thi triển pháp thuật bội hóa, cường hóa gấp một vạn lần sau kết quả. Chương 218, cao thủ thần bí. Chương 218, cao thủ thần bí. Nếu là vận dụng toàn lực, đem thể nội tích linh hao hết, có thể đạt tới 10 vạn lần cường hóa mục đích. Chỉ là lấy nhị hàm dưới mắt thực lực đối phó cùng thực lực mình tương tự đối thủ, căn bản không cần như thế. Đây cũng chính là hắn tu hành khu đằng thuật phẩm giai quá thấp, đổi thành hoàng giai cực phẩm, sợ là gấp trăm lần cường hóa liền là đủ. Cùng lúc đó, bị một đằng trói buộc Tiêu thị ba huynh đệ cũng đã bị nhị hàm kinh khủng thủ đoạn chấn nhiếp, cảm nhận được quanh thân như là dây kéo đồng dạng, đã siết bạo kỳ cốt cách cường đại trói buộc lực, Tiêu Trường Hải càng là năn nhị xuất khẩu. Tiền bối, chúng ta chính là Tiêu gia tông tộc tử đệ, ta tổ phụ Tiêu Chiến Hổ là cao quý nhị trưởng lão, cũng là một vị trúc cơ cảnh cao thủ, có thể hay không xin ngài xem ở hắn lao mặt mũi của người ta bên trên, bỏ qua cho chúng ta. Ba người chúng ta bằng lòng đem trên người tài vật hiến cho tiền bối. Nghe thấy lời ấy, nhị hàm lại là lạnh hừ một tiếng, không để ý đến xương cốt toàn bộ bạo liệt ba người, mà là đem một trong lao Diệp Hàn phóng thích. Vừa đúng lúc này, vành, một hồi bạo liệt chi tiếng nổ lớn, ném mắt nhìn đi, nhị hàm kinh ngạc phát hiện, nguyên bản trói buộc tại Diệp Hàn quanh thân khốn long khóa, thế mà toàn bộ bạo liệt. Cẩn thận bưng nhìn phía dưới, hắn lúc này mới phát hiện Diệp Hàn quanh thân thế mà bị một loại quái dị mai rùa hư ảnh bao phủ. Đúng là một loại huyền giai hạ phẩm mai rùa phủ. Nhị hàm thế mới biết, thì ra Diệp Hàn đã sớm nắm giữ vẽ huyền giai hạ phẩm phụ lục bản lĩnh. Vừa cương không qua là cố ý lưu lại một tay, liền xem như không tự mình ra tay, mấy người kia cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Tối đa cũng bất quá là tiêu hao đối phương một chút phụ lục mà thôi. Sở dĩ sẽ ở thời điểm này phóng thích huyền giai hạ phẩm mai rùa phủ, nghĩ đến là không muốn thiếu người xa lạ quá lớn ân tình. Dù sao nợ nhân tình là khó khăn nhất trả lại. Trung hoạch tự do Diệp Hàn phát hiện người tới chính là bán cho hắn thuốc sen chủ quán, vội vàng tiến lên hành lễ. Vạn bối Diệp Hàn, tạ tiền bối cứu tri ân. Nhị hàm khẽ bước cằm, cũng bất quá nhiều nói nhảm. Tiểu tử, ba người này xử lý như thế nào, ngươi nói đi. Sở dĩ muốn thỉnh cầu Diệp Hàn ý kiến, là bởi vì lo lắng sẽ cho đối phương rước lấy phiền toái. Dù sao hắn Lý Nhị Hàm ẩn giấu đi thân phận, ba người này lại là hướng về phía Diệp Hàn đi, ở đây cũng không ít quần chúng. Đối mặt Tiêu gia loại này quái vật khổng lồ, lấy Nhị Hàm bản tính, vẫn là có khuynh hướng đem ba người thả đi, miễn cho Tiêu gia đối Diệp Hàn thi triển điên cuồng trả thù. Kia Tiêu thị ba huynh đệ thấy thế, càng là đối với lấy Diệp Hàn liên thanh xin khoan dung. Diệp Hàn sư đệ, van cầu ngươi thả qua chúng ta a. Liền xem như xem ở Tiêu gia tông tộc trên mặt mũi. Trong lòng tin tưởng, cái này trước công chúng hạ, chính mình đem Tiêu gia cái này một quái vật khổng lồ rời ra ngoài, đối phương tất nhiên là không còn dám giết ba người bọn họ. Chỉ cần mình đưa qua một cái mềm lời nói, đừng đi chọc giận đối phương, tất cả cũng liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện như vậy, tại tu chân giới cũng không thèm khát. Núp ở phía xa ngắm nhìn đám người, cũng phần lớn đoán được chuyện kết cục. Nhưng mà, bọn hắn cuối cùng còn đánh giá thấp Diệp Hàn dứt khoát. Lạnh lùng thanh âm xuất khẩu, đúng là mang theo một cấu người bình thường ít có tàn nhẫn. Ta buông tha ngươi, các ngươi về sau sẽ bỏ qua ta sao? Thanh Dương quận Tiêu gia mặc dù lớn, vẫn còn không vào được ta Diệp Hàn pháp nhãn. Không cần tiền bối ra tay, ta tự mình đến. Tiếng quát rơi thôi. Bá. Ba tấm huyền giai hạ phẩm hỏa lôi phù bị đột nhiên ném ra, cấp tốc đi vào ba người trước mặt. Ầm ầm. nương theo lấy kịch liệt tiếng nổ vang lên, ba người tại chỗ chết, hóa thành bay đầy trời xám. Chỉ có đối phương túi càn khôn cùng chứa vật giới chỉ, bị Nhị Hàm thôi động mục đằng giữ lại. Tiền bối, có thể giữ lại cái tên huy, vãn bối ngày sau cũng tốt cảm tạ. Nhìn thoáng qua nguyên bản trói buộc ba người, hiện tại vẫn như cũ hoàn hảo mục đằng, Diệp Hàn hướng lão giả kia cung kính thi lễ nói. Thầm nghĩ trong lòng, cái này lão tiền bối mặc dù mặt ngoài khí tức chỉ có nửa bước trúc cơ, thực lực chân chính tất nhiên đạt tới trúc cơ cảnh không nghi ngờ gì. Dạng này thế ngoại cao nhân, chính mình có thể phải hảo hảo định bợ mới là. Liền xông đối phương có thể khiến cho thất tuyệt liên như thế thần vật, đã làm cho hắn lấy lễ để tiếp đón. Đối với cái này, Nhị Hàm lại chỉ là tùy ý khoát tay áo, nói câu không quen nhìn lấy nhiều khi ít, sau đó liền dẫn ba người tài vật quay người rời đi. Diệp Hàn cũng bất quá nhiều dừng lại, cấp tốc trở lại thành quy sâm nghiêm của thành. Chỉ cần trở lại học viện, liền xem như kia Tiêu Chiến Hổ đích thân đến, cũng không dám bắt hắn thế nào. Lại nói Lý Nhị Hàm cáo biệt Diệp Hàn, đang muốn tìm địa phương không người, thông qua thần tỷ không gian trở về Trích Tinh Dược đăng cát. Vừa đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột, lại là từ trước mặt ngoài mấy trượng truyền đến, đem nó đường đi ngăn lại. Người rốt cuộc là người nào? Vì sao muốn ra thấp bán cho thiếu? Diệp Hàn quý giá như thế dự liệu, lại vì sao muốn xuất thủ cứu hắn? Lần theo thanh âm liếc nhìn mà đi, Nhị Hàm lúc này mới phát hiện, một vị người mặc hắc bào người bị mặt, đang đứng sừng sững ở ngoài mấy trượng trên cây. Nếu không phải đối phương dẫn đầu mở miệng, hắn căn bản là không cách nào phát hiện sự tồn tại của đối phương. Điều động vọng khí thuật nhìn trộm thực lực của người kia, càng là sâu không lường được. Chúc cơ cảnh, Nhị Hàm trong lòng giật mình, trong nháy mắt liền minh bạch người này chỉ bất phàm. Đối phương sở dĩ không có tùy tiện ra tay, chắc là nhìn thấy chính mình vừa mới thi triển pháp thuật, giống nhau trong lòng còn có kiên kỵ, hay là không xác định là địch hay bạn. Hắn đã sớm nghe Diệp Hàn nói từ bản thân kết bạn một vị đan đạo đại năng sự tình, thầm nghĩ trong lòng sợ là người trước mặt. Tâm niệm đến tận đây, Nhị Hàm cũng không có biểu hiện ra cái gì hèn nhát chi ý, ngược lại ra vẻ cao nhân nói, ta là ai, ngươi còn chưa có tư cách biết. Ngươi chính là cho Diệp Hàn luyện đan vị cao nhân kia a? Thân phận của ngươi không đồng dạng che che lấp lấp sao? Ta cảnh cáo ngươi, nếu là dám đánh Diệp Hàn thân thể chủ ý, đi tiêu đoạt xá sự tình, ta định không dung tha ngươi. Thật là, cái này rất có uy nghiêm lời nói, cũng không có hù dọa người đến kia. Tương phản nghe được đoạt xá hai chữ, lão giả kia quanh thân đúng là không khỏi có một câu ngưng thần sát ý bộc lộ. Ta nhìn muốn đoạt xá hắn người là ngươi. Nếu như ngươi có bất kỳ lòng xấu xa, coi chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ông, dứt lời đến tận đây, kia áo bào đen lão giả đúng là đột nhiên thôi động khí tức, đem trúc cơ thập trọng tu vi toàn bộ phong thích, trực tiếp hướng Nhị Hàm ép đi. Cường đại uy áp đánh tới, giống như một tòa núi lớn rơi đập. Nhị Hàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, thể nội hỗn nguyên linh huyết khí đều trong nháy mắt đình trệ. Nhưng mà, ngay tại Nhị Hàm cho là mình lại bởi vậy rơi hạ phong thời điểm, thân thể trong không gian lại truyền tới cửu lũ thiên lang thú nổi giận giống như thanh âm. Đồ chết tiệt, chỉ là trúc cơ thập trọng, liền dám ở ta chủ trước mặt diêu võ dương ai? Không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, người khác còn tưởng rằng lão lang ta là ăn rau giá lớn lên. Thiên lang uy áp lên. Ông, lời con chưa dứt, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức áp, tự Nhị Hàm thể nội va chạm mà ra, như cùng một con vô hình mãnh thú, thẳng đến kia trúc cơ thập trọng cao thủ. Cái sau cũng cảm giác chính mình thật giống như bị tử thần nhìn xuống đồng dạng, toàn thân cao thấp linh khí đều đình trệ bất động, thời gian đều dường như tại thời khắc này xuất hiện ngưng trệ. Cương đại tâm tình tiêu cực xông lên đầu, sợ hãi, bị thương, muốn chết. Giờ phút này, trong lòng đúng là sinh ra một loại mong muốn tự sát giải thoát xúc động. Đây cũng chính là thân thể của hắn đã mất đi hành động chi lực, bằng không mà nói, hắn nhất định sẽ không chút do dự vung lên trường kiếm, đem tự mình kết liễu. Đợi cho hắn chậm rãi theo tâm tình tiêu cực bên trong lấy lại tinh thần thời điểm, đã không thấy kia Phường thị lão giả tung tích, lại nhìn toàn thân đã ướt đẫm như ướt xuống không khác. Bạo mồ hôi, mất nước tiểu lão phu tu tiên 200 năm, thế mà bị người sợ đến như vậy. Thật là nghĩ không ra, cái này nho nhỏ Thanh Dương quận thế mà còn họa hổ thằng long, đối phương sợ không phải nguyên anh cảnh đại năng a. Nhỏ thiếu chủ đến cùng giao chút dạng gì bằng hữu? Có nhân vật như vậy tại, cần gì tiểu lão nhân tùy hành bảo hộ. Thử nghĩ một hồi, nếu như vừa mới người kia đối với nó ra tay, vị này trúc cơ thập trọng cao thủ sẽ có dạng gì kết quả? Chương 219, 13 vạn phu chi lực. Chương 219, 13 vạn phu chi lực. Thần tỷ trong không gian, Nhị Hàm ngửa mặt nằm trên mặt đất, trong tay ngay tại kiểm điểm Tiêu Trường Hải ba người tài vật. Lão lang, ngươi vừa mới cố khí tức kia không tệ lắm, nếu như ta đem thân thể trưởng khống quyền giao cho ngươi, chiến lực có thể có bao nhiêu? Thiên lang thú như có điều suy nghĩ, lấy ngươi dưới mắt đục thân sức thừa nhận, sợ là cùng kia trúc cơ thập trọng tương đối a. Bất quá ta phóng thích huyết mạch uy áp, có thể cho người tạo thành ngắn ngủi trì trệ. Nghĩ đến xuất kỳ bất ý dưới tình huống, bình thường kết đan cảnh cũng có thể giết. Nói cùng nơi này, kia thiên lang thú ngược lại nhìn về phía Lý Nhị Hàm đưa qua một cái trêu tức giống như ánh mắt. Cho nên, ngươi về sau muốn hay không biểu hiện được dũng mãnh như thần một chút? Có ta ở đây, ngươi hẳn là có thể tại Thanh Dương quận đi ngang. Trước kia trấn ngục sứ cũng không có thiếu mượn dùng lực lượng của ta, cũng bởi vì này thu được rất nhiều chỗ tốt, tu vi tiến bộ thần tốc. Nghe thấy lời ấy, Lý Nhị Hàm lại là không chút do dự nắm lên trên mặt đất đả thần tiền, hung hăng ở đằng kia thiên lang thú trên thân quăng một chút. Nói nhảm, bọn hắn như vậy trâu, hiện tại làm sao lại đến phiên ta đến ngồi vị trí này? Chỉ cần ngươi không phải vị diện vô địch, ta biểu hiện ra chiến lực càng vượt mức bình thường, chết liền càng nhanh. Thử nghĩ một hồi, một cái luyện khí kỳ chém giết một vị kết đan cảnh tin tức truyền ra, sẽ như thế nào? Lần tiếp theo tới khẳng định là nguyên anh, thậm chí là hóa thần cảnh. Về sau không có lệnh của ta, không cho phép đi ra loạn ta đạo tâm. Ngươi sống nhiều năm như vậy, gặp qua ai là dựa vào người khác chỗ dựa, thành tiên thành đế? Chiêu đánh. 3. Thanh thúy quất roi tiếng vang lên, đau đến kia thiên lang thú nhe răng niết miệng. Thầm nghĩ trong lòng, lần này trấn ngục sứ quả thật có chút không hề tầm thường. Cái này nếu là đổi thành lấy trước kia mấy vị, hắn lão lang đã sớm qua đủ trưởng khống hắn thân thể người, bốn phía giết người cấp của nghiện. Mà dưới mắt vị này, lại là chưa từng lợi dụng thủ đoạn của hắn, giết qua bất kỳ người nào. Cũng chính là tại địa hỏa tháp cùng tất diệu linh tuyệt cốc tuyệt địa như vậy, mới mượn dùng qua lực lượng của hắn. Hôm nay đối mặt vượt cấp cường giả, cũng là hắn chủ động xin đi. Có thể nghĩ lại phía dưới, Lý Nhị Hàm lời nói cũng không phải không có lý. Phía trước mấy vị kia đường sắt thực đi được xuôi gió xuôi nước, có thể đến cuối cùng Trung Châu một đời liền chẳng khác người thường. Là số không nhiều mấy cái có thể phi thăng đến tiên giới, cũng chỉ là lộ mặt, cũng bởi vì nóng lòng đi tranh đoạt tài nguyên, cuối cùng chết oan chết uổng. Nhẫn thường người thường không thể nhẫn, đến thường người thường không thể đến. Giờ phút này, Cửu U Thiên Lang thú nội tâm, dường như trong lúc mơ hồ sinh ra vẻ mong đợi. Tu luyện hoàn toàn như trước đây. Trong nháy mắt chính là thời gian một năm đi qua. Theo tu vi bước vào nửa bước trúc cơ cảnh, Nhị Hàm cũng càng phát ra cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Có đôi khi thường thường chỉ là cảm giác ngồi một hồi, chính là 2-3 ngày thời gian trôi qua. Không giống với lúc trước ngồi xuống lúc, lực chú ý sẽ tập trung ở vận hành công pháp, rèn luyện linh lực bên trên. Lúc này Lý Nhị Hàm thường xuyên sẽ xuất hiện thất thần, suy nghĩ lung tung, thậm chí là cùng loại với linh hồn xuất khiếu cảm giác. Trong đầu thường thường sẽ xuất hiện một chút thiên mã hành không kỳ tư diệu tưởng. Lúc đầu Nhị Hàm còn tưởng rằng là chính mình tu hành xảy ra vấn đề gì, muốn đầu hỏa nhập ma. Mãi cho đến một ngày, hắn phát hiện mình linh quang chợt hiện một chút tư tưởng, thế mà nhường hắn đối với linh lực trưởng không càng thêm tinh chuẩn, thi triển uy lực pháp thuật cũng có tăng trưởng. Hắn lúc này mới ý thức được, hắn đã bắt đầu nếm thử tìm hiểu đạo pháp. Cái này khiến hắn đối loại này lĩnh hội làm không biết mệt. Đồng thời, hắn cũng ý thức được, trúc cơ cảnh cùng luyện khí cảnh khả năng cũng không phải là chỉ là huyết khí cùng linh lực phẩm chất, nhiều ít bên trên khác biệt. Tu sĩ bản thân đối với linh lực, huyết khí vận dụng, đối với đạo pháp lý giải khác biệt, mới là này chúng mấu chốt. Đến lúc này, Nhị Hàm đã có 26 tuổi dưới niên kỷ, luyện thể tu vi đã đạt đến 13 vạn phu chi lực. Tại đại lượng tài nguyên nâng đỡ hạ, mỗi trời đã có 50 phu chi lực kinh khủng trưởng thành. Chỉ là, luyện khí tu vi tuy có khá lớn tăng lên, vẫn là kém xa luyện thể, bây giờ vẫn như cũng là luyện khí cửu trọng. Dự tính lại có 3 năm tả hữu thời gian, liền có thể xung kích luyện khí thập trọng. Luyện linh tu là làm vì tất cả trong tu hành gian nan nhất một cái, vẫn như cũng dừng lại tại luyện linh bát trọng. Nhị Hàm mặc dù cảm nhận được linh thức phẩm chất tăng lên, lại là chưa từng bắt được nửa điểm muốn thời cơ đột phá. Đối với khi nào có thể đột phá, bản thân hắn cũng không có chính xác suy đoán. Lúc này Lý Nhị Hàm, mặc kệ là vận dụng cái nào một đạo thực lực, đều đã có không kém sức chiến đấu. Hoàn toàn thể lang hình dạng người tất nhiên là không cần nhiều lời, duy trì liên tục sức chiến đấu, giống như một cái không biết mệt mỏi cỗ máy rất chóc. Bằng này, Nhị Hàm đã có thể tại yêu thú sơn mạch trung bộ khu vực đi ngang. Luyện khí một đạo mặc dù thực lực không đủ, thật là 10 vạn lần cường hóa pháp thuật bội hóa gia trì, trong thời gian ngắn bộc phát ra sức chiến đấu, lại đủ để miểu sát trúc cơ cảnh. Luyện linh phương diện cảnh giới mặc dù thấp nhất, lại là có thể nhất đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nhị Hàm đã từng cầm đã bước vào nửa bước trúc cơ cổ đại lực khảo thí. Cho dù là cách xa 3 trượng, luyện linh bắt trọng linh hồn xung kích, cũng có thể làm cho đối phương xuất hiện một hơi trở lên trì trệ. Đây là Nhị Hàm không hề sử dụng toàn lực dưới tình huống. Nếu là khoảng cách gần linh thức xung kích, đối phương không có điều động huyết khí bố trí phòng vệ, Nhị Hàm có lòng tin đem nó kích choáng. Cái này khiến Nhị Hàm cảm thấy, kia Hàn Phi sức chiến đấu, sợ là không kém hơn mình tồn tại. Có thể nói, tại loại trừ Hàn Phi, Diệp Hàn loại này quái thai điều kiện tiên quyết, Nhị Hàm bây giờ sức chiến đấu đã là trúc cơ trở xuống vô địch giống như tồn tại. Dù vậy, hắn cũng không có đối ngoại bại lộ quá nhiều thực lực, vẫn như cũng là lấy luyện khí tứ trọng gặp người. Bởi vì lần trước đấu đan, Nhị Hàm may mắn được trong đó các cấp trưởng lão vị trí. Cái này khiến hắn được hưởng không ít đặc quyền. Như là, ưu tiên giảm còn 80 mua sắm đan sư hiệp hội bán trực tiếp trong tiệm, đan dược và dược liệu tư cách. Dùng điểm tích lũy cùng linh thạch mua sắm đan phương cũng có rất nhiều ưu đãi. Cái này khiến đang chuẩn bị trúc cơ đan dược liệu Nhị Hàm tiết kiệm không ít tiền. Mỗi lần có người hỏi thăm hắn chỉ là luyện khí tứ trọng, mua những dược liệu này làm cái gì lúc, hắn liền từ chối nói là giúp trong tông trưởng lão mua. Cử chỉ này mặc dù không tính vi quy, lại cuối cùng nói thì dễ mà nghe thì khó. Ngẫu nhiên thời điểm, hắn cũng sẽ nhận một chút cùng thân phận của hắn không sai biệt lắm đan sư châm chọc khiêu khích. Một cái trời chiều rủ xuống lưng núi, lưu hà dệt thành mây tàn trạm vào tối. Đi ra ngoài lịch luyện tu sĩ, đang ngự kiếm tự yêu thú sơn mạch trở về. Hướng cửa thành vui cười thanh âm không ngừng, đám người đang như nói mấy ngày nay lịch luyện thu hoạch. Đúng lúc gặp đầu tháng, Nhị Hàm rời đi tự cho mình là tiểu viện, cố ý dịch ra sáng sớm hối đoái giờ cao điểm, đi vào đan sư hiệp hội nhận lấy mỗi tháng 1 vạn hạ phẩm linh thạch cung phụng. Chuyến này, hắn còn có một cái khác nhiệm vụ. Đó chính là giúp đại trưởng lão Đan Trần Tâm, lấy giảm còn 80 giá ưu đãi mua sắm một gốc gọi là băng tủy ngọc san hô huyền giai hạ phẩm dược liệu. Thuốc này sinh ra từ hải vực, tổng giá trị chừng hơn 6 vạn hạ phẩm linh thạch. Liên xem như Nhị Hàm trong vòng các trưởng lão lệnh bài mua sắm, cũng cần tốn hao 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái này cũng đem nó mỗi tháng 10 vạn linh thạch mua sắm số định mức, dùng xong hơn phân nửa. Chương 220, người giả bị đụng chương 220, người giả bị đụng Nhị Hàm vốn là không có ý định giúp mua sắm, tháng trước hắn lợi dụng hạn mức đã sử dụng làm lý do cự tuyệt. Thay vào đó một lần, Đan Trần Tâm đưa cho hắn một cái, giá trị 5000 hạ phẩm linh thạch huyền giai cực phẩm ngưng khí đan. Nhị Hàm cái này mới miễn cưỡng bằng lòng. Kỳ thật, đây cũng không phải kia Đan Trần Tâm chênh lệch kia vạn 8000 hạ phẩm linh thạch. Chủ yếu là cái này băng thủy ngọc san hô, chính là thủy linh căn tu sĩ trúc cơ thiết yếu thần dược, cần người rất nhiều. Cái này khiến rất nhiều nội các cấp trưởng lão lấy ưu tiên quyền mua, đem nó sớm mua sắm, sau đó tại giá cao đầu cơ trục lợi. Tại đan sư hiệp hội hơn 6 vạn giá cả, tại chợ đen thế mà bán được 10 vạn một gốc. Đan Trần Tâm phái người hướng đan sư hiệp hội chạy thật nhiều lần, đều tay không mà quay về, lúc này mới mời Nhị Hàm ra tay. Kỳ thật, Đan Trần Tâm đan đạo tạo nghệ đã sớm so phần lớn nội các cấp đan sư cao hơn. Chỉ vì đối phương tuổi tác đã cao, vượt qua đế quốc đan sư hiệp hội hạn chế, lúc này mới không thể ngồi lên trưởng lão vị trí. Bởi vậy có thể thấy được, đế quốc tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở bồi dưỡng tuổi trẻ đan sư bên trên. Có thể nếu là đối phương đan thuật tiến thêm một bước, đạt tới huyền giai liền không giống như vậy. Loại tầng thứ này đan sư, mặc kệ tuổi tác bao nhiêu, đều trực tiếp được hưởng đế quốc trợ cấp. Chỉ cần định kỳ hoàn thành một chút thông thường luyện đan nhiệm vụ, liền có thể nhận lấy tới kết sủ cung phụ. Hoàng giai cực phẩm cùng huyền giai hạ phẩm mặc dù chỉ là hơn kém một bậc, lại như là lệch trời đồng dạng, là 9/9 đan sư không cách nào vượt qua hừng câu. Cho dù là một chút bị mang theo đan đạo danh thiên tài người, đều cuối cùng bị vĩnh viễn ngăn ở hoàng giai cực phẩm cấp độ. Cho dù là bọn hắn đã nắm giữ trúc cơ cảnh tu vi, cũng không cách nào đột phá tầng này gông cùng xiềng xích. Luyện chế chi gian nan, có rất nhiều hạn chế, thiếu một thứ cũng không được. Đem cung phụng dẫn tới tay, Nhị Hàm lúc này liền đưa ra mua sắm băng tụy ngọc san hô thỉnh cầu. Bởi vì là đầu tháng, vừa vặn có hàng, Nhị Hàm liền chọn lấy khỏa phẩm tướng cùng chất lượng cũng không tệ mua xuống. Kỳ thật, Nhị Hàm là thật không nguyện ý cho Đan Trần Tâm mua, bởi vì vật này cũng vừa vặn là hắn cần có, lúc trước không có mua sắm, chính là bởi vì mỗi tháng ưu đãi số định mức không đủ. Dưới mắt nhìn xem tới tay băng tụy ngọc san hô, trong lòng của hắn trực dương dương. Hơi rung nhẹ ở giữa, đã có thể nhìn thấy tại san hô nội bộ nhấp nhô băng tụy. Trong đó băng thuộc tính linh lực đã cùng dược lực dung hợp, tinh thuần đến cực điểm, chính là cực tốt trúc cơ thần vật. Liền xem như trực tiếp phục dụng đều có hiệu quả nhất định. Nếu không phải kia Đan Trần Tâm gà tắt rất, Nhị Hàm đều muốn tại san hô bên trên gọi đôi mắt nhỏ, đem bên trong băng tụy hút một nửa đi ra. Thật là, ngay tại Nhị Hàm trông mà thèm ngọc này san hô thời điểm, một đạo mịt mờ linh thức chi lực quét tới, lại là đưa tới hắn cảnh giác. Nói đến đối phương linh thức chi lực ngược cũng không yếu, không sai biệt lắm có luyện linh lục trọng. Dạng này luyện linh thực lực, liền xem như rất nhiều huyền giai đan sư đều chưa từng nắm giữ, cũng chính là có luyện linh bắt trọng Nhị Hàm có thể phát hiện. Phát giác được vấn đề không đúng hắn, giả bộ vô sự, lặng lẽ phóng thích linh thức chi lực, hướng kia linh thức chủ nhân quét tới. Quả nhiên, tại ba ngoài trăm trượng, quảng trường đối diện trong một cái góc, Nhị Hàm phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Đầu vai đang đứng một cái toàn thân sinh đầy màu vỏ quýt lông vũ linh tước, chính là cùng là nội các trưởng lão Tiêu Nam Ý Lìa giờ phút này. Đối phương chính đối một vị giống nhau quần áo hoa lệ nam tử đưa lỗ thai nói nhỏ. Mặc dù đối phương thanh âm bị linh thức chi lực bao khỏa, che giấu ngoại giới thám thính, có thể Nhị Hàm vẫn là bằng vào luyện linh bắt trọng tu vi nghe được rõ rõ ràng ràng. Trông thấy cái kia xuyên tử kim bảo, trước ngực treo lên một ngôi sao bạc ngốc từ sao, chính là cầm trong tay ngọc san hô tưởng tận xem xét cái kia. Một hồi hắn theo đan sư hiệp sẽ ra ngoài, ngươi liền cầm lấy tôn này ngọc đan lô, hướng trên tay hắn trường kiếm đụng, chỉ cần đụng một cái tới hắn, ngươi tiện tay trường phát lực đem đan lô bấm nát. Sau đó một mực chắc chắn là hắn đánh bỡ. Đây là đoạn thời gian trước ta mua sắm đan lô lúc ngân phiếu định mức, giá trị 10 vạn hạ phẩm linh thạch, trước tiên đem gốc kia băng tụy ngọc san hô lừa bị tới. Nghe đến đó, Nhị Hàm không khỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cô gái này thật là không phải người tốt ta. Đoạn thời gian trước ta đem hỏa liệt tức cho ăn nuôi tư cách tặng cho nàng, không những không biết rõ cảm ơn, thế mà còn muốn gạt ta dữ liệu. Tiêu Ngọc Đan Lô mặt ngoài nhìn qua không có gì khác thường, nội bộ kỳ thực trải rộng vết rách. Chỗ khắc họa trận pháp rõ ràng đã hủy, lại không có đủ chữa trị giá trị. Đây là cùng ta chơi người giả bị đụng đâu. Suy nghĩ đến tận đây, Nhị Hàm đôi mắt phi tốc chuyển động, một cô ý nghĩ xấu như suối trào dâng lên mà ra. Lập tức, hắn liền tin vung tay lên, hướng phía bên phải bên hông túi càn khôn làm cất giữ san hô động tác giả. Kỳ thực âm thầm đem nó thu nhập thần tỷ trong không gian. Sau đó liền đem tới tâm ý tương thông luyện thể phân thân triệu hồi, vận dụng nhỏ bé cái rữa, tại san hô bên trên đánh một cái lỗ nhỏ. Ngay sau đó, linh thức chi lực thăm dò vào trong đó, tùy tiện liền đem nội bộ băng tụy đẩy ra, thu vào có khắc phong ấn phụ trận trong bình ngọc cất giữ. Ngược lại đem một chút băng thuộc tính dược dịch tinh hoa, cùng nửa hóa lỏng thủy linh lực hỗn hợp lại cùng nhau, một lần nữa quán chú tới san hô bên trong, lấy băng phong thuật phong bế đôi mắt nhỏ. Cái này khiến kia ngọc san hô nhìn qua cùng lúc trước không hay. Chỉ có phóng thích linh thức chi lực cẩn thận quan sát, khả năng phát hiện mánh khỏe. Đợi cho tất cả xong chuyện, Nhị Hàm lại giả ý đi mấy nhà có che đậy trận pháp bảo hộ cửa hàng đi dạo. Tại xác nhận kia Tiêu Nam Ý thì không có thăm dò tình huống của mình hạ. Nhị Hàm tiện tay đem kia băng tụy ngọc san hô bỏ vào bên trái bên hông túi càn khôn bên trong. Thuận tay lại từ cửa hàng bên trong mua chút cũ nát binh khí, gương đồng, ngân tinh, đất sét loại hình đoàn khí sử dụng chi vật. Những vật phẩm này đều không ngoại lệ đều mười phần cứng rắn. Túi càn khôn mặc dù nội bộ đừng có không gian, nhưng như cũng sẽ theo ngoại lực mà xuất hiện rung chuyển. Không giống chữ vật giới chỉ như vậy có vô cùng ổn định không gian, mặc kệ tránh chuyển xê dịch, vật phẩm đều không nhúc nhích tí nào. Ngược lại sẽ như bình thường túi lồng dạng, vật phẩm bên trong đi theo cái túi lắc lư mà lắc lư. Làm xong đầy đủ chuẩn bị về sau, Nhị Hàm cái này mới rời khỏi đan sư hiệp hội, ngược lại hướng tiểu viện của mình bước đi. Không ngoài sở liệu của hắn, cái kia quần áo hoa lệ xoáy lạnh nam tử cũng giả bộ vô sự hướng chính mình đi tới. Trong tay phải đang nâng một tôn dị thường tinh xảo đan lô, coi phẩm chất chính là từ cực kỳ chân quý huyền giai cực phẩm linh ngọc chế tạo thành. Quân thành trong vòng trừ quân bảo vệ thành cùng một chút người có thân phận bên ngoài, những người còn lại không được phi hành. Đám người liền đành phải đi bộ đi đường. Lúc đầu hai người đều là bình thường đi tới, lẫn nhau mặc dù sát vai mà đến, cũng có nửa người khoảng thời gian. Tại cái này dòng người rộn ràng quận trong thành, ngược cũng bình thường. Người bình thường căn bản sẽ không để ý, càng sẽ không sinh lòng cảnh giác. Nhưng lại tại hai người gặp thoáng qua lúc, nam tử kia lại là đột ngột đem tay phải đàn lô đưa đến tay trái, ngược lại cố ý hướng Nhị Hàm bội kiếm bên hông chỗ đụng đi. Giang giác. Thanh thúy vỡ vụn thanh âm truyền đến, rõ ràng là có đồ vật gì bị đụng nát thanh âm. Quanh mình người cũng tất cả đều giật mình, bản năng hướng bên này xem xét. Nam tử kia cũng là trong lòng mừng thầm. Nhưng mà, khi hắn túi đầu nhìn về phía ngọc trong tay đan lô lúc, lại là quỷ dị phát hiện đan lô hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không có nửa chút khác thường. Cho dù là hắn điều động luyện khí thất trọng lực đạo, ngón tay càng không ngừng phát lực, đều chưa từng đem nó bóp nát. Trong lúc vô hình, như có một cổ lực lượng cường đại đem kia đan lô bao phủ đồng dạng. Càng thêm nhường hắn không hiểu là, chính mình rõ ràng là hướng đối phương bội kiếm đục lên, bây giờ thế mà đè vào Nhị Hàm trên túi chứa vật. Nguyên bản tại bên trái trường kiếm, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trên lưng. "Ách, huynh đài, xin lỗi, là ta không cẩn thận." "Không có chuyện, ta liền đi trước." Nam tử lượn bính, vội vàng tiếng cười mở miệng, che giấu bối rối của mình. Dù sao, hắn cái này đem đan lô vươn đi ra đụng người khác hành vi, là có người giả bị đụng nghiêm nghi. Vốn cho rằng chỉ là người giả bị đụng thất bại, đơn giản nói lời xin lỗi, chuyện cũng liền đi qua. Nhưng lại tại hắn quay người muốn đi gấp thời điểm, Nhị Hàm kia tràn đầy thanh âm lo lắng truyền đến, lại là nhường hắn cảm giác, lòng của mình dường như bị người hung hăng nhói một cái. Chương 221, phản người giả bị đụng. Chương 221, phản người giả bị đụng. Ai nha? Ta vừa mua băng thủy ngọc san hô a. Đây chính là ta giúp đại trưởng lão Đan Trần Tâm mua, chọn vẹn hơn 5 vạn hạ phẩm linh thạch a, ta sao có thể hướng lão nhân gia ông ta bàn giao? Người xem một chút, bên trong dược lực đều đã sói mòn, bị đất sét cho hấp thu. Những này đất sét là dùng đến dựng hỏa lô, trong đó hỏa thuộc tính linh lực đã đem dược lực hoàn toàn phá hủy. Nhiều linh thạch như vậy, người đây không phải muốn mạng của ta đi? Tiếng rít chói hai tiếng nổ lớn, trong lời nói đã mang theo tiếng khóc nức nở. Cho dù ai đều có thể từ đó cảm nhận được, một tiểu nhân vật đối mặt tổn thất to lớn cảm giác tuyệt vọng. Rất nhiều người đều chịu lây nhiễm, tại chỗ đem nơi xa đang trực quân bảo vệ thành mang theo đến. Một chút chính nghĩa chi sĩ đã giúp Nhị Hàm kể ra vừa mới chuyện xảy ra quá trình. Chẳng biết tại sao, liền xem như ngày bình thường những cái kia ghen ghét Lý Nhị Hàm làm đàn các trưởng lão người, bây giờ đều cảm thấy Nhị Hàm đáng thương. Không đành lòng nhìn đối phương tiếp nhận cái này toàn không đấu. Cái này để bọn hắn chính nghĩa tâm tại thời khắc này biến bạo dạng. Kỳ thật, là Lý Nhị Hàm kêu trời trách đất giống như tiểu nhân vật biểu hiện, để bọn hắn cảm động lây, thay vào tới trên người mình. Thử nghĩ một hồi, nếu có một ngày bọn hắn ra để bọn hắn đi mua một cái vật cực kỳ quý giá, trên đường cái này vật quý giá bị người vô ý hủy đi, bọn hắn nên làm như thế nào? Nhường quân bảo vệ thành chủ trì công đạo, chính là bọn hắn đầu tiên nghĩ đến chuyện. Đương nhiên, những người này càng nhiều vẫn là bị Nhị Hàm gọi hấp dẫn mà đến. Ôm ăn dưa tâm thái quan sát, có thể trong lúc vô hình cái này cũng chế tạo ra dư luận áp lực. Đây cũng là Nhị Hàm tại sao lại phân âm thanh la lên lại một nguyên nhân. Chuyện khó mà giải quyết, liền đem chuyện này làm lớn, huyên náo mọi người đều biết. Bên này là dựa thế tầm quan trọng. Không bao lâu, tại trung quanh quảng trường phòng thủ quân bảo vệ thành cũng nghe hỏi mà đến, hỏi thăm chuyện từ đầu đến cuối. Bởi vì mọi người ở đây có thật nhiều đều thấy được chuyện đã xảy ra, vị kia gọi là Tiêu Nam Tinh nam tử cũng không thể không thừa nhận chính mình, trong lúc vô tình đụng đối phương sự thật. Hắn là Tiêu Nam Ý Liề đệ đệ, còn nhỏ tuổi, bây giờ chỉ có 16 tuổi. Luôn luôn nhận hết sủng hành hắn, vốn cũng không có trải qua tu chân giới hiểm ác lòng người đánh đập. Giờ phút này đối mặt Nhị Hàm khóc lóc om sòm, hắn lại là biểu hiện được 10 phần chột dạ. Vị Nhị Hàm bốn cái linh hồn khảo vấn, liền đem có chuyện đều nhận xuống dưới. Vừa mới có phải hay không là ngươi đụng ta? Là, nhưng ta không phải là cố ý. Ta vừa mua ngọc san hô, có phải hay không bị ngươi không cẩn thận đụng nát? Ách, là, nếu như ta vừa mới đụng nát ngươi đan lô, ta có phải hay không đến bồi? Là, đồng lý, ngươi đụng nát ngọc của ta san hô có phải hay không cũng phải bồi? Ách, giống như, là, lấy tiền, hết thảy 63,000 hạ phẩm linh thạch. Tỷ nương theo lấy một tiếng tuyệt vọng kêu gọi truyền đến, sắc mặt u ám Tiêu Nam Ý Liễu rốt cục lóe sáng đăng tràng. Đến về sau, nàng đầu tiên là hướng chính mình kêu bất thành khí đệ đệ, đưa qua một cái chỉ tiếp rèn sắc không thành thép ánh mắt, chợt liền nhìn hằm hằm Lý Nhị Hàm, khí thế bùng hổ dọa người nói, ngươi có phải bị bệnh hay không? Vì cái gì đem băng thủy ngọc san hô cùng những này đồ sắc đặt chung một chỗ? Ngươi bên phải không phải còn có một cái túi càn khôn sao? Vì cái gì không để ở đó mặt? Quân bảo vệ thành, ta hoài nghi hắn cố ý người giả bị đụng. Nhị Hàm nghe vậy cũng không làm phiền, trực tiếp đem phía bên phải túi càn khôn gỡ xuống, một mạch đem đồ vật bên trong run rơi xuống đất, hướng trong này thả. Sợ là còn không đợi ta tốt, ngọc san hô liền đã nát. Nói, Nhị Hàm lớn tay run một cái, trực tiếp đem trong túi tất cả vật phẩm đổ ra. Rầm rầm. Một hồi thanh thúy kim thiết tiếng va chạm theo sự mãnh liệt. Khiến Tiêu Nam Ý gì không có nghĩ tới là, trong đó cất giữ thế mà đều không ngoại lệ, đều là chút mọc đầy gai sắc lang nha bổng, dịu to bản, kiếm mỡ, đao gãy loại hình đồ sát. Ngươi có bị bệnh không? Nhàn rồi không chuyện gì mua nhiều như vậy lang nha bổng làm gì? Nhị Hàm lông mày thủ khẽ nhếch, chiếm lý hắn, khí thế hoàn toàn không thua đối phương, tựa như một cái chợ búa tiểu vô lại. Làm gì? Tiêu đại tiểu thư, ngươi thật đúng là không giới chứng không biết rõ cái mông đau a. Đem những này đồ sắt một lần nữa dung luyện, rèn là sắt tinh, đồng tinh, ngân tinh, thật là có thể kiếm hơn mấy trăm hạ phẩm linh thạch. Nghĩ đến lấy thân phận của ngươi, hẳn là chướng mắt những này tiền chính a. Ngươi có tiền như vậy, cũng nhanh chút bồi thường ta băng tụy ngọc san hô a, kia là ta giúp đại trưởng lão đang trần tâm mua. Ngươi không bồi ta, lão nhân gia ông ta sẽ giết ta. Nói xong lời cuối cùng, Nhị Hàm đúng là trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, ôm chặt lấy Tiêu Nam Ý Liễu bắt chân, nói cái gì cũng không chịu buông ra. Tựa như một cái bị người nắm giữ sinh tử tiểu nhân vật, ôm lấy chính mình cây cỏ cứu mạng. Người kia Tiêu Nam Ý Liễu thấy thế, trong lúc nhất thời thế mà cũng không biết như thế nào cho phải. Liên Nhị Hàm dưới mắt cái này thê thảm biểu hiện, nếu là phát sinh ở trên thân người khác, nàng cũng không phải đứng ra giúp đối phương chủ trì chính nghĩa không thể. Chỉ tiếc, dưới mắt mình mới là người trong cuộc. Vừa đúng lúc này, rắc, rắc, một loại chói tai chim gọi truyền đến. Tựa hồ là cảm nhận được chủ nhân của mình nhận mạo phạm, đầu vai hỏa liệt tức cũng không khỏi hét dầm lên. Cái này muốn là dĩ vãng thời điểm, nó đã không nhịn được xông đi lên, phun ra hỏa diễm thay chủ tử của mình chút giận. Có thể hôm nay, tên kia lại tựa như biến đến mức dị thường ăn phận. Ánh mắt gấp chằm chằm trước mặt Lý Nhị Hàm, đầu càng không ngừng đổi tới đổi lui, tựa như là đang suy tư. Trong lúc mơ hồ, trong đầu đúng là nhớ lại một cỗ không giống ngon miệng hương vị. Chỉ là, trong lúc nhất thời nó đã không nhớ nổi, hương vị kia từ đâu mà đến rồi. Chẳng qua là cảm thấy mùi vị đó cùng trước mặt gương mặt này dường như có một loại nào đó quan hệ. Giờ phút này, đối mặt không buông tha Lý Nhị Hàm, Tiêu Nam Y Lệ cũng là đem hết tất cả vốn liếng, muốn từ chối. Có thể dù là nàng đã nhận hạ món nợ này, hứa hẹn về sau sẽ trả, Nhị Hàm cũng không chịu thả đối phương rời đi. Dựa theo quận thành thành quy, hư hao người khác tài vật, lại không cách nào bồi thường, là có thể phán định người trong cuộc cho người bị hại làm nô dịch hoàn lại. Nếu như cự không phục tùng, liền muốn đưa đến quận thành sở thuộc khoáng mạch làm quáng nô kiếm lấy linh thạch đổi tiền. Bất quá, những này thành quy phần lớn là dùng để hạn chế tầng dưới cho người, những đại gia tộc kia tử đệ thường thường có thể bằng vào các loại thủ đoạn lẩn tránh. Bây giờ Nhị Hàm xuất ra Trích Tinh Tông ngoại môn trưởng lão, cùng đan sư hiệp hội trưởng lão này song trùng thân phận, một mực chắc chắn Tiêu Nam Tinh không thả. Tiêu Nam Ý thì không nguyện ý nhường đệ đệ mình hưởng thụ lao ngục thai hương, cũng chỉ có thể nhận thua. Mặc dù gần nhất xung kích trúc cơ cảnh đã tiêu hết nàng tích xúc, nhưng là nàng chung quanh có rất nhiều người theo đuổi, vẫn là rất dễ dàng gom góp 52,000 hạ phẩm linh thạch. Nhưng khi linh thạch đưa đến Nhị Hàm trước mặt lúc, đối phương lại là nói cái gì cũng không chịu muốn. Một mực chắc chắn kia ngọc san hô giá trị 62,000 hạ phẩm linh thạch. Tiêu Nam Ý liền không chịu, khăng khăng muốn dựa theo giảm còn 80 thực lực mua sắm giá bồi giao. Nhị Hàm lại biểu thị mỗi tháng 10 vạn mua sắm hạn mức, cũng là tổn thất một bộ phận. Cuối cùng tại quân bảo vệ thành điều hòa lại, Tiêu Nam Ý chỉ có thể tự mình hóa hạ chính mình 10 vạn hạn mức, giúp Lý Nhị Hàm mua sắm mặt khác một gốc băng tụy ngọc san hô. Có thể nàng muốn là muốn mua khác dược liệu, luyện chế đỉnh cấp phối trí trúc cơ đan. Bởi như vậy, sự tổn thất của nàng liền trực tiếp đạt đến 62,000 hạ phẩm linh thạch. Nhìn xem Lý Nhị Hàm cầm băng tụy ngọc san hô dần dần từng bước đi đến bóng lưng, một đôi trong đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên một tia hóa độc giống như trái lấp. Không biết tốt xấu đồ vật, thế mà nhường bản cô nương tại trước mặt mọi người, mất lớn như thế mặt mũi, còn không công tổn thất ta hơn 6 vạn linh thạch. Nhìn ta tìm cơ hội, không phải lột da của ngươi ra không thể. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, thật là trở ngại thành quy, nàng trong lúc nhất thời lại cũng nghĩ không ra đối phó Lý Nhị Hàm phương pháp xử lý. Cũng không thể nửa đêm không người thời điểm, nàng vụng trộm tiến vào đối phương tiểu viện, đem đối phương giết ta dù sao. Cái này Lý Nhị Hàm mặc dù luyện khí tu vi thường thường, lại là có Trích Tinh Tông ngoại môn trưởng lão cái này thân phận. Vạn nhất sự tình bại lộ, khó tránh khỏi có chút phiền phức. Hắn đã sớm nghe nói Hàn gia tức ba người tại Lý Nhị Hàm trước mặt ăn phải cái lô bốn, đồng thời bởi vậy chết tại Diệp Hàn trong tay sự tình. Trong lòng tin tưởng, cái này Lý Nhị Hàm mặc dù thực lực không ra thế nào, nhưng cũng đầu não thông minh, cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Bằng không hắn hôm nay cũng sẽ không thất bại. Vừa đúng lúc này, cha, cha, một hồi dồn dập tiếng chim hót từ đầu vai chuyển đến, lại là khiến cho linh quang chợt hiện. Có, ta thế nào cây bốc nhi cái này gốc dạ đem quên đi. Thuần thú giết người chủ nhân sẽ bị liên đới, nắm đi làm đại lao, hỏa nhi chỉ là bị gửi nuôi cho ta, liền không có loại phiền phức này. Muốn bắt cũng phải bắt sư tôn ta Lý Thập Châm mới là, nhưng tại cái này quận thành, lại có ai dám bắt lão nhân gia ông ta đâu. Hắc tâm niệm đến tận đây, Tiêu Nam Y thì trực tiếp phóng thích linh thức chi lực, hướng kia hỏa tức truyền âm nói nhỏ lên. Bây giờ kia dị bẩm tiên phú nghiên xúc, đã có nhất giai trung kỳ tu vi. Phun giá hỏa diễm liền xem như luyện khí ngũ trọng cũng có thể tiêu chết. Một đôi như kìm sắt giống như kiếm chảo, càng là có thể tùy tiện bổ nát nhất giai hậu kỳ yêu thú xương đầu. Đối phó một cái luyện khí tứ trọng Lý Nhị Hàm, căn bản chính là lão hổ ăn rau giá, một bữa ăn sáng. Chương 222, thích khách cháy dược tức chương 222, thích khách cháy dược tức nghe được để cho mình giết người, kia hỏa liệt tức không có nửa điểm do dự, đến qua Tiêu Nam Ý Lìa đưa tới đang dược, liền vội vã bay mất. Giữa không trung xoay quanh ở giữa, đã thăm dò Lý Nhị Hàm nơi ở ỷ vào Tiêu gia tại quận thành thực lực cường đại, cùng hỏa liệt tức thân phận đặc thù. Tiêu Nam Ý Lìa thậm chí không có chờ tới chuyện này danh tiếng đi qua, liền nhường kia hỏa liệt tức tại ban đêm hôm ấy, đối Lý Nhị Hàm hạ tử thủ. Nàng mà nói, dưới mắt đã không có chuyện gì, so đánh giết Lý Nhị Hàm đoạt lại băng tụy ngọc san hô cùng mất đi mặt mũi quan trọng hơn. Người là hỏa liệt tức giết, muốn bắt cũng phải bắt hội trưởng Lý Mười Chân. Cùng với nàng Tiêu Nam Ý thì có quan hệ gì? Nếu là chuyện này làm lớn, nàng liền đem luôn luôn yêu thương chính mình nhị gia gia Tiêu Khách Hành tìm đến. Bằng vào đối phương bộ quận chúa thân phận, quân bảo vệ thành đại doanh có người nào dám không nể mặt hắn? Chuyện hôm nay tình xảy ra lúc, hắn lúc đầu liền nghĩ đến đối phương, làm sao trước mặt mọi người, chuyện đã mọi người đều biết. Nàng không muốn không duyên cớ dơ bẩn Tiêu Khách Hành thanh danh. Có thể giết người định tội, là cần tại quân bảo vệ thành đại doanh thẩm vấn, liền không có hôm nay dư luận áp lực. Không có mồm năm miệng 10 đám khán giả, chuyện thuận tiện xử lý nhiều. Đêm khuya giáng lâm, kết thúc một ngày tu luyện, Lý Nhị Hàm đang định ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Đột nhiên, bá, một đạo rưỡi trượng dương cánh hỏa hồng bóng chim xông phá đại trận trói buộc, thẳng đến Lý Nhị Hàm đánh tới. Giữa không trung bay lượn ở giữa, há to miệng rộng, đúng là phun ra một đoàn trạm ngọn lửa màu xanh. Bừng bừng khí tức phóng thích, thế mà chỉ có nhất giai trung kỳ. Nhị Hàm thấy thế, bản năng lấy ra một ngọn phi đao, định đem nó đánh giết tại chỗ. Nhưng khi linh thức chi lực đảo qua, phát hiện kia hỏa liệt tức thân phận chân chính lúc, trong tay khấu chặt phi đao, vẫn là bị hắn thu vào. Xuất sinh này về quận thành đan sư tổng có tất cả, giết khó tránh khỏi có chút phiền phức. Thế là, hắn tâm niệm vừa động, ngược lại từ trong tay áo triệu ra một đầu dài nhỏ dây leo, cách không đem kia hỏa liệt tức tùy tiện trói buộc. Kia linh tức mặc dù huyết mạch bất phàm, lại cuối cùng không phải nửa bước trúc cơ cảnh Nhị Hàm đối thủ. Ngay tại dây leo bị triệu ra sát na, kia xúc chim liền cảm thụ Nhị Hàm không tầm thường huyết mạch uy áp. Nhất là ngay từ đầu, đối phương tay cầm phi đao lúc đưa tới ánh mắt, đúng là để nó cảm nhận được tử vong giống như khí tức nguy hiểm. Cái loại cảm giác này tựa như mình bị cao quý chủng tộc nhìn xuống đồng dạng. Cái này khiến nó luôn luôn phách lối khí diễm, trong nháy mắt liền hề bại xuống tới. Nhất là làm Nhị Hàm đưa tay đem nó chộp vào lòng bàn tay, khấu chặt bụng lúc. Kia hỏa liệt tức càng là ít có toát ra nhu thuận chi sắc, như ngọc nhọn mỏ nhẹ nhàng đụng vào Nhị Hàm cổ tay, linh xảo đầu cũng chậm rãi tại Nhị Hàm cánh tay cọ qua cọ lại, đúng là xưa nay chưa từng có hướng một cái nhân tộc biểu hiện ra thần phục cùng nhu thuận. Phải biết, tại huyết mạch này cao quý hỏa liệt tức xem ra, nhân tộc tuy mạnh, nhưng cũng là huyết mạch đê tiện hạng người. Liền xem như ngày bình thường, đối mặt Lý Thập Châm như thế trúc cơ cao thủ, nó cũng xưa nay đều là ngẩng lên cao ngạo đầu lâu, chẳng thèm ngó tới giống như ngạo kiểu bộ dáng. Đối với Tiêu Nam Y, nó cũng chỉ làm đối phương là xứng chức chăn nuôi biên. Mà bây giờ, chẳng biết tại sao, nó lại là cảm thấy tại cái này nhân tộc trước mặt thần phục, không có nửa điểm mất mặt cảm giác. Dường như đối phương vốn là hẳn là cao hơn chính mình quý đồng dạng. Giờ phút này, Lý Nhị Hàm thấy kiêu nghiệt xúc như thế thất thời, cũng là hơi cảm thấy không thú vị. Vốn cho rằng đối phương luôn luôn kiên ngạo, khó tránh khỏi còn muốn cho đối phương nếm chút khổ sở, bây giờ xem ra cũng là đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Thế là, hắn trực tiếp triệt hồi khu đằng thuật trói buộc, ngược lại tùy ý đem nó kéo đến trước mặt, hướng hờ địa đạo, ngươi là Tiêu Nam Ý Liễn nuôi nâng cái kia hỏa liệt tức à? Cha. Linh tước dứt khoát mà lại vô lực lên tiếng, dường như đáp lại. Nhị Hàm thấy nó nghe hiểu được tiếng người, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Ngươi bây giờ hẳn là có nhất giai trung kỳ thực lực a. Cha. Cho nên, ngươi là phụng chủ nhân nhà ngươi chi mệnh tới giết ta đi. Cha. Thì thầm. Cha cha cha. Một hồi dồn dập gọi bậy chi tiếng nổ lớn, nương theo lấy kia linh tức hai cánh càng không ngừng bung lên, tựa như tại sinh động như thật phản bác cùng trần thuật. Nhị Hàm mặc dù nghe không hiểu điều ngữ, nhưng vẫn là theo hơi có vẻ tạp nhạp trong tiếng kêu, cảm nhận được một vẻ bối rối. Nói cùng nơi này, Nhị Hàm ngược lại xuất thủ lần nữa, một tay lấy kia nghiệt xúc cái cổ nắm trong tay, nghiêm nghị nói, ngươi hôm nay chọc giận ta, vốn nên là tội chết. Làm sao xem ở Lý Thập Châm hội trưởng trên mặt mũi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Chỉ là, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Viên này thị hồn đan ngươi ăn vào, nó có thể giám thị lời nói của ngươi, nếu là dám đem chuyện hôm nay nói ra, đan dược liền sẽ độc phát, ăn mòn ngươi linh thức bản nguyên, để ngươi biến thành một cái xoa điểu, liền xem như đại la kim tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói, Nhị Hàm trực tiếp đẩy ra kia hỏa liệt tức miệng, đem một cái lớn chừng hạt đậu viên đan dược cưỡng ép nhét đi vào. Cùng lúc đó, Nhị Hàm cũng lặng lẽ điều động linh thức chi lực, sờ nhẹ kia hỏa liệt tức linh thức bản nguyên, làm cho đối phương có loại bị cắm vào hồn trùng, giám thị bí mật ảo giác. Giờ phút này, kia hỏa liệt tức lần nữa nhìn về phía Lý Nhị Hàm thời điểm, đờ đẫn trong ánh mắt đã tràn đầy hoảng sợ. Nghe rõ ràng chưa? Đối mặt Nhị Hàm lần nữa thúc giục, kia hỏa liệt tức gật đầu như dã tỏi, nhu thuận như cái bé ngoan. Làm xong những này, Nhị Hàm vung tay lên trực tiếp đem nó ném ra ngoài. Cút đi. Nói xong, Nhị Hàm trực tiếp lấy ra một cái tràn ngập nồng hắc huyết khí đan dược nuốt vào trong bụng. Kia mê người mùi máu nói một khi bộc lộ, liền bị kia hỏa liệt tức bén nhạy bắt được. Tâm linh nhỏ yếu bên trong, lúc này liền hồi tưởng lại phá xác mới bắt đầu an viên kia ngon miệng đan dược. Khi đó nó, còn tại ta lót ký ức 10 phần mơ hồ, bây giờ ở đằng kia quen thuộc hương vị kích thích hạ, nó rốt cục hồi tưởng lại kia đoạn đã lâu ký ức. Giờ này phút này, trong đầu đạo thân ảnh mơ hồ kia, rốt cục cùng người trước mặt chiếu hợp lại cùng nhau. Nó giờ mới hiểu được, người trước mặt liền là lúc trước cái thứ nhất đạt được nó công nhận chim cha. Thầm nghĩ trong lòng, chắc không được nhân tộc này quanh thân có như thế huyết mạch cao quý uy áp, hóa ra là nó chim cha. Cha, cha. Tiếng kêu chói tai tái khởi, đã nhiều vài tia khóc thảm cảm giác. Trừ cái đó ra, còn có đâm lưng trí thân ấy nãy chi tỉnh, cùng trí thân bất hòa đau lòng. Cái này khiến hắn đối kia Tiêu Nam Ý Liễu vị này kẻ đầu têu hận thấu xương. Cái này phức tạp tình tố Nhị Hàm không được biết, hắn bất quá là nghĩ đến ân uy cùng sử dụng, năm cái này nghiệt xúc mà thôi. Dưới mắt chỉ coi là đối phương thèm chính mình đan dược. Muốn ăn đan dược liền cầm thứ đáng giá đến đổi, chỉ cần ngươi biểu hiện đủ tốt, ta tự sẽ thưởng ngươi. Kia hỏa liệt tức không rõ ràng cho lắm, chỉ coi là chính mình chim cha cho mình sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Lưu lại mấy giọt hối hận cùng cảm động đan xen nước mắt về sau, kia hỏa liệt tức liền vỗ cánh bay cao mà đi. Ở sâu trong nội tâm, kia hỏa liệt tức quyết định, nhất định ông bỏ đồ đao, vãn hồi hôm nay đối với mình chim cha mạo phạm. Thông minh như nó, cũng không có ngu đến mức lập tức cùng Tiêu Nam Vĩ Liễu vị này chăn nuôi viên tan vỡ tình trạng, chỉ là đem đối phương coi như nô bộc của mình. Chỉ câu một ngày kia, chính mình biểu hiện xuất sắc, đạt được chim cha tán thành, liền có thể hoàn toàn cùng đối phương bái bai. Đối vào hôm nay ám sát, nó cũng chỉ là cha 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 một hồi gọi bậy. Tiêu Nam Ý thì không rõ ràng cho lắm, chỉ coi là đối phương không có tìm được Lý Nhị Hàm tung tích. Liên tiếp lại xua đuổi hỏa liệt tức đi ba ngày, đối phương đều không công mà lui, chuyện liền không giải quyết được gì. Tiêu Nam Ý thì cũng đành phải tìm phương pháp khác. Có thể khiến nàng cảm thấy kỳ quái là, từ đó về sau, Tiêu gia thế mà không giải thích được nhiều một chút túi càn khôn mất trộm sự tình. Ngay cả nàng giấu ở khuê phòng túi càn khôn đều ném đi một cái. Cho dù là đem đệ đệ của mình Tiêu Nam Tinh đều xếp vào người hiểm nghi danh sách, nàng cũng không nghĩ tới sẽ là chính mình nuôi nâng cái này xỏa điệu gây nên. Đối phương thường xuyên biết bay tới yêu thú sơn mạch săn mồi, Tiêu Nam Ý Lệ cũng không có lưu ý hành tung thói quen. Những này tự nhiên đều bị cầm lấy đi cùng Lý Nhị Hàm đổi đan dược. Về phần phương diện giá tiền đi, xoa điệu mặc dù thông minh, toán học lại không tốt lắm, Nhị Hàm luôn luôn nhìn tâm tình cho. Chương 223, nói đang tới thăm chương 223, nói đang tới thăm đáng được ăn mừng chính là, quận thành thành quy sông nghiêm, Nhị Hàm tu luyện sau khi đã đem thành quy nhớ kỹ trong lòng. Mượn nhờ thành quy che chở, cuộc sống của hắn cũng là trôi qua bình ổn. Theo trên tay linh thạch càng ngày càng nhiều, hộ viện tụ linh bảo hộ trận cũng đổi thành hoàng giai cực phẩm. Cái này khiến bình thường trúc cơ cảnh đều không thể tại Nhị Hàm không biết rõ tình hình dưới tình huống, tùy tiện nhìn trộm tới nội bộ tất cả. Trừ phi là như Hàn Phi như vậy chuyên tu luyện linh một đạo tu sĩ, mới có thể tùy ý thăm dò. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Nhị Hàm mỗi lần luyện chế phẩm chất cao đang dược, hay là muốn đi vào hóa thú tu hành lúc, đều sẽ tiến vào thần tỷ không gian. Chỉ có thường ngày ngồi xuống, luyện chế đê phẩm đan dược mới có thể tại tiểu viện tiến hành. Đảo mắt lại là thời gian nửa năm đi qua. Đến lúc này, tuổi tròn 27 tuổi Lý Nhị Hàm, tại luyện hóa nhiều ma yêu thú tinh hạch dưới tình huống, luyện thể tu vi đã đạt đến 15 vạn phu chi lực. Chỉ cần một cơ hội, cộng thêm một cái trúc cơ đan phụ trợ, Nhị Hàm tu vi liền có thể tiến triển cực nhanh, bước vào 20 vạn phu chi lực, trở thành trúc cơ cảnh cao thủ. Chỉ tiếc, hắn mặc dù nhưng đã gom góp đa số luyện chế trúc cơ đan dược liệu, lại là không có cơ hội thu hoạch được trúc cơ đan đan vương. Liền xem như tay cầm đại lượng tài nguyên, hắn cũng không có thích hợp con đường mua sắm bình thường trúc cơ đan. Càng không cần nói là chỉ nắm giữ tại cao tầng quyền quý bên trong, có thể phụ trợ đúc thành hoàn mỹ đạo đài hoàn mỹ trúc cơ đan đan vương. Đương nhiên, cái này một đan vương cũng chỉ là có nhất định xác suất có thể giúp người đúc thành hoàn mỹ đạo đài, cũng không tuyệt đối. Giống Bạch Ngân Xương cái loại này, người mang đặc thù linh thể tiên phú tuyệt tuyệt hạng người, tại cơ duyên xảo hợp dưới tình huống, không cần trúc cơ đan, cũng có thể đúc thành hoàn mỹ đạo đài. Có thể một đêm này, một người đến, lại là nhường Nhị Hàm trúc cơ con đường, xuất hiện cơ hội xoay chuyển. Là đêm, tinh hỏa dã rời, gió nhẹ lướt qua màn cửa, yên lặng như tờ, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến phu canh nhắc nhở âm thanh, vạch phá đêm dài tĩnh mịch. Lý Nhị Hàm lặng lặng ngồi xếp bằng tại trong tiểu viện, cảm nhận được ngân hà rủ xuống tinh quang, cả người đã hồn du thiên ngoại. Tĩnh tâm cảm thụ vạn vật tương hòa. Vừa đúng lúc này, linh thức liếc nhìn phía dưới, một thân ảnh lại là theo góc đường phương hướng thất tha thất thểu mà đến, thẳng đến Nhị Hàm chỗ tiểu viện. Đi vào kia huyền giai cực phẩm bảo hộ trước đại trận, đối phương chỉ là tùy ý vung ra một chảo, liền đem kia kiên cố hàng rào phá vỡ, xài bước bước vào. Xem kia một chảo chi uy, thế mà chừng nửa bước trúc cơ cảnh. Nhị Hàm trong lòng kinh hãi, có lòng muốn trốn vào thần tỷ không gian tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng khi hắn nhìn thấy đối phương vung lên cánh tay lúc, hiện vần hổ đường vân lúc, hắn còn là tại chỗ bỏ đi ý nghĩ này. Người vừa tới không phải là người khác, đúng là hắn ngày xưa thụ nghiệp sư tôn, Tôn Đạo Chính. Chỉ là coi ngực sụp đổ, khoe miệng còn lờ mờ treo tơ máu, tựa như là bị rất nặng tổn thương. Người nào gan dám xông vào Trích Tinh Tông trọng địa, lại không rời đi, ta cần phải kêu gọi quân bảo vệ thành. Nhị Hàm giả bộ bối rối, gào to nói. Tựa hồ là cảm nhận được thanh âm bên trong một vẻ bối rối, kia Tôn Đạo Chính một bên phóng thích linh thức chi lực, bao phủ làm cái tiểu viện đồng thời, cũng không nhịn được cương ép gạt ra vẻ mỉm cười nói, ta đồ nhi ngoan, lúc này mới mấy năm không thấy, liền không nhận ra vì sư sao? Đang khi nói chuyện, Tôn Đạo Chính đã ngồi liệt trên mặt đất, thở hồng hộc lên. Sư tôn, ngài thế nào bị thương thành dạng này, là ai làm? Nhị Hàm giả bộ đội vàng, gấp đi mấy bước tiến lên, nhưng cũng không dám áp sát quá gần, chỉ là tại ngoài ba trượng mở miệng. Tôn Đạo Chính nhìn ra đối phương cảnh giác, khẽ lắc đầu thấy, cũng không khỏi toát ra đã lâu cười khổ. Hắn đối cái này vị đệ tử biết sơ lược, làm việc cảnh giác, cẩn thận, nhắc như chuột, nhưng lại tâm tư tỉ mỉ. Cho dù là mặt đối với mình vị này ngày xưa sư tôn, cũng đủ thấy cảnh giác. Chi tiết, hắn hôm nay sở dĩ đến đây, là nhất định điểm ngươi chết ta sống. Suy nghĩ đến tận đây, Tôn Đạo Chính cũng không che giấu, trực diện Lý Nhị Hàm vấn đề. Là đại trưởng lão Đan Trần Tâm đem ta bị thương thành dạng này. Nhị Hàm trong lòng giật mình, không nghĩ tới Tôn Đạo Chính lời nói sẽ như thế ngay thẳng, thầm nghĩ trong lòng tối nay có lẽ là không hề tầm thường một đêm. Đại trưởng lão, làm sao có thể? Lão nhân gia ông ta là người chính phái, xưa nay khoan dung độ lượng, làm sao lại đối với mình người ra tay? Hừ, ha ha. Tôn Đạo Chính trong hơi thở phát ra một hồi khinh thường thanh âm, chợt liền cười to lên. Trong tiếng cười tràn đầy trào phúng. Chính phái, khoan dung độ lượng. Tiểu tử ngươi thiếu cùng lão nhân gia ta nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Tiêu Bất Ngữ cùng ta đấu nửa đời người, ta đều không thể đem hắn kéo xuống ngựa, gia hỏa này chọc tới ngươi, lại rơi cả nhà đều chết được không minh bạch kết quả. Ngươi có thể không biết rõ Trích Tinh Tông nước sâu bao nhiêu. Nói cùng nơi này, Tôn Đạo Chính chậm rãi đứng dậy, hướng Lý Nhị Hàm đưa qua một cái ánh mắt hài hước. Cái này khiến cái sau có loại bị nhìn xuyên tất cả ảo giác. Có thể trong lòng của hắn tin tưởng, tên kia sở dĩ dám đến, tất nhiên là không biết rõ hắn Lý Nhị Hàm chân chính lợi hại. Đối phương đã nói như vậy, hẳn là cũng chỉ là đoán được chút dấu vết để lại. Thế là, hắn cũng không nói nhảm, mở cửa không thấy đường núi, sư tôn, ta không biết rõ ngài lời này là có ý gì. Ngài đến không phải là cùng ta thảo luận Tiêu Bất Ngữ là chết như thế nào a? Có lời gì còn mời nói thẳng, chỉ cần ta có thể giúp được việc, nhớ tới ngài thụ nghiệp tri ân, đệ tử nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Cảm nhận được Nhị Hàm trong lời nói một tia hòa hoãn cùng bối rối, Tôn Đạo Chính trong lòng không khỏi hiện lên vẻ hài lòng. Nếu như thế, ta đồ nhi ngoan, vi sư liền để ngươi cái chết rõ ràng. Thực không dám dâu dếm, ta vừa mới ăn vào trúc cơ đan lúc đầu đang tại đột phá trúc cơ cảnh, lại bị kia đan trần tâm tìm được, tập kích bất ngờ gây thương tích. Nếu không, ta đã là chân chính trúc cơ cảnh cao thủ. Bây giờ hắn chiêu cáo thiên hạ, tuyên dương ta trốn vào tà đạo, ta lấy không đường tối lui. Tôn đạo chính tức giận gào thét, trong lời nói tràn đầy oán độc giống như hận ý nhị hàm trong lòng giận mình. Nếu là đan trần tâm tập kích bất ngờ ngươi, vì sao ngươi muốn để ta cái chết rõ ràng? Đáng chết chẳng lẽ không phải là hắn sao? Nghe thấy lời ấy, Tôn đạo chính lúc này liền không còn che lấp lấp, quát ra miệng. Bởi vì ta cần ngươi cấp 2 nguyên thanh đoán hồn diễm hòa trùng, giúp ta luyện chế gia đình cấp tà máu trúc cơ đan, đột phá tới trúc cơ cảnh. Chỉ có dạng này, ta khả năng chém giết đan trần tâm báo thủ. Bây giờ ngươi đã là người sắp chết, không ngại để ngươi thưởng thức một chút ta thôn vệ bạch hổ thú sau, có được thông thiên kỳ tác. Hóa thu thuật, lên. Nói xong, hoắc. Tôn đạo chính gương mặt đột nhiên co quắp một trận, thế mà tại chỗ thúc đẩy sinh trưởng ra từng cây bén nhọn bộ lông màu trắng, toàn bộ thân hình cũng bắt đầu kịch liệt kéo lên, biến hóa. Quanh thân quần áo cũng đột nhiên nổ tung, hóa thành đại lượng vải rách đầu. Bất quá là trong nháy mắt, liền biến thành một cái cao khoảng một trượng đường kính lớn lập bạch hổ. Chỉ là, lặng lẽ quan sát ở giữa, thân hình tỷ lệ cực không cân đối. Bụng to như trâu, hai chân lại vẫn cứ ngày thường dài nhỏ, có mấy phần nhân tộc mảnh chân cái bóng, cái này cùng chân chính bạch hổ thú tráng kiện chi sau hoàn toàn kém xa. Hai tay cùng song chảo thì cường tráng hữu lực, rất có vài phần uy thế. Chừng nửa bước trúc cơ cảnh khí tức khủng bố phóng thích, dị thường dọa người. Tại cái này thân hình khổng lồ ra chi hạ, sợ là bình thường nhân tộc nửa bước trúc cơ cao thủ tới tao ngộ, cũng tuyệt không còn sống khả năng. Cũng chính là đan trần tâm này loại sống 100 năm 60 năm lão yêu quái, có thể bằng vào khu vụ thuật tập kích bất ngờ đắc thủ. Ta đổ nhi ngoan, vì sư tôn tu chân đại kế, làm phiền ngươi cùng bạch hổ thú đồng dạng, là ta hiến thân a. Tiếng quát rơi thôi, Tôn đạo chính thân hình đột nhiên mà động, trong nháy mắt hóa thành một đạo mị ảnh lao thẳng tới Lý Nhị Hàm mà đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện, kỳ thế mạnh như buôn lôi. Chương 224, sư đồ chi chiến chương 224, sư đồ chi chiến giờ phút này. Lý Nhị Hàm đối mặt hóa thú Tôn đạo chính, chẳng những không có nửa điểm bối rối. Tương phản, thể nội thú huyết ngao ngoe muốn động, huyết mạch chỗ sâu có trước nay chưa từng có cảm giác hưng phấn. Sau một khắc, ngay tại Tôn đạo chính sắp đánh tới lúc, Nhị Hàm thân hình đột nhiên biến ảo, trong nháy mắt biến hóa thành một đầu chân chính cường tráng cự lang. Thân hình gần như trượng nửa, toàn thân cao thấp đều cơ bắp cuộn cuộn. Xem cặp kia cánh tay khổng vũ hữu lực, tựa như kình thiên cự phách, một đôi hai chân càng là mạnh mẽ trắng kiện, tựa như giá hải kim lương. Chỉ là, lúc này Lý Nhị Hàm không có đi lên liền thống hạ sát thủ ý nghĩ, mặt đối với người này, hắn không có nhất kích tất sát lòng tin. Cái này hoàng giai cực phẩm đại trận tuy mạnh, lại còn không có đạt tới hoàn toàn ngăn cách, hai vị nửa bước trúc cơ chém giết phát ra chấn động tình trạng. Cho dù là hai người hai chân mạnh đạp mặt đất chấn động, cũng có thể thông qua mặt đất chuyển đến ngàn trượng bên ngoài, rất dễ dàng liền bị trúc cơ cảnh cao thủ bắt được. Bởi vậy, hóa thú sát na, Lý Nhị Hàm liền khấu chặt Tôn đạo chính cánh tay, sau đó khóa chặt thần tỷ không gian, đem nó giật vào, tiến vào thần tỷ không gian sát na. Lý Nhị Hàm hai tay đột nhiên phát lực, hung hăng đem Tôn đạo chính quẳng trên mặt đất. Vô kịch liệt chấn cảm truyền đến, tựa như địa chấn đồng dạng. Phúc, vốn là thụ không kém tổn thương Tôn đạo chính, đúng là nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Nhìn thấy trước mặt trọn vẹn cao hơn chính mình ra nửa người đứng thẳng cự lang, thân hình đúng là dị thường cân xứng, tráng kiện, khổng vũ hữu lực. So sánh dưới, chính mình hóa thú trạng thái liền có vẻ hơi dị dạng, rất là khó xử. Hồi tưởng chính mình vừa mới xưng là kết tác, Tôn đạo chính đúng là không khỏi có chút đỏ mặt lên. Ném mắt liếc nhìn mảnh này không gian xa lạ, nội tâm cũng không hiểu sinh ra một loại bối rối cảm giác. Nhất là khi hắn nhìn thấy to lớn thú lan bên trong hàm nằm cái kia chừng cao 5-6 trượng lớn cự lang, hắn càng là cảm nhận được linh hồn run rẩy giống như e ngại. Đợi cho ánh mắt lần nữa rơi tại vị này ngày xưa đệ tử trên thân lúc, Tôn đạo chính đúng là có loại không nói ra được cảm giác bị thất bại. Ngươi thế mà cũng hiểu được hóa thu thuật, mà lại là hoàn mỹ như vậy tác chiến hình thái, chẳng lẽ huyết tàng tử đối ta còn có điều giữ lại? Có thể mảnh này dị không gian lại là nơi nào? Nhị Hàm nghe vậy khỏe miệng bước lên một vệt giảo hoạt, nhưng cũng không nói nhiều, lao thẳng tới Tôn đạo chính mà đi. Hắn biết rõ ngạo người chết bởi nói nhiều đạo lý. Thật xin lỗi, sư tôn. Đệ tử không có giải thích quen thuộc. Đi chết đi. Vâng. Kịch liệt tiếng đánh nhau theo sự mãnh liệt. Từ đối với hoa thu thuật tuyệt đối tôn trọng, Nhị Hàm cũng không có thi triển pháp thuật bội hóa cùng luyện linh tu là, mà là chỉ bằng vào nhục thân lực lượng tới so đấu. Vốn cho rằng Tôn đạo chính sẽ mang đến cho hắn cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Đáng tiếc là, hai người vừa mới giao thủ, đối phương liền rơi vào tuyệt đối hạ phong. Nhị Hàm chỉ là toàn lực một chảo bung ra, liền đem nó cánh tay phải được gãy. Bất quá là mấy tức thời gian, Tôn đạo chính liền toàn thân xương cốt vỡ vụn hơn phân nửa, chỉ có xuất khí, không có tiếng khí. Sư tôn, đa tạ. Nhị Hàm túi người bóp chặt Tôn đạo chính đầu lâu, liền phải đưa đối phương đi thế giới cực lạc. Có lẽ là nhớ tới đối phương ngày xưa thụ nghiệp tình cũ, lúc này Lý Nhị Hàm trong lòng đúng là sinh ra một tia thương xót chi tâm. Đây là hắn cuối cùng một tia lương chi khắc họa. Có thể hắn biết, coi là mình thi triển hóa thú thuật, đem nó kéo vào thần tỷ không gian thời điểm, đối phương đã nhất định là người chết. Giờ phút này, Tôn đạo chính hết sức giơ tay lên, vuốt ve Nhị Hàm dò tới cánh tay, trong ánh mắt lại là không có nửa điểm oán hận. Tương phản, trong miệng nỉ non ở giữa, đúng là toát ra không che giấu chút nào hâm mộ. Này có thể nói, hóa thú thuật bên trong tác phẩm nghệ thuật. Hơn nữa, ngươi tựa như tìm tới giải quyết hóa thú ăn mòn thọ nguyên phương pháp xử lý. Ta nếu là có thể đạt được loại thủ đoạn này, chết cũng đáng. Nói cùng nơi này, Tôn đạo chính chuyện đột một chuyện, đúng là biến ôn hòa lên. Lý Hàn, ngươi biết không, kỳ thật hóa thu thuật tại Trích Tinh Tông căn bản không phải bí mật gì, chỉ là không ai có thể giải quyết thọ nguyên trôi qua phương pháp xử lý, cũng chỉ có thể tạm thời đem huyết tẩm tông người quan tại địa lao, nhường những cái kia tiến đến đệ tử đưa cơm tới tiếp xúc, từ đó tìm kiếm giải quyết cái này một nạn để phương pháp xử lý. Có thể đa số người đều như Lý Khai Sơn như vậy rơi xuống chết thảm kết quả. Lúc đầu cổ đại lực xuất hiện để chúng ta thấy được hy vọng, có thể hắn lại vẫn cứ nghe xong chuyện ma quỷ của ngươi, từ bỏ tu luyện tà công. Sợ là đại trưởng lão Đan Trần Tâm cũng không nghĩ tới, ngươi thế mà tìm tới giải quyết tốt đẹp vấn đề này biện pháp. Ta cũng rốt cuộc minh bạch, ta tay cụt đêm hôm đó, ngươi vì sao có thể xuất phát hiện ra trước địch tình, thì ra ngươi dứt khoát che giấu thực lực. Vi sư vì ngươi cảm thấy tiêu ngạo. Tôn đạo chính em hay nói đi qua đủ loại, tựa hồ là muốn cuối cùng đánh một lần tình cảm bài. Có thể nhị hàm nghe vậy chẳng những không có nửa điểm cảm động, lực đạo trên tay ngược lại lớn hơn chút. Sư tôn, ngươi biết, ngươi nhìn thấy ta bí mật lớn nhất, ta không có khả năng bỏ qua ngươi. Có cái gì nguyện vọng, ngươi cứ việc nói chính là, ta sẽ hết sức đi làm. Giờ phút này, Tôn đạo chính khấu chặt Lý nhị hàm cổ tay, rốt cục dùng hết chút sức lực cuối cùng nói, ta có một đứa con trai, hắn trăm tuổi thời điểm, ta đem hắn trùng ra, lặng lẽ cho hắn phục dụng một cái huyết tùy đan. Kia huyết tùy đan là dùng trăm vị tu sĩ máu tụy cùng linh căn, tăng thêm các loại dược liệu luyện chế. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sau này tư chất tu luyện hẳn là sẽ không chênh lệch. Nếu như hắn có thể bái nhập Trích Tinh Tông, ta hy vọng ngươi có thể thu hắn làm đồ, chỉ điểm hắn tu hành. Chỉ cần ngươi ưng thuận với ta, ta bằng lòng đem một loại có thể giúp người tạo nên hoàn mỹ đạo đài trúc cơ đan đan phương truyền cho ngươi. Nhưng mà, Lý Nhị Hàm nghe vậy lại là khẽ lắc đầu nói, ngươi biết, ta sẽ không mang một cái vướng víu ở trên người. Tôn đạo chính khẽ giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới đối mặt hoàn mỹ trúc cơ đan đan phương dụ hoặc, Lý Nhị Hàm sẽ còn cự tuyệt chính mình. Hắn vốn cho rằng đối phương coi như không tình nguyện, cũng biết ngoài miệng đáp ứng việc này. Chẳng lẽ, ngươi liền không đúng kia trúc cơ đan đan phương động tâm? Vật này giá trị chi cao, có thể xa so với đế quốc quan phương công bố ra ngoài trúc cơ đan còn mạnh hơn nhiều. Ngươi không đáp ứng ta, ta là sẽ không nói cho ngươi. Nhị Hàm trêu tức cười một tiếng. Ngươi không nói ta cũng sẽ biết, ta tự có thủ đoạn của ta. Đang khi nói chuyện, Nhị Hàm đưa tay hóa chảo, đúng là trực tiếp bóp chặt Tôn đạo chính đầu lâu, trong miệng cũng nói lẩm bẩm. Thú huyết thức tỉnh cấp máu nhiếp hồn chi thuật. Tôn đạo chính kinh hãi. Chờ một chút. Thì ra, ngươi cũng nắm giữ như thế bí thuật. Vậy ngươi hẳn phải biết, dạng này rút ra ký ức cũng không nhất định hoàn chỉnh. Nếu như thế, thầy cho chúng ta một trận, ta đem cố này ký ức hiến tế cho ngươi chính là. Về phần con của ta, ngươi nếu là thuận tiện liền chiếu cố một hai, ta cũng không bắt buộc. Nói, kia Tôn đạo chính lúc này liền không kịp chờ đợi ngưng luyện ra một đoàn nhỏ linh thức bản nguyên, bắn ra tới Nhị Hàm trước mặt. Cái sau thấy thế cũng không chần chờ, trực tiếp đem nó hút vào trong thức hải. Trong đó cất giữ quả nhiên là luyện chế tà máu trúc cơ đan truyền thừa. Trừ cái đó ra, còn có vị kia tà đan sư cùng Tôn đạo chính đại lượng đan đạo ký ức. Cho dù là đã được đến đan vương truyền thừa, kia tà đan sư rất nhiều thủ đoạn, vẫn là để Nhị Hàm có chút được lợi. Nhưng mà, ngay tại đoàn kia linh thức bản nguyên tiến vào thức hải, Nhị Hàm cẩn thận trải nghiệm đan đạo truyền thừa sát na. Bá, một đạo ám mang cũng tựa như tia chớp bay lượn mà ra, hóa thành một thanh hồn truy, bay thẳng Nhị Hàm linh thức bản nguyên. Chương 225, luyện khí thập trọng chương 225, luyện khí thập trọng chỉ cần có thể tiến vào bên trong, chậm rãi đem nó linh thức bản nguyên thôn vệ, Tôn đạo chính liền có thể chiếm cứ bộ thân thể này trở thành chủ nhân chân chính. Vì phòng ngừa Nhị Hàm đem cái loại này tàn phá thân thể hủy đi, hắn cũng thật đem tự thân đa số chân quý ký ức mang theo mà đến. Trong đó thậm chí bao gồm cấp máu nhiếp hồn bí thuật, thủ đoạn này. Chi tiết, ngay tại kia hồn trùng sắp chạm đến Nhị Hàm linh thức bản nguyên lúc, một đạo kỳ dị ấn ký lại là đột nhiên hiện hiện, tùy tiện liền đem nó cản lại. Chính là Hàn Phi chỗ thụ hộ hồn chú ấn. Ngay sau đó, Tiên Hoàng thần tỷ trấn áp và tà. Bèn, thần tỷ ầm vang rơi đập, đem kia hồn trùng ép là bụi mịn. Một cỗ phức tạp ký ức bị cưỡng ép rút ra mà ra, chính là kia thú huyết thức tỉnh cấp máu nhiếp hồn tà thuật. Giờ phút này, Tôn đạo chính cũng chân chính cảm nhận được khí tức tử vong. Cái này khiến hắn lòng như cho nguội. Kỳ thật, vừa mới bị thắc cũng bất quá là lý do, tất cả bất quá là muốn cho Nhị Hàm buông xuống cảnh giác, để cho mình hồn trùng tiến vào thức hải mà thôi. Ngay cả chính hắn cũng không dám xác định, Liêu Tô Tô sinh hạ Hải Nhi, có phải là hắn hay không. Mặc dù Liêu Tô Tô đã lấy hải tử danh nghĩa, theo trên tay hắn đòi hỏi đại lượng tài nguyên tu luyện. Giống nhau, Nhị Hàm cũng chưa từng nắm giữ cái gì cấp máu nhiếp hồn chi thuật, tất cả bất quá là hắn lúc trước tại thi phong lĩnh, trong lúc vô tình theo Tôn đạo chính trong miệng nghe được. Cố ý lừa gạt đối phương, tốt giảm xuống đàm phán thẻ đánh bạc mà thôi. Sở dĩ không có vừa lên đến liền đem nó hoàn toàn chém giết, Nhị Hàm vốn là ngấp nghé trên tay đối phương tà máu trúc cơ đan đan vương. Vật này chi chân quý, đủ để cho Nhị Hàm dốc hết tất cả đi đổi. Sau một khắc, giang giác, đương theo lấy kia tàn hồn bất diệt, Lý Nhị Hàm bàn tay phát lực, cũng đồng thời bóp nát Tôn đạo chính đầu lâu. Nội tâm không vui không buồn, lạ thường bình tĩnh. Từ khi bước vào nửa bước trúc cơ, bắt đầu đối với đạo pháp lĩnh hội đến nay, Nhị Hàm đã đối rất nhiều chuyện nhìn thoáng được. Tâm tính chi trầm ổn, cũng xa không phải lúc trước có thể so sánh. Đem Tôn đạo chính thi thể ném cho Thiên Lang thú nuốt về sau, Nhị Hàm liền xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu cẩn thận trải nghiệm lên kia tà máu trúc cơ đan đan phương đến. Cho dù là đã có chuẩn bị, Nhị Hàm còn đánh giá thấp huyền giai đan dược dườm già trình độ. Cùng hoàng giai cực phẩm đan dược căn bản không thể so sánh nổi. Mặc kệ là đối với hỏa diễm nhiệt độ yêu cầu, hay là linh thức chi lực ngưng luyện độ, cùng đối với dược tính dung hợp biến hóa đem khống, đều cùng huyền giai cực phẩm dược liệu không tại một cái lượng cấp. Tình huống bình thường, không phải luyện đan kinh nghiệm dị thường phong phú trúc cơ cảnh trở lên đan sư, không thể luyện chế. Cho dù là nhị hàm bây giờ nửa bước trúc cơ tu vi, đã siêu việt phần lớn trúc cơ nhất trọng, còn có luyện linh bắt trọng linh thức lực tu vi, cùng đan vương truyền thừa giá trị. Hắn vẫn cảm thấy, nếu là muốn luyện chế phù hợp tự thân bảy loại thuộc tính trúc cơ đan, xác suất thành công sẽ không vượt qua ba thành. Cái này khiến hắn đối với mình chuẩn bị ba bộ dược liệu có chút không hài lòng lắm lên. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Tôn đạo chính vì sao muốn lấy được bản thân cấp 2 hỏa chủng, mới có lòng tin luyện chế ra hoàn mỹ cấp tà máu trúc cơ đan. Trừ cái đó ra, cái này tà máu trúc cơ đan cùng trên thị trường trúc cơ đan có phần có khác biệt, nhị hàm chuẩn bị xong rất nhiều dược liệu cũng không dùng tới. Còn có chút dược liệu ở vào thiếu thốn trạng thái, nhất là một chút cùng tà thuốc dính dáng dược liệu, tại quận thành chốt như vậy đều không chỗ có thể tìm ra. Nhị hàm không thể không một lần nữa tốn tâm tư tìm kiếm dược liệu, hay là một chút dược tính tương tự, có thể thay thế dược liệu. Người mất như duyên, làm ngày cày đêm. Xuân đi xuân lại tới, trong nháy mắt chính là lại một năm nữa quang cảnh đi qua. Lúc này Lý Nhị Hàm, luyện khí tu vi đã tiến thêm một bước, đạt tới luyện khí thập trọng. Luyện linh tu là bởi vì trong lúc vô tình đạt được một cái chuyên tu linh thức một đạo yêu hồ tinh hạch, đang thi triển thị huyết thuật đem luyện hóa sau, cũng nhảy lên đạt tới luyện linh cửu trọng. Luyện thể phương diện mặc dù vẫn là nửa bước trúc cơ cảnh, tiên hoàng tỷ bên trên số lượng lại là đạt đến 18 vạn phu chi lực. Theo thiên lang thú trong miệng, Nhị Hàm biết được, nếu như mình không mượn cơ hội đúc thành đạo đài, cái số này đạt tới 20 vạn lúc, liền sẽ tự hành ngưng luyện ra bình thường đạo đài. Cái này không chỉ có đem ảnh hưởng tu luyện về sau tốc độ, còn sẽ ảnh hưởng ngày sau có thể đạt tới tu luyện độ cao. Đến lúc đó, Nhị Hàm sợ là luyện hóa địa giai, thiên giai đang lượng, tiên hoàng tỷ bên trên số lượng cũng sẽ không động một cái. Cái này khiến Nhị Hàm cảm thấy luyện chế trúc cơ đan đã lửa xém lông mày. Có thể hắn dưới mắt còn không có thu tập được để cho mình hài lòng dược liệu. Mặc dù nhưng đã có thể thay thế lựa chọn, lại chút yếu kém cường nhân ý nhất là một gốc gọi là tinh nguyện huyết bổ đề huyền giai hạ phẩm bộ thuốc, có ngưng luyện tà huyết chi lực, khiến cho cùng thất tuyệt liên loại này chính đạo dược liệu kết hợp thần hiệu. Nếu không, chính tà hai cố dược lực va chạm, thành đan thời điểm rất dễ sinh ra bài xích, tạo thành bạo đan. Nếu như Nhị Hàm thực lực đạt tới trúc cơ cảnh, có lẽ có thể bằng vào man lực cưỡng ép thành đan, nhưng bây giờ nửa bước trúc cơ hắn cũng không có lòng tin tuyệt đối. Có thể trời không tuyệt đường người, thứ nơi sâu xa tất cả dường như có sắp xếp. Nhị Hàm một lần không thể bình thường hơn được về tông, lại làm cho chuyện xuất hiện cơ hội xoay chuyển. Một ngày này, Nhị Hàm giống thường ngày, chạy về tông môn thông lệ mỗi 3 tháng giao phó một lần phẩm chất cao dược liệu. Những dược liệu này giá trị khá cao, tông môn không yên lòng Hạ Xuân Sinh làm thầy, đều là yêu cầu Nhị Hàm tự mình mang về, thuận tiện phân phối tiếp xuống nhiệm vụ. Phòng ngừa đối phương trưởng kỳ bên ngoài, làm giảm bớt tông môn quản lý. Tất cả xong chuyện, Nhị Hàm lại đi tích phân đường cầm trên tay điểm tích lũy đổi thành trung phẩm linh thạch, lúc này mới chuẩn bị trở về quận thành. Đúng tại hắn đi vào trước sơn môn thời điểm, vừa đến đang lượn quanh lấy góc áo, rất có vài phần ngượng ngùng cùng nhăn nhó quen thuộc bóng hình xinh đẹp, lại là đem nó ngăn lại. Lý Hàn trưởng lão, ta trước mấy ngày làm nhiệm vụ, chém giết một vị tà tu, đạt được một chút kỳ kỳ quái quái dược liệu. Ta thấy bọn nó dáng dấp có chút đáng sợ, liền tặng cho ngươi a. Nếu là ngươi cảm thấy vô dụng, liền trực tiếp vứt bỏ. Người này chính là Lâm Thần Hy. Lời còn chưa nói hết, nàng liền mắc cỡ đỏ mặt tiến lên, đem một cái túi càn khôn mạnh nhét vào Nhị Hàm trong tay, sau đó liền cũng như chạy trốn chạy ra. Điều động linh thức thăm dò vào trong đó, Nhị Hàm rung động phát hiện, trong đó thế mà tồn phóng mười mấy gốc dị thường dược liệu quý giá. Phẩm chất thấp nhất cũng đạt tới hoàng giai cực phẩm. Trong đó một gốc tràn đầy trăng sao điểm sáng màu đỏ thuốc quả, nhìn qua có chút yêu dị, chính là huyền giai hạ phẩm tinh nguyện huyết bổ đề. Vật này chi chân quý, Nhị Hàm bằng lòng hoa 10 vạn hạ phẩm linh thạch đi mua sắm. Coi như còn lại vài quặng dược liệu, cũng lớn đều có phụ trợ trúc cơ chi thần hiệu, giá trị cũng chừng 4-5 vạn nhiều. Nhị Hàm biết rõ vô cùng, cái này túi càn khôn giá trị, đối với một cái luyện khí bắt trọng tu sĩ, ý vị như thế nào. Mà bây giờ, đối phương thế mà chắp tay đưa tiễn. Vâng. Giờ phút này, Nhị Hàm đầu dường như bị ném thêm một viên tiếp theo bom nổ dưới nước, nguyên bản bình tĩnh suy nghĩ giống như thủy triều mãnh liệt. Về nghĩ những thứ này năm, chính mình mặc dù tại quận thành, kia Lâm Thần Hy tựa như cũng thường xuyên nhường Hạ Xuân Sinh cho mình mang chút không nhẹ không nặng lễ vật. Có thật nhiều chính mình mặc dù nhưng đã không để vào mắt, nhưng đối với nhiệm vụ nặng nề Lâm Thần Hy mà nói, có lẽ chân quý dị thường. Liên lấy dưới mắt túi càn khôn mà nói, sợ là đối phương tu hành đến nay toàn bộ tích xúc. Điều động linh thức chi lực, lặng lẽ liếc nhìn bên hông đối phương túi càn khôn. Trong đó quả nhiên không có bao nhiêu tài vật. Giờ phút này, luôn luôn tại chuyện nam nữ bên trên vô ý linh quang Nhị Hàm, chợt cảm thấy một loại nặng nề cảm giác. Lâm sư tỷ, ưu ái như thế, ngươi nhường Nhị Hàm làm như thế nào còn cho phải đây? Nhị Hàm trong lòng âm thầm bán thầm. Có thể nhìn thoáng qua trên tay tinh nguyện huyết bồ đề, hắn vẫn là từ bỏ đem túi càn khôn còn ý niệm trở về. Đến một lần hắn vô cùng cần vật này. Hai người, hắn không muốn không duyên cớ đả thương đối phương một phen tâm ý thế là, hắn đành phải đang xoắn suýt trung tướng túi càn khôn thu vào, trong lòng âm thầm thể, tìm cơ hội định phải thật tốt đền bù đối mới là. Vừa đúng lúc này, thức hải bên trong kia đã lâu thanh âm tùy theo truyền đến. Thế nào? Ngươi cái này du một cú cục, rốt cục phát hiện người ta một phen khổ tâm. Toàn bộ Trích Tinh Tông sợ là chỉ có chính ngươi không biết rõ Lâm Thần Hy đối tâm ý của ngươi a. Thanh âm chủ nhân chính là Hàn Phi. Phi tỷ, giúp ta nhìn nàng, ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Lại câu điểm duy trì liên tục truy đọc, khen ngợi, tiểu lễ vật, nhắn lại. Lười nhắc động đại lão, thì giúp một tay điểm thúc canh a. Chương 226, tà máu trúc cơ đan đan thành chương 226, tà máu trúc cơ đan đan thành Hàn Phi nao nao. Liền cái này, Thần Hy thật là Trích Tinh Tông nổi danh đại mỹ nhân, ngươi liền bất động tâm. Nhị Hàm bước chân không ngừng. đại lực càng là vạn người không được một, không có trúc cơ đan phụ trợ, liền bước vào nửa bước trúc cơ cảnh. Ngươi vì cái gì không động tâm? Ngươi Hàn Phi nghẹn lời. Tính toán, ta biết ngươi đạo tâm kiên định, không thích bị bất cứ chuyện gì phân tâm. Có ta ở đây, thần hy sự tình bao tại trên người của ta. Bất quá ta gần nhất cần vài quặng dữ liệu, ngươi tại quận thành đi lại được nhiều, có cơ hội giúp ta lưu ý thêm chút. Giá tiền phương diện dễ nói. Tiếng nói rơi thôi. Hàn Phi đem một dược tài khô bắn ra tới nhị hàm thức hải bên trong. Cái sau lúc này liền làm ra phản ứng, cái này phí nha đầu cũng đang trùng kích trúc cơ cảnh. Nhị hàm cũng không từ chối, ngược lại đem dược liệu từng cái đi lại. Những dược liệu này mặc dù hi hữu, có thể luyện linh một đạo tu sĩ vốn chính là thiếu, cũng là không khó gom góp. Thừa cơ tất nhiên là nhỏ hơn nhỏ làm thịt cái này tiểu phú bà một đao. Một ngày này, thần tỷ trong không gian, nhị hàm xếp bằng ngồi dưới đất, trung quanh bày đầy đủ loại dược liệu, trừ một chút phổ biến dược liệu bên ngoài, trong đó thậm chí không thiếu một chút thú huyết, tinh hạch, cùng một chút tà đạo chuyên môn dược liệu. Có thật nhiều cũng phải cần sinh trưởng tại thây chất thành núi tà ma chi địa. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Nhị hàm lấy ra đan vương đỉnh, bắt đầu luyện đan. Lý do an toàn, cái kia đạo hỏa lôi giao tàn hồn cũng bị hắn triệu ra đến phụ trợ. Lúc này Lý Nhị Hàm chỉ có thể coi là một vị xuất sắc hoàng giai cực phẩm đan sư, luyện chế huyền giai hạ phẩm đan dược là có chút vượt qua thực lực bản thân. Huống chi là huyền giai hạ phẩm đan dược bên trong khó khăn nhất luyện chế trúc cơ đan. Cho dù là làm đủ chuẩn bị, lần thứ nhất ra tay thời điểm, thành đan câu đến, Nhị Hàm vẫn không thể nào tránh cho bạo đan bận rủi. Cũng may hắn tâm tính trầm ổn, đã sớm đối với chuyện này nhìn thoáng được. Cùng hắn suy đoán như thế, vẫn là chính tà hai cỗ dược lực dung hợp lúc xuất hiện vấn đề. Trừ cái đó ra, dược lực dung hợp nhảy lên câu, cũng có rất nhiều sơ hở, làm được không đủ tỉ mỉ gây nên, không có thể phát huy ra dược liệu toàn bộ dược tính. Quả nhiên, đợi cho ngày thứ hai, Nhị Hàm cẩn thận trải nghiệm đan vương trong truyền thừa, đối với dược lực dung hợp trưởng khống pháp môn, tập hợp lại thời điểm, đã thuận lợi luyện chế ra một cái chân chính tà máu trúc cơ đan. Không được hoàn mỹ chính là, đan dược này mặc dù cũng có phần có sáng bóng, lại cuối cùng không có đạt tới dược lực ngưng luyện thành đan vận tình trạng. Nhìn thoáng qua trong tay duy nhất một cái tinh nguyện huyết bồ đề, Nhị Hàm lại là cảm nhận được trước nay chưa từng có lòng tin. Trong lòng tin tưởng, có cái này gốc bộ thuốc trợ giúp, cuối cùng một bộ thuốc tất nhiên có thể luyện chế ra đan vận như hà tà máu trúc cơ đan. Ngày thứ ba đến, làm Nhị Hàm lần nữa tiến vào thần tỷ không gian thời điểm, ngay cả kia cửu lũ thiên lang thú cũng nhịn không được đi vào thú lan bên cạnh thăm dò quan sát. Trấn ngục sứ đại nhân, ngài đan đạo tạo nghệ thật đúng là nhất tuyệt a. Cuối cùng này một cái trúc cơ đan tất nhiên có thể lại tiến cấp một. Đến lúc đó, hôm qua luyện chế trúc cơ đan vô dụng, không bằng liền đưa cho sói con tan đến thử a. Ngay tại theo túi càn khôn bên trong lấy dùng thú huyết, Lý Nhị Hàm nghe vậy, lại là không khỏi đôi mắt tỏa sáng, trong nháy mắt kịp phản ứng. Ai nha, ta thế nào đem lão la ngươi cái này gốc dạ đem quên đi. Thiệt thòi ta còn vì chuẩn bị thú huyết bỏ ra nhiều như vậy tiền tiêu bổng phí, trên người ngươi thú huyết, không phải càng thích hợp luyện chế trúc cơ đan sao? Nhanh, cho ta lấy một chậu đi ra. Muốn tinh thuần nhất tinh huyết, tới gần tinh hạch chỗ. Cái này tiên hoàng ngục cũng không phải bạch để các ngươi ở, coi như là tiền mướn phòng. Nói xong, Nhị Hàm trực tiếp cầm trong tay cất giữ thú huyết bình ngọc để ở một bên, ngược lại cầm chậu gỗ đi vào thiên lang thú trước mặt. Cái sau co rụt lại cái cổ, lúc này liền ném qua một cái liếc mắt. Thầm nghĩ trong lòng, đáng đời chính mình lắm miệng, lần này tốt, đan dược không có lấy, mạch mất không một chậu tinh huyết. Đúng tại hắn lề mà lề mề lúc, Lý Nhị Hàm trong tay đả thần tiên hung hăng vùng đến, lại là hơi không kiên nhận thuốc giục nói, nhanh lên, lại dày vò khốn khổ ta hút chết ngươi, lấy tinh hạch làm thuốc. Cảm nhận được phía sau lưng như hỏa thiêu giống như kịch liệt đau nhức, kia cửu lũ thiên lang thú lúc này mới không tình nguyện bức ra một chậu tinh huyết đi ra. Kia dòng máu màu vàng sậm hiện, Nhị Hàm lúc này liền cảm nhận được trong đó bành trướng dược lực. Mắt thấy Nhị Hàm đã bắt đầu luyện đan, kia thiên lang thú cũng đang không ngừng cầu nguyện cái này ác ma trấn ngục sứ có thể một lần thành đan. Đan dược lực mạnh, tốt nhất ăn vào sau trực tiếp đem đối phương cho ăn bể bụng. Có lẽ là từ nơi sâu xa, thượng thiên cảm nhận được thiên lang thú bộ phận tâm nguyện, hay là gốc kia tinh nguyện huyết bổ để phụ trợ có công. Đợi cho hai canh giờ về sau, Lý Nhị Hàm thật luyện chế ra một cái đan vận như hà huyền giai hạ phẩm đan dược. Ha ha thành, đan vận như hà, dược lực bành trướng như hán hải. Ta Lý Nhị Hàm muốn trở thành chân chính trúc cơ cao thủ. Cho dù là tâm tính đã dị thường trầm ổn, Nhị Hàm vẫn như cũ khó nén trong lòng vui mừng như điên. Có thể hắn dưới mắt lại là không có đem nó ăn vào dự định. Trong lòng tin tưởng, chỉ có tiên hoàng tỷ bên trên số lượng đạt tới 20 vạn phu chi lực, cảm nhận được đúc thành đạo đài căn cơ thời cơ lúc phục dụng, hiệu quả mới có thể tốt nhất. Thế là, Nhị Hàm cưỡng chế xung động trong lòng, đem hai cái trúc cơ đan thu nhập chứa vật giới chỉ bên trong. Lúc này mới quay người trở lại dược đan các tiểu viện, tu luyện lần nữa đi vào quỹ đạo. Nhị Hàm đang chờ mong bên trong xung kích 20 vạn phu chi lực, chờ đợi trúc cơ thời cơ đến. Có lẽ là trong lòng có tha thiết chờ đợi nguyên nhân, cái này thời gian một năm trôi qua càng chậm. Một ngày này, tuổi gần 29 tuổi Lý Nhị Hàm, luyện thể tu vi đạt đến 19 năm vạn phu chi lực, xung kích trúc cơ cảnh đã lửa xém lông mày. Chính là lúc này, một cái đột ngột tin tức tự tông môn truyền đến, nhiều Nhị Hàm vì đó rung động. Căn cứ tông môn đạt được tin báo, yêu thú sơn mạch trung bộ khu vực một mảnh trong đầm lầy, có người phát hiện một tòa cự đại hộ tông cấp đại trận. Bên trong kiến trúc tựa như một tòa vứt bỏ cận cổ tông môn. Cái gọi là cận cổ, chính là chỉ từ hiện tại đến trăm vạn năm trước giai đoạn, thường thường thời gian tuyến vượt qua ngàn năm, nhưng lại không rõ cụ thể năm lúc, mới có thể bị mang theo cận cổ chi danh. Viễn cổ quy tắc là chỉ trăm vạn năm trước đến ngàn vạn năm trước. Thượng cổ là ngàn vạn năm trước đến trăm triệu năm trước. Thái cổ thì là ước năm trước đó giai đoạn. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, trong đó vô cùng có khả năng có cấp độ đại năng cao thủ truyền thừa tồn tại. Bởi vì kia phiến vị trí thuộc về nơi vô chủ, cùng mấy cái đế quốc gần. Đại lượng tu sĩ nghe hỏi mà đến, nhao nhao hướng kia phiến đầm lầy tiến đến. Khoảng cách tương đối gần Thanh Dương quận Nam Tông, càng là lúc này phái ra tinh anh cấp đội ngũ tiến đến. Trích Tinh Tông một phương từ đại trưởng lão Đan Trần Tâm tự mình dẫn đội, Đường Ngân Bá, Cổ Đại Lực, Thẩm Lam Tâm mấy vị nội môn trưởng lão, càng là dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ giữ lại Hồ Tông Nhân, Hàn Phi lưu tại khoáng mạch trông coi. Trong tông thì có Diệp Trích Tinh tự mình tọa trấn. Nhị Hàm thu được Hàn Phi đưa tin, biểu thị Lâm Thần Hy cũng ở đây bên trong liệt kê. Lớn như thế chiến trận, đủ thấy Thanh Dương quận đối với truyền thừa chí tại nhất định được chi quyết tâm. Ngay cả Nhị Hàm chỗ Hắc Long hội cũng nhận được mệnh lệnh, liền xem như không chiếm được truyền thừa, cũng không thể để rơi vào đại hạ tu chân quốc bên ngoài bất kỳ thế lực nào. Một trận đại chiến thảm liệt đã nằm trong quá trình chuẩn bị. Trải qua một phen cân nhắc về sau, Nhị Hàm vẫn là quyết định tự mình tiến về. Đến một lần, hắn cũng quan tâm cái kia viễn cổ trong tông môn phải chăng có truyền thừa lưu lại. Thứ hai, nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm, hắn cũng lo lắng Cổ Đại Lực cùng Lâm Thần Hy an nguy. Hai vị này đều là bạn chí thân của hắn, cái trước liên quan đến hắn tấn cấp đế quốc tinh anh học viện, cái sau với hắn có lọt mắt xanh tình nghĩa, hắn không thể bỏ đi không thèm để ý. Chương 227, ngồi ngư nhân. Chương 227, ngồi ngư nhân cùng Hắc Long hội thành viên cùng một chỗ, đi vào kia phiến cứ gọi là Lãng Quên đầm lầy khu vực. Đập vào mi mắt chính là một mảnh nhìn một cái vô tận cây đất rừng. Ngoại trừ rắc rối phức tạp thân cây cùng rễ cây bên ngoài, chính là thuần một sắc mềm bùn nhão nước. Nhị Hàm đến lúc, trên trận đang phát sinh thảm thiết hỗn chiến. Rất nhiều người lai lịch không rõ đang thân nhau. Mỗi lần phát hiện có người tới gần mặt nước, ý đồ chui vào dưới nước nước bùn bên trong, bọn hắn liền tạm thời buông xuống ngân đoán, ưu tiên đem những cái kia ý đồ len lén lẻn vào người đánh giết. Nhưng Nhị Hàm cảm thấy kinh hãi là, trong đó thế mà không thiếu chân chính trúc cơ cảnh cao thủ. Cái này khiến lấy Đan Trần Tâm cầm đầu Trích Tinh Tông đám người, xa xa đứng tại ngàn trượng bên ngoài, không có tiến lên nhúng chàm dự định. Theo những cái kia hôn chiến người tiếng mắng chửi bên trong, Nhị Hàm biết được, những người này đại khái chia làm ba cỗ thế lực. Trong đó một phương chính là Thanh Dương quận Đế quốc Tinh Anh học viện, người cầm đầu chính là một vị phó viện trưởng, gọi là Đái Thanh Huyền. Mặt khác hai phe thì là Thương Lang Đế quốc cùng Mạc Thiết Đế quốc hai vị thủ lĩnh, thực lực cụ thể không được biết. Tam phương đạt thành chung nhận thức, lấy luận võ đấu pháp phương thức phân phối lịch luyện danh lệnh. Bây giờ, tam phương người đã tạm thời thu tay lại, bắt đầu theo riêng phần mình trong đội ngũ chọn lựa cao thủ xuất chiến. Ý đồ chia cắt đại trận bên trong tài nguyên. Bất quá, còn có một số thực lực mạnh mẽ tà tu, không tại cái này tam phương liệt kê, cũng không đồng ý bọn hắn phân phối phương thức, lựa chọn len lén lẻn vào. Cái này liền gây nên tam phương người vây công. Bởi vì ở đây người không thiếu một chút linh thức tu vi hơn người cường giả, cho dù là trăm trượng sâu nước bùn bên trong, cũng có thể dò xét đến tinh tường. Như thế nhường những cái kia đùa nghịch nhỏ người thông minh không có len lén lẻn vào cơ hội. Đúng tại Nhị Hàm dự định lặng lẽ phóng thích linh thức chi lực, bằng vào kia liễm tức áo choàng chui vào trong đó thời điểm. Linh thức dò xét phía dưới, kia đại trưởng lão Đan Trần Tâm truyền âm lọt vào tai, lại là nhường hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Tất cả mọi người án binh bất động, thối lui đến ngàn trượng bên ngoài, Thương Lang Đế quốc rút lui khu vực cần phải đi qua, chờ ta hiệu lệnh. Một phương này người thực lực mạnh nhất, đạt được truyền thừa sát suất cực lớn, đều chuẩn bị tốt phù lục cùng năng lượng, làm tốt ác chiến chuẩn bị. Hiển nhiên, đối phương biết rõ dưới mắt tình hình này, tùy tiện tiến vào rất dễ trở thành mục tiêu công kích. Cùng nó liều chết tranh đoạt, chẳng bằng ngư ông đắc lợi, theo đã đến người thừa kế bên trong giành được đơn giản. Mắt thấy tam phương bên trong đã lần lượt có thắng được người tiềm nhập lòng đất đại trận bên trong, Nhị Hàm cũng cải biến sách lược, ngược lại núp trong bóng tối quan sát. Cùng Đan Trần Tâm có giống nhau ý nghĩ người cũng không phải số ít. Nhị Hàm lặng lẽ phóng thích linh thức chi lực, phát hiện tiềm phục tại trung quanh các nơi người đủ có mấy trăm. Có thể kia tam phương người lại há lại không biết những này kẻ đầu cơ thủ đoạn nham hiểm. Giao đấu kết thúc về sau, bọn hắn liền bắt đầu đối trung quanh đối địch nhân mã triển khai quét sạch. Tới gần bình minh, một chút may mắn sống sót lịch luyện người đã bắt đầu lần lượt theo đầm lầy dưới đáy đại trận bên trong đi ra. Đã sớm nhận được tin tức các phương người càng là nhao nhao tiến lên tiếp ứng. Cùng lúc đó, cũng có tiên phong đội viên đi xua tàn trung quanh ngư nhân. Không biết là may mắn hay là bất hạnh, Trích Tinh Tông một phương người chỗ phương vị, liền vừa vặn có chiếm được người thừa kế trải qua. Ngay tại Thương Lang Đế quốc một vị trúc cơ cao thủ theo mặt nước bay ra sát na. Ba vị nửa bước trúc cơ cao thủ liền bay lượn mà đến, bắt đầu quét sạch nơi này ẩn núp người. Trích Tinh Tông một phương bị tùy tiện phát hiện, một đường truy sát ra hơn 10 dặm. Mặc dù đại trưởng lão Đan Trần Tâm cùng Cổ Đại Lực, phân biệt dây dưa kéo lại một vị nửa bước trúc cơ cao thủ, một vị khác nửa bước trúc cơ, vẫn là như vào chỗ không người. Đường Ân Ba cùng Thẩm Lam Tâm bọn người bị giết đến chạy trối chết. Lâm Thần Hy cùng một vị khác nội môn nữ đệ tử tu là thấp nhất, liền chạy chậm nhất. Kia nửa bước trúc cơ cao thủ nhìn nàng dáng điệu không tệ, liền chỉ là đem kia nhan sắc bình thường nữ tử giết chết, ngược lại thi triển thổ lao thuật đem nó bắt giữ, muốn mang về hưởng dụng. Nhìn thấy người một nhà bị bắt, cho dù là có chút chính phái Đường Ân Bá cùng Thẩm Lam Tâm, cũng không có trở về cứu dự định. Nay cũng có phải là bọn hắn hay không nhân tâm, chỉ vì kia nửa bước trúc cơ thực lực mạnh mẽ, bọn hắn trở về cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Chỉ có phát hiện dị dạng Cổ Đại Lực, từ bỏ cùng kia nửa bước trúc cơ dây dưa, ngược lại đi cứu mình lão đại dặn dò qua, muốn chính mình chiếu cố Lâm Thần Hy. Vừa đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện, còn như thần binh trên trời rơi xuống, chỉ là một thương liền đem kia nửa bước trúc cơ cao thủ chém giết tại chỗ. Ra tay quả quyết tàn nhẫn, không chút gì dây dưa dài dòng. Động tác chi dứt khoát, giống như đại nhân đánh tiểu hài. Thật tình không biết, lúc này Lý Nhị Hàm thực lực tới gần trúc cơ cảnh, liền xem như đối đầu bình thường trúc cơ nhất trọng cũng không chút thua kém. Huống chi một cái chỉ là nửa bước trúc cơ. Cái này còn như thiên thần hạ phàm một màn, cùng Lâm Thần Hy ngày đó tại hang đá được cứu sao mà tương tự. Chỉ là, người này mặc dù giống nhau dáng người khôi ngô, thiện làm chiến thương, lại là sinh đến mức dị thường xấu xí, còn lâu mới có được ngày đó người sói kia thối lui hóa thu thuật lúc như vậy anh tuấn. Dù vậy, làm đối phương đánh tan quanh thân thổ lão lúc, Lâm Thần Hy vẫn là tiến lên hành lễ đáp tạ. Vạn bối Trích Tinh Tông Lâm Thần Hy, cảm tạ tiền bối ủng hộ cục, nhưng mà, còn không đợi nàng nói xong, đối phương liền đột nhiên ra tay đem nó ấn vào đen nhánh trong nước bùn. Khu đẳng thuật tùy theo phóng thích, đem Lâm Thần Hy quanh thân một lần nữa trói buộc. Đối phương đánh hư thanh đồng thời, một cỗ cường hoành linh thức chi lực cũng theo đó đánh tới, đem nó khí tức quanh người toàn bộ bao phủ. An tĩnh chút, có người hướng tới bên này, dám loạn động ta giết ngươi. Hung tợn thanh âm truyền đến, Lâm Thần Hy có loại vừa ra hang hổ, lại nhập ổ sói cảm giác. Cái này khiến nàng có chút hối hận chủ động xin đi, đi theo sư tôn ra cái loại này nhiệm vụ nguy hiểm. Xuyên thấu qua đục ngầu mặt nước, Lâm Thần Hy xuyên qua cây cối ở giữa khe hở, phát hiện một nhóm hai người đang hướng bên này bay tới. Người cầm đầu mặc dù khí tức hùng hậu đến cực điểm, lại là mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, lưng hùm vai gấu, cao lớn thu kệch, vẻ mặt nhăn mặt. Tới đồng hành nữ tử lại là tuyệt cực kỳ xinh đẹp, chính là không kém Thẩm Lam Tâm tồn tại. Giờ phút này, hai người đang chuẩn bị chui vào rừng cây tránh né chung quanh tầm mắt, vụ trộm lẹn về Thương Lang Đế Quốc. Có ba vị nửa bước trúc cơ dọn sạch chướng ngại, tốt hơn bọn hắn tại tầm mắt bắt ngát giữa không trung phi hành, trở thành mục tiêu công kích. Nhìn thấy kia người cầm đầu trừng trúc cơ cảnh, Lâm Thần Hy càng là dọa đến câm như hến, liền hô hấp đều hoàn toàn ngừng lại, sợ bị đối phương phát hiện. Giờ phút này, trốn ở dưới nước, nàng còn có thể lờ mờ nghe được mấy người âm thanh trò chuyện. Tiểu sư muội, lần này chúng ta phát tài, đại trận kia bên trong bao phủ chính là một cái truyền thừa 3000 năm lâu đoàn khí tông môn. Ta đêm qua may mắn tìm tới truyền công các địa điểm cũ, phát hiện luyện kim cùng phụ trận một đạo truyền công ngọc giản. Chỉ cần đem nó hiến cho tông môn, sư tôn lão nhân già ông ta nhất định sẽ đồng ý hôn sự của chúng ta. Ân. Đại truy ca, ngươi thật lợi hại, Uyển Nhi may mắn gặp phải ngươi thật là trời cao chiếu cố. Một đường chạy vội ở giữa, hai người đúng là nhịn không được anh em, mắt đi mày lại âm thầm đưa tình. Du một cục vừa mới khai khiếu nhị hàm, lại là nhìn ra cái này tuyệt mỹ nữ tử hư lấy vốn lượng, gặp dịp thì chơi mánh khóe, nhìn về phía nam tử thời điểm trong mắt không ánh sáng, trên vẻ mặt thậm chí mang theo một tia miễn cưỡng. Bây giờ hồi tưởng Lâm Thần Hy nhìn mình lúc, kia hàm tình mạch mạch, mắt không chấp thâm tình bộc lộ, hoàn toàn hình thành cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Thầm nghĩ trong lòng, vị này trúc cơ cao thủ liều mạng đi tranh đoạt bảo vật, về tông về sau, hơn phân nửa là để cho người khác sử dụng. Chẳng bằng cờ ra người tốt làm đến cùng, nhường hai người các ngươi ở chỗ này đối đầu bỏ mạng nguyên lương. Chương 228, người tốt cờ ra chương 228, người tốt cờ ra tâm niệm đến tận đây. Nhị hàm định ra tay. Vừa đúng lúc này, phúc, tuyệt mỹ nữ tử kia một bên nhìn trộm đồng thời, trong tay một thanh toàn thân trắng như tuyết đoạn kiếm lại là mánh đâm ra, chính giữa kia cường tráng đại hán sau lưng. Cho dù cái sau kịp thời làm ra phản ứng, thay đổi thân hình tránh thoát đan điền yếu hại, lại trước tiên triệu ra linh áo hộ thể, ngăn cản trường kiếm tiếp tục thăm dò vào. Có thể thân kiếm rèn luyện kịch độc vẫn là nhập thể, nhưng hắn dần dần đã mất đi sức phản kháng. Lúc đầu thời điểm, hắn còn là có cơ hội phản kích. Làm sao trong tay đối phương thiết truy bung lên, đã rơi vào kia ô yếm nữ tử đỉnh đầu nửa tấc, vẫn là không đành lòng rơi xuống. Tiểu sư muội, cái này là vì sao? Ta đợi ngươi thắng qua chờ chính ta. Thời khắc sắp chết, hán tử kia không cam lòng xuất khẩu, trên vẻ mặt viết đầy nghi hoặc cùng không cam lòng. Nhìn thoáng qua đỉnh đầu vạn cân đại truy, kia có nửa bước trúc cơ tu vi nữ tử, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trên vẻ mặt viết đầy hoảng sợ. Đại truy ca, ngươi chớ có trách ta, ta một mực đều không thích ngươi. Có thể tu vi của ngươi hết lần này tới lần khác là tông môn đệ nhất, lại chấp nhất tại ta, phụ thân sợ ngươi cách tông, không cho ta cử tuyệt ngươi. Bây giờ ta đã mang thai nhị sư huynh hải tử, không thể kéo dài được nữa. Nói cùng nơi này, nữ tử quay đầu nhìn về phía phương xa, trong miệng nhị sư huynh chính là giúp bọn hắn xua đuổi ẩn nút người ba người một trong. Theo lý thuyết này sẽ hẳn là muốn trở về cùng hắn hội hợp. Quả nhiên, đánh lui cổ đại lực nhị sư huynh, bây giờ đã đuổi tới ngoài trăm trượng. Xa xa nhìn về phía trên mặt đất sắp chết đại sư huynh, còn có chính mình tình cảm chân thành tiểu sư muội, hắn cũng không nhịn được lên tiếng cùng thiếu. Ha ha, tiểu sư muội, làm tốt lắm. Ngưu đại chủ y, ngươi một cái hương giá xuất thân cậu thả hắn tử, bất quá là may mắn đã thức tỉnh man ngưu thánh thể, cũng dám cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên nga. Đi chết đi. Soạn. Hô quát ở giữa, nhị sư minh kia trực tiếp kéo ra trường kiếm, liền phải cho kia rất lớn hắn một thông khoái. Vừa đúng lúc này, pháp thuật bội hóa gai gỗ chi thuật. Trong chốc lát, soạn. Soạn. Lít nha lít nhít hàng ngàn cây trường dài hơn một trượng gai gỗ, đột nhiên từ cái này chút đỏ trong rừng cây thân cây cùng rễ cây bên trong thúc đẩy sinh trưởng. Trong nháy mắt liền đem kia một nhóm ba người thân hình xuyên thủng, đâm thành tổ ong bỏ vẽ. Chớp mắt chém giết, thời khắc sắp chết, Tiêu Nưu đại chủ ý trong ánh mắt toát ra vẻ đắc ý giống như giảo hoạt. Mặc dù một lúc bắt đầu, hắn xác thực không có phát hiện nhị hàm cùng Lâm Thần Hy tồn tại. Nhưng khi nữ tử kia đâm trúng thân thể lúc, bất ngờ Lâm Thần Hy thân thể lắc một cái, thân thể dẫn động nước bùn phát ra sóng chấn động, cũng là bị hắn bén nhạy bắt được. Khi hắn liếc nhìn hai người chỗ, phát hiện trong đó nam tử khí tức chi ngưng thực, không thua gì trúc cơ cảnh chính mình. Hắn liền mơ hồ đoán được phía sau tất cả. Đây cũng là trong tay hắn đại truy chậm chạp không có rơi xuống một cái khác nguyên nhân. Hắn mặc dù không nhịn đau giết tình cảm chân thành, lại cũng không chịu nhìn đối phương cùng nam nhân khác có đôi có cặp. Trong lòng tin tưởng, kia dưới nước gần nút nam tử sẽ giúp hắn xử lý rơi đôi cậu nam nữ này. Chỉ là, Nưu đại chủ ý không nghĩ tới thủ đoạn của đối phương cư nhiên như thế dứt khoát. So sánh dưới, thời khắc sắp chết, kia một đôi cậu nam nữ trong ánh mắt lại là tràn ngập hoảng sợ cùng nghi hoặc. bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có làm rõ ràng người xuất thủ là người phương nào. Mà cái này có thể xưng kinh dị một màn, trực tiếp đổi mới Lâm Thần Hy đối với pháp thuật nhận biết. Ngay tại nàng thất thần lúc, bên cạnh người theo dưới nước một nhảy ra, cấp tốc đem một đoàn người trên người tài vật lục soát cạo sạch sẽ sau, lại lần nữa trở về, mang theo Lâm Thần Hy bỏ trốn mất dạng. Giờ phút này, một cái hoang tàn vắng vẻ trong sân động, toàn thân bị trói Lâm Thần Hy quyết miệng ngồi ở một bên, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn lên trước mặt ngay tại kiểm kê tài vật xấu xí tu sĩ. Trong lòng đã đang âm thầm lo lắng, kế tiếp cái này ghê tởm tu sĩ, đem dùng như thế nào không chịu nổi thủ đoạn thai họa chính mình. Quả nhiên, tất cả xong chuyện, đối phương rốt cục đem lực chú ý rơi vào Lâm Thần Hy trên thân, kia dâm tà giống như khinh nhờn ánh mắt quét tới, thấy Lâm Thần Hy tê cả da đầu. Giờ phút này, nàng hận không thể có người có thể cho mình thông khoái. Mắt nhìn đối phương đang chậm rãi hướng chính mình tới gần, trên mặt còn mang theo xấu xa ý cười. Lâm Thần Hy trong miệng mặc niệm pháp quyết, đúng là công pháp vận hành, đem tất cả linh khí đều đưa đến đan điền, luồng khí xoáy nguy chuyển, đem nguyên bản có thứ tự linh lực hoàn toàn tản ra. Lại là muốn tự bạo đan điền. Nhị Hàm nhìn thấy càng thêm trống lớn đan điền, trong nháy mắt liền minh bạch suy nghĩ, một đạo linh thức tấm lụa trước tiên tập ra, tại chỗ đem nó đánh xịu trên mặt đất. Nguyên bản cấp tốc nâng lên bụng dưới, cũng chầm chậm khô quắt xuống dưới, khôi phục như thường. Vốn nghĩ dọa đối phương giật mình, nhường nha đầu này không dám tùy tiện ra tông. Không nhận nghĩ đối phương cư nhiên như thế cương liệt, muốn lấy cái chết thủ tiết. Vừa đúng lúc này, thu được Lý Nhị Hàm đưa tin cổ đại lực cũng khoan thai tới chậm, hô to thanh âm như sấm bên tai, đem trong hôn mê Lâm Thần Hy đều chấn động đến nửa tỉnh nửa mê. Này, phương nào kẻ xấu lại dám mạo phạm ta Trích Tinh Tông đệ tử? Để mạng lại. Đốt. Bang. Một hồi tiếng đánh nhau theo sự mãnh liệt, Lâm Thần Hy hết sức mở mắt ra, nhìn thấy cổ đại lực cùng kia ghê tởm nam tu đánh nhau cùng một chỗ. Cuối cùng, kia ghê tởm tu sĩ không địch lại cổ đại lực chạy trối chết. Không chỉ có như thế, tại cổ đại lực không sợ chết chém giết hạng, cái sau túi càn khôn tựa như còn bị đánh rơi xuống đất. Đợi cho Lâm Thần Hy tỉnh đến thời điểm, cổ đại lực đã giúp đối phương cởi trói, một cái tràn đầy bùn ô túi càn khôn còn được đưa đến trước mặt. Lâm sư tỷ, cái này mai truyền công ngọc giản là ta ở đằng kia đạo phỉ tay ở bên trong lấy được, tựa như là phụ trận một đạo truyền thừa, ta giữ lại vô dụng, liền cho ngươi tu hành à. Ngoài định mức còn có một số hoàng giai cực phẩm cấp độ đang ăn dược, là phụ trợ luyện khí, ta ăn không được, cũng về ngươi. Còn sót lại tài vật chính là chiến lợi phẩm của ta, trở về cũng không cần cáo chi tông môn. Còn có, về sau ngươi chỉ cần lưu tại Trích Tinh Tông, tiềm tu trong ngọc giản phụ trận truyền thừa, có thể tuyệt đối đừng tới này yêu thú sơn mạch mạo hiểm. Ngươi rất có vài phần tư sắc, nếu là rơi vào xấu nhân thủ, sợ là sống không bằng chết. Lộ bộ. Nghe thấy lời ấy, Lâm Thần Hy nội tâm thật giống như bị người hung hăng nhói một cái. Cái này cổ đại lực thân làm siêu hùng bá huyền thể, trời sinh tính thu kệch không nói, còn mang theo vài phần tàn bạo tính tình. Ngày bình thường tại tông môn, vì thuần phục tiểu đệ, củng cố tự thân lao đại vị trí, có thể không làm thiếu đả thương đồng môn sự tình. Đã là cao quý nội môn trưởng lão hắn, càng là không có xưng hô chính mình sư tỷ lý do. Những lời này tự đối phương trong miệng nói ra, nàng luôn luôn cảm thấy khó chịu. Kia có lẽ có tôn kính không có chút nào tồn tại, căn bản cũng không giống giọng điệu của hắn, cũng là càng giống. Thông minh như nàng, trong nháy mắt liền nghĩ đến một loại khả năng. Giờ phút này, ở sâu trong nội tâm lại là đồng thời sinh ra một tia mâu thuẫn giống như thích thú cùng thương cảm. Vui chính là người kia chịu vì nàng ra tay, còn sát phí tâm tư đem phụ trận một đạo truyền thừa, củng cố bản bồi nguyên đan dược cho nàng. Tổn thương là đối phương sở dĩ không có lấy chân thân gặp người, còn chuyên môn thay đổi bộ xấu xí bộ dáng, rõ ràng là không muốn chính mình hiểu lầm tâm tư. Có thể nghĩ lại, đối phương nhất tâm hướng đạo, tâm vô bằng ngụ, chính mình muốn là không có yêu cầu xa vời cái gì, chỉ là đơn thuần hy vọng đối mới có thể tâm theo mong muốn. Thế là, luôn luôn dương quang sáng sủa Lâm Thần Hy, trong nháy mắt liền mặt lộ vẻ sán lạn mỉm cười. Nhìn thoáng qua trong tay phụ trận truyền thừa, nàng âm thầm thể nhất định cần tuân đối phương nhắc nhở, dốc lòng tại tông môn tu hành, chứ không tất yếu quyết không ra tông, cho bất luận kẻ nào thêm phiền toái. Cổ trưởng lão, Thần Hy tạ ơn ngài cứu tri ân. Xin yên tâm, ta về sau sẽ không dễ dàng ra tông. Phụ trận này truyền thừa ta nhận lấy, cảm ơn. Chương 229, chúc cơ cảnh chương 229, chúc cơ cảnh nói xong, Lâm Thần Hy cũng không làm phiền, trực tiếp điều động linh lực quán chú trong đó, đem phủ đuổi ký ức thu nhập thức hải. Làm nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, trong đó truyền thừa đẳng cấp lại đã đạt tới huyền giai cực phẩm. Tầng thứ này phụ lục cùng trận pháp đã có thể hài lòng chúc cơ cảnh, thậm chí kết đan cảnh cao thủ tu luyện cần thiết. Tuổi tác vượt qua 30 tuổi nàng đã bỏ lỡ tiến vào Đế quốc Tinh Anh học viện tu hành cơ hội, vừa dễ dàng dùng suốt đời tinh lực nghiên tu phụ trận này truyền thừa. Dù sao nội môn trưởng lão Tử Phong Lai cũng bất quá chỉ là hoàng giai cực phẩm phụ trận sư, cái này khiến nàng ý thức được nam nhân kia quà tặng chi vật giá trị chi cao, cơ hội không cách nào đánh giá. Bởi vì đây là truyền công cấp ngọc giản, có thể nhiều lần đọc đến, Lâm Thần Hy trong lúc nhất thời đúng là không biết nên làm xử lý ra sao. Cổ đại lực thấy đối phương đã đọc xong truyền thừa, lại là xài bước mà đến, không nói hai lời, trực tiếp đem ngọc giản bóp nát. Đã đọc đến trong đó truyền thừa Nhị Hàm đã nói trước, vật này chân quý dị thường, tuyệt đối không cho phép người thứ ba tham gia đọc. Cổ đại lực trời sinh tính táo bạo, tại phó chức nghiệp phương diện không có gì kiên nhẫn. Tất nhiên là đối phụ trận này truyền thừa không có hứng thú. Nhị Hàm trên tay luyện kim truyền thừa, ngược lại càng thích hợp đối phương. Cái gọi là luyện kim, chính là theo khoáng thạch bên trong tinh luyện huyền thiết, vỡ thạch, Bắc Minh thần binh thiết chờ kỳ dị kim loại pháp môn. Dùng cái này đúc thành binh khí phôi thể khả năng tiếp nhận cao giai phụ trận tá lực. Tu hành luyện thể thuật cổ đại lực, giàu có một thân man lực, tất nhiên là đối cái này vung mạnh thiết truy công việc am hiểu nhất. Nhưng đối với phân biệt khoáng thạch, hắn lại cảm thấy phiền muộn. Cuối cùng, hắn cũng chỉ là tại nhị hàm điều giáo hạng trở thành một vị xuất sắc thợ rèn. Cứ như vậy, Lâm Thần Hy tại cổ đại lực giải cứu hạng, hai người thuận lợi quy tông. Nhị hàm thừa cơ còn đem viên kia phẩm tướng thường thường tà máu trúc cơ đan giao cho cổ đại lực trên tay, để bù đắp chính mình ăn hết hùng hám sơn tỉ mỉ vì đó luyện chế huyết luyện thi hồn đan. Cái sau khi trở về đem đan dược căn bảo, quả nhiên thuận lợi đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào trúc cơ cảnh. Hơn nữa đúc thành ra ngũ thải cấp hoàn mỹ đạo đài, so sánh bạch ngân xương tồn tại. Đây cũng là thiên phú, thông tục giảng, chính là lao thiên gia thưởng cơm ăn. Không chỉ có như thế, tại tà máu trúc cơ đan cường đại trợ lực hạ, linh thể thậm chí lại tiến cấp một, bước vào địa giai cấp độ. Lúc này cổ đại lực chỉ có 27 tuổi. Tại địa giai linh thể cùng hoàn mỹ đạo đài gia trì hạ, thiên tư coi như đặt ở đế đô lớn như vậy địa phương, đều đã có thể bộc lộ tài năng. Tin tức một khi truyền ra, lúc này liền dẫn tới đế quốc tinh anh học viện chú ý, phó viện trưởng Đái Thanh Huyền thậm chí tự mình đến đây mời chào. Nhưng khi đối phương đưa ra muốn đem thu nạp tiến đế quốc tinh anh học viện nội viện, tiến hành trọng điểm bồi dưỡng lúc, kia cổ đại lực lại là khăng khăng muốn đem Lý Nhị Hàm cái này thất linh căn cùng nhau mang lên, nói cái gì đối phương luyện đan thuật có thể phụ trợ hắn tu luyện. Đái Thanh Huyền nghe được đối phương là hạ phẩm thất linh căn, chỉ là luyện khí tứ trọng tu vi, vẫn là hoàng giai hạ phẩm đan sư, nói cái gì cũng không chịu thu nạp. Luôn mồm địa đạo, không thể để cho một con chuột phân hỏng hỗn loạn. Sợ đối phương kéo xuống đế quốc tinh anh học viện cấp bậc. Có thể cổ đại lực lại là ăn đòn cân sát tâm, biểu thị chính mình bằng lòng lưu tại Trích Tinh Tông tiếp tục tu hành. Dù là Đái Thanh Huyền làm bộ cáo tử, hắn cũng không giữ lại, mà là thẳng về tiểu viện của mình, hoàn toàn không rảnh để ý trong lòng tin tưởng, có chính mình Lý Lao đại tại, tu vi của mình sẽ không kém. Nói không chừng so tại Đế Quốc Tinh Anh Học Viện lợi hại hơn. Trừ cái đó ra, thân làm siêu hùng bá huyền thể, hắn thực chất bên trong còn có một loại thường người thường không thể có nghĩa khí. Một khi là đạt được hắn công nhận người, là đối phương chết hắn cũng bằng lòng. Đái Thanh Huyền bất đắc dĩ, đành phải tiếp nhận cái này mua một tặng một quá mức yêu cầu. Đem Lý Nhị Hàm cũng cùng nhau thu vào Đế Quốc Tinh Anh Học Viện, làm ngoại viện đệ tử. Lưu lại hai cái lệnh bài, cáo chi đối phương sau 7 ngày đầu tháng, bằng lệnh bài tiến về học viện báo đến. Cổ đại lực thấy thế vui vẻ không thôi, cầm lệnh bài liền thẳng đến quận thành, đi tìm Lý Nhị Hàm hội hợp. Tin tức quyết tán, toàn bộ quận thành cũng vì đó náo động. Tư chất thường thường tu sĩ, ghen ghét Nhị Hàm ôm vào cổ đại lực cái bắt đuổi, trong lòng phẫn hận cái này kẻ may mắn vì cái gì không phải mình. Đế Quốc Tinh Anh Học Viện đệ tử lại là đối vị này thất linh căn hận thấu xương. Lúc đầu có thể tiến vào học viện tu hành, là bọn hắn cả đời đều vẫn lấy làm kiêu ngạo vinh dự. Nhưng bây giờ mỗi lần bọn hắn trước mặt người khác khoe khoang lúc, luôn có chút không có hảo ý người dùng một câu luyện khí tứ trọng hạ phẩm thất linh căn đều có thể tiến, có cái gì tốt khoe khoang bề đối. Cái này để bọn hắn cảm giác như nghẹn ở cổ họng, không trừ không được. Cho nên, làm Nhị Hàm đi theo cổ đại lực cùng một chỗ, đi vào Đế Quốc Tinh Anh Học Viện báo đến lúc, không ít gặp người chung quanh lặng lẽ. Thay vào đó bên trong quy củ giống nhau sâm nghiêm, đồng môn ở giữa mặc dù có thể tranh đấu lẫn nhau thậm chí là chém giết, lại là nhất định phải song phương ký sinh tử văn thư, bên trên sinh tử đài mới có thể. Có thể những người tinh anh này cái nào không phải lòng dạ cao ngạo, há lại sẽ hướng một cái luyện khí tứ trọng khởi xướng khiêu chiến. Lại nói, liền coi như bọn họ sẽ mặt xuống khiêu khích, khờ ra cũng sẽ không cho bọn hắn chịu chết cơ hội. Nhị Hàm thích nhất một đám người nhìn hắn khó chịu, lại không làm gì được hắn dám vẻ. Nhưng đối với Nhị Hàm đến, vẫn là có người vì thế vui vẻ không thôi. Người này tất nhiên là hắn hảo hữu Chí Giao Diệp Hàn. Lúc này Diệp Hàn đã ở đằng kia vị thần bí đan sư lão giả phụ trợ hạng, thành công bước vào trúc cơ cảnh. Đúc thành ra cực kỳ hiếm thấy thất thải cấp hoàn mỹ đạo đài, thu được tấn cấp nội viện tu hành tư cách. Chỉ là, hắn cố ý ẩn giấu đi cái này một át chủ bài, không thể như cổ đại lực giống như bị trọng điểm nâng đỡ. Khoảng cách tiến về Đế Quốc Tinh Anh Học Viện báo đến, còn có 3 ngày một cái sáng sớm. Lý Nhị Hàm luyện thể tu vi rốt cục đạt đến 20 vạn phu chi lực. Cảm nhận được đột phá thời cơ đến, Nhị Hàm sớm liền trở lại thần tỷ không gian, lấy ra đại lượng trung phẩm linh thạch, huyết tinh thạch, đang dược, làm xong đột phá chuẩn bị. Mới đầu thời điểm, Nhị Hàm là chuẩn bị tại ngoại giới đất chống trải đột phá. Dù sao nơi đó thiên địa linh lực càng thêm dồi dào, có thể liên tục không ngừng vì hắn cung cấp tiếp tế. Tránh khỏi đột phá quan đầu linh lực không đủ vấn đề. Có thể kia cửu u thiên lang thú một phen xuất khẩu, lại là nhường hắn cải biến ý nghĩ. Trấn ngục sứ đại nhân, ngoại giới linh khí mặc dù mênh mông, phẩm chất lại cực kỳ thấp kém. Chàng băng lợi dụng linh thạch tại thần tỷ không gian bên trong, tạo dựng ra một mảnh cùng loại thời kỳ viễn cổ linh lực nồng độ tiểu hoàn cảnh. Dạng này càng có lợi hơn tại đúc thành hoàn mỹ đạo đài. Nếu là có linh khí không đủ tình huống xảy ra, lão lang ta sẽ đích thân phóng thích thể nội tích linh giúp cho bổ sung. Nhị Hàm nghe vậy rất tán thành. Lúc này liền đem trên người hơn 50 vạn hạ phẩm linh thạch, cùng hơn ngàn mai trung phẩm linh thạch, toàn bộ bóp nát, nhường trong đó viễn cổ linh khí tràn ngập cả tòa thần tỷ không gian. Thời gian không phụ kẻ có tiền. Cuối cùng trải qua một ngày cố gắng, tại luyện hóa đại lượng linh thạch tích linh, cộng thêm thiên lang thú dốc sức quản chú sau, Nhị Hàm ở đằng kia tà máu trúc cơ đan phụ trợ hạng, thành công đột phá gông cùng xiềng xích bước vào trúc cơ cảnh. Lúc này, lại nhìn tiên hoàng tỷ bên trên chữ, đã có biến hóa mới. Phía trên dùng tử kim sắc chữ viết, rõ ràng viết: Tiên hoàng trấn ngục tỷ, Lý Nhị Hàm, trúc cơ nhất trọng, một cơ chi lực. Trúc cơ cảnh, ta thành là chân chính trúc cơ cao thủ, ra ra, lão nhân gia ngài trên trời có linh, nhất định nhìn thấy a. Hồi tưởng đến tự phóng lưu thôn cùng nhau đi tới các loại gian khổ. Giờ phút này, Lý Nhị Hàm song quyền nắm chặt, đúng là không khỏi rơi lệ. Vì chính mình chỗ nỗ lực tất cả cố gắng cảm thấy đau lòng. Đời này người luôn luôn mong ngã giống như đau lòng con cái, phụ mẫu, thậm chí là một chút chút nào người không liên hệ, đều có thể gây nên tự thân thương hại cùng trung tình. Thật tình không biết, mình mới là đáng giá nhất bị chính mình đau cái kia. Nhị Hàm âm thầm thề, về sau đường, hắn đầu tiên muốn làm chính là chung với mình. Chương 230, Hỗn Độn Minh Kính Đài chương 230, Hỗn Độn Minh Kính Đài đợi cho tất cả xong chuyện. Nhị Hàm nội thị thân thể, đi xem trong đan điền đạo đài thời điểm, hắn lại là quỷ dị phát hiện kia đạo đài chỗ hiện ra nhan sắc, thế mà không phải lam, không phải tử, cũng không phải hoàn mỹ đạo đài chỗ hiện ra tam thải, ngũ thải, thất thải, cửu thải, mà là một loại quỷ dị mặt kính hình thái, chung quanh sự vật là loại nào nhan sắc, nó liền chiếu rọi loại nào nhan sắc. Nhị Hàm hoảng hốt, nắm thảo, không màu đạo đài, liền kém nhất lục sắc đạo đài đều không phải là. Con mẹ nó chứ thật là một cái phế vật. Ăn nhiều như vậy đan dược, hao phí hơn 100 vạn hạ phẩm linh thạch, liền làm cái này. Thanh âm truyền đến, ngay cả một bên Cửu Vũ Thiên Lang thú đều không rõ ràng cho lắm. Hắn kinh nghiệm số mặc cho trấn ngục sứ, có người trúc cơ tam thải hoàn mỹ đạo đài, có người ngũ thải, thậm chí là thất thải đã từng gặp được. Có thể không sắc đạo đài, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Giờ phút này, hắn lại là thật hoài nghi, tên phế vật này thất linh căn, khả năng thật là bùn nhão không dính lên tường được mà hàng. Thẳng đến một cỗ giọng lớn giống như thanh âm từ dưới đáy nhị trọng trấn ngục tháp truyền đến, này mới khiến hắn như ở trong mộng mới tỉnh. Thật là nghĩ không ra, cái này huyết mạch suy bại ngàn vạn năm đê bị mặt, lại có thể có người có thể đúc thành Hỗn Độn Minh Kính Đài dạng này thần vật. Linh thể cũng tấn cấp địa giai, linh khí, huyết khí, linh thức chi lực dung hợp là một, có thể lẫn nhau chuyển hóa, trở thành cùng bản vương giống nhau hỗn độn linh huyết thể. Tiểu tử, ngươi nắm giữ tiến vào thứ nhị trọng ngục tu hành tư cách. Tiếng nói rơi thôi, một cỗ giọng lớn chi lực đánh tới, trực tiếp đem Lý Nhị Hàm lôi cuốn tới một mảnh mới tinh không gian bên trong. So sánh nhất trọng ngục, nơi này càng thêm rộng rãi, hùng vĩ. Nhất làm cho hắn cảm thấy mừng rỡ là, so sánh linh lực cơ hồ là số không nhất trọng ngục. Nơi này thế mà tràn đầy linh khí nồng nặc, trong đó linh lực phẩm chất thế mà đủ để so sánh hạ phẩm linh thạch. Cái này không khác giúp Nhị Hàm tại viễn cổ linh lực dư thừa trong mỏ quặng mở ra một tòa đạo phủ. Một khi linh lực hao hết, có thể trực tiếp bóp nát linh thạch giúp cho tiếp tế. Giá trị chi cao, đã khó mà dùng tiền tài để cân nhắc. Cưỡng chế vui sướng trong lòng, Nhị Hàm liếc nhìn một phía. Phát hiện đại lượng phù điêu, giống nhau tự đỉnh chóp kéo dài mà đến, sinh động như thật khắc họa lấy rất nhiều tướng mạo quái dị yêu thú. Ngay tại ánh mắt rơi vào một cái to lớn huyền quy trên thân lúc, bá, một đạo ngân mang cùng theo đó bắn ra, không có vào Nhị Hàm thức hải. Tu vi đạt tới 20 vạn phu chi lực, thu hoạch được thần võ bá huyền quy thiên phú thần thông, thần võ kính giáp thuẫn. Thần thông thi triển, có thể điều động thể nội hỗn độn linh huyết khí, hình thành một cái cự đại mai rùa vòng bảo hộ, hình thành cường đại phòng ngự đồng thời, còn có thể lợi dụng hỗn độn minh kính đài đạo đài tăng cơ chi lực, hình thành to lớn phản chấn hiệu quả. Phản chấn uy lực chịu thi thuật giả tự thân đạo đài căn cơ phẩm chất, cùng hỗn độn linh huyết khí nhiều ít mà khác biệt, cũng không bị giới hạn công kích bản thân uy lực nhiều ít. Phản giáp hiệu quả thôi động, đại lượng tiêu hao đạo đài căn cơ chi lực, hỗn độn linh huyết khí tiêu hao cực kỳ bé nhỏ. Như công kích bản thân vượt qua đạo đài căn cơ tiếp nhận chi lực, cưỡng ép thôi động thần võ kính giáp thuẫn, đạo đài sẽ bị phá hủy. T. Đọc xong cẩn thận nhập vi miêu tả, Nhị Hàm không khỏi hít sâu một hơi. Nếm thử đem nó thôi động, quả nhiên thúc đẩy sinh trưởng ra một cái cự đại mai rùa hư ảnh, đem nó đầu gối trở lên bộ vị toàn bộ hộ hạ. Chỉ giữ lại tứ chi bên ngoài, phương liền hành động đồng thời, cũng là không ảnh hưởng đến nhau. Lặng lẽ quan sát, cũng là có mấy phần nhị dạ rùa tư thế. Đương nhiên, Nhị Hàm chưa từng gặp qua nhị dạ rùa, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười. Nhẹ nhàng đụng vào kia giáp thuẫn, hắn cũng cảm nhận được không hề tầm thường cứng cỏi cảm nhận. Dù vậy, nội tâm vẫn như cũng là nửa vui nửa buồn. Vui chính là chính mình nhiều hơn một loại mạnh hữu lực phòng ngự thủ đoạn, phản giáp hiệu quả thôi động, còn có thể mượn nhờ công kích của đối thủ phản tổn thương đối thủ. Trọng yếu nhất là thủ đoạn này chủ yếu tiêu hao chính là một loại gọi là đạo đài căn cơ chi lực kỳ dị vật. Đối với hỗn độn linh huyết khí tiêu hao ít, lo chính là nếu như công kích của đối thủ quá mạnh, đem sẽ trực tiếp phá hủy đạo đài. Cái này khiến Nhị Hàm có chút thật không dám tùy tiện vận dụng thủ đoạn này đến. Vừa lúc cổ đại lực đã đi tới quận thành cùng hắn tụ hợp, thế là hắn liền từ thần tỷ không gian rời đi, trở lại bị đại trận bao phủ tiểu viện. Lúc này cổ đại lực đang cơ vạn cân nặng thiết truy tu hành Nhị Hàm chuyển thụ cho luyện kim thuật. Theo khoáng thạch bên trong tinh luyện huyền thiết cùng vẫn thạch đồng giá ô đắt đỏ kim loại hiếm, đổi lấy tài nguyên tu luyện đồng thời còn có thể kiêm tu luyện thể thuật. Không am hiểu phóng thích linh hỏa hắn đúng là mạnh mẽ bằng vào ma lực, đem quặng sắt truy tới hỏa hồng. Nương theo lấy mỗi một lần kháng đánh rơi hạ, kinh khủng dư ba đều xuyên thấu qua bảo hộ đại trận, truyền đi rất xa. May mắn chính là tại cái này tu chân giới, đa số tu sĩ đều đã không cần giấc ngủ, ngồi xuống có thể bình tâm tĩnh khí, vứt bỏ tất cả ngoại giới quấy nhiễu, liền không có nhiều dân nói chuyện. Theo thiên truy bách luyện tiếp tục, đại lượng sát thường, phàm đồng bị tiêu hao hầu như không còn, lưu lại một đoàn nhỏ thì là sen lẫn các loại kim loại hiếm tinh túy. Phía sau trình tự làm việc mặc dù đối lập đơn giản dùng ít sức, lại không phải cổ đại lực có thể điểm luyện. Nắm giữ nguyên thanh đoán hồn diễm bổn nguyên hỏa chủng Nhị Hàm, lại là có thể tùy tiện đảm nhiệm. Mắt thấy cổ đại lực đang luyện đến lửa nóng, Nhị Hàm vẫn là không nhịn được đem nó kêu dừng, hai mắt không ngừng đánh giá vị này luyện thể kỳ tài. Đại lực, ngươi gần nhất vừa mới đột phá trúc cơ cảnh, có cảm giác hay không chính mình mạnh đáng sợ? Nghe thấy lời ấy, cổ đại lực vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Lý Nhị Hàm, dường như ngửi ngửi được một loại nào đó không có hảo ý hương vị. Thế nào? Ta hiện tại là có chút mạnh, liền xem như đối đầu thành danh đã lâu trúc cơ nhất trọng, nhị trọng, ta cũng có lòng tin tranh tài một trận chiến. Nhị Hàm hài lòng gật đầu, chậm rãi dựa vào tiến lên, tiếp tục mở miệng nhắc nhở. Ta nói là, ngươi đã là trúc cơ cao thủ, liền không nghĩ theo trên tay của ta đoạt lại lao đại vị trí. Ta nhớ được ngươi trước kia rất ưa thích làm lao đại. Lời vừa nói ra, cổ đại lực rốt cục hậu chi hậu giác cảm thụ tới Nhị Hàm không có hảo ý vứt xuống trong tay cự truy, vừa lui bên cạnh reo lên, Lý Lao Đại, ngươi có phải hay không lại muốn cầm ta láo cổ chơi bừa? Ngươi tu vi kia giấu cùng thần dữ của cái dương đấy như thế, ta nhưng không lên ngươi làm. Ta cổ đại lực cam tâm làm tiểu đệ của ngươi, không suy nghĩ nữa làm lao đại rồi. Ngươi không được qua đây a. Nhị Hàm nghe vậy hứng thú kẻ nhạt. Thế là, hắn đôi mắt chuyển động, thoại phong nhất chuyển nói, lại lực, kỳ thật ta gần nhất nghiên tu một loại phòng ngự loại pháp thuật, muốn kiểm tra một chút uy lực chân chính. Không bằng, ngươi dùng trong tay lại truy, cho ta đến truy cập. Ta không hoàn thủ, ngươi có thể kình nện là được. Chỉ cần ta thốt một tiếng, về sau ngươi chính là lao đại, ta Lý Nhị Hàm chuyện gì đều nghe ngươi phân phó. Thật. Cổ đại lực vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Lý Nhị Hàm, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo vài phần hồ nghi. Nhị Hàm thấy thế cũng không nhăn nhó, trực tiếp ngửa mặt nằm ở trong viện to lớn cái đe sắt phía trên, một bộ ngực nát đại truy tư thế. Thật, ta Lý lao đại lúc nào thời điểm nói chuyện không tính toán gì hết qua. Chỉ cần ngươi có thể đem ta đánh ra một giọt máu, ta cho ngươi 10 cái hoàng giai thượng phẩm huyết khí đan. Nếu là đem ta đập chết, trong giới chỉ tất cả đan dược đều là ngươi. Nghe được huyết khí đan, cổ đại lực thay đổi lúc trước do dự, trực tiếp xài bước tiến lên, cơ lấy kia vạn cân thiết truy, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Lý lao đại, đây chính là ngươi nói, không cho phép tránh, cũng không cho phép đổi ý. Ai tránh ai cháu trai. Nhị Hàm chém đinh chặt sắt địa đạo. Cổ đại lực dùng sức gật đầu, không còn có nói nhảm ý tứ. Sau một khắc, siêu hùng bá huyền thể ngang nhiên thôi động, toàn thân như là bom nổ lực lượng quét sạch, thân thể chậm rãi giãn ra trải qua thân eo chậm chậm truyền lại tới hai tay. Thân thể ngửa ra sau ở giữa, trong tay vạn cân thiết truy xoay tròn, như là một trường ngược kéo trường cung. Ngay sau đó, thân eo phát lực, hai tay bị đột nhiên thu hồi, trong tay thiết truy như gió hỏa lưu tinh giống như, thẳng đến Nhị Hàm. Ngón chân đập tới. Chương 231, thần võ kính giáp thuẫn. Chương 231, thần võ kính giáp thuẫn. Cái này cổ đại lực mặc dù ngấp nghé kia 10 cái huyết khí đan, có thể hắn trung quy là không bỏ được đối với mình Lý Lao đại hạ tử thủ. Trong lòng thầm nghĩ, chính mình chọn một không muốn mạng địa phương nện, liền xem như là bể. Cùng lắm thì tìm Lý Thập Châm mua khỏa tiểu hoàn đan phục dụng, cũng liền kết. Giờ phút này, mắt thấy cổ đại lực kinh khủng một kích đập tới, Nhị Hàm đang muốn thôi động thần võ kính giáp thuẫn phòng ngự. Nhưng khi hắn phát hiện đối phương chỗ kích chỗ, cũng không phải là chính mình phòng ngự mạnh nhất ngực, mà là mai rùa không cách nào bao phủ chân phải. Nhị Hàm vẫn là không nhịn được cấp tốc rút chân. Sau một khắc, anh lôi cuốn lấy khai sơn chi lực cự truy, lao Nhị Hàm giày bên cạnh rơi đập, hung hăng đánh vào cái đe sắt phía trên, ném ra một đạo sáng chói ánh lửa. Cương đại lực phản chấn đánh tới, cho dù là lấy cổ đại lực tu vi, đều tiếp liền lùi lại mấy bước. Trên tay thiết truy đều suýt nữa tuột tay. Cháu trai hải, ngươi không chơi nổi. Cổ đại lực tức giận kêu to, thiết truy trong tay cũng bị hắn vứt qua một bên. Dùng hết toàn lực đi nện một khối hai thước dày sắt tinh chân khối, kia phản chấn cảm giác có thể nghĩ. Đây cũng chính là cổ đại lực nhục thân cương hành, người bình thường đã sớm cánh tay đều chấn tê. Không rõ ràng cho lắm hắn, còn tưởng rằng hắn Lý lao đại tại bắt hắn chơi bừa. Nhị Hàm thấy thế lại là trở mình một cái bò người lên, ai động ai cháu trai, cái này là chính hắn nói. Mặc dù trong lòng không muốn, hắn lại là không cách nào chọn đúng phương lý. Đại lực, đừng nóng giận, là ta không có nói rõ ràng. Ai tu luyện phòng ngự pháp thuật bảo hộ ngón chân? Ngươi hướng ngực nện. Lần này ta nếu là tránh, trực tiếp cho ngươi 10 khỏa hoàng giai thượng phẩm huyết khí đan. Viên này huyết khí đan ngươi trước ăn bảo, xem như đền bù. Đang khi nói chuyện, Nhị Hàm cũng tức thời đưa qua một cái hoàng giai trung phẩm huyết khí đan, trấn an cổ đại lực đồng thời, cũng cho đối phương bổ sung lúc trước tiêu hao. Nhìn thấy là viễn cổ huyết khí dị thường dư thừa đan dược, cổ đại lực lúc này mới bình phục trong lòng oán niệm. Ngược lại tại Nhị Hàm lòng tốt quên bảo hạ, lần nữa cơ lấy trên đất vạn cần tự truy. Ta thật là đỡ a. Ngươi nếu là tránh, liền cho ta 10 cái huyết khí đan. Nện, toàn lực nện, chỉ cần ngươi hướng lực nện, ta tuyệt đối không tránh. Một phen lôi kéo về sau, cổ đại lực tiếp liền khoa tay múa chân nhiều lần, thấy Nhị Hàm thật không có tránh, lúc này mới vung lên thiết truy hướng Lý Lao đại ngược đập tới. Nhị Hàm gặp hắn mới đầu cũng không vận dụng toàn lực, chỉ là vận dụng 3 phần lực đạo. Hắn liền thi triển thần võ kính giáp thuẫn tâm tư đều không có, mà là lặng yên thôi động nhục thân phòng ngự, mạnh mẽ tiếp nhận cái này kinh khủng một kích. Trường kỳ thi triển thị huyết thuật, luyện hóa đại lượng yêu thú tinh hạch. Nhục thân lực phòng ngự vốn là so sánh chân chính nhị giai sơ kỳ yêu thú. Cái này khu 3 phần lực một truy, tất nhiên là không gây thương tổn được hắn. Cổ đại lực thấy Nhị Hàm thật phòng ngự kinh người, lúc này mới tại thúc dục hạ buông tay buông chân đi nện. Đối mặt đủ để đánh giết bình thường trúc cơ nhị trọng một kích toàn lực, Nhị Hàm cũng không dám có giữ lại. Trước tiên phóng thích kính giáp thuẫn. Bèn, cự truy rơi đập, chính giữa Nhị Hàm ngực ám kim sắc mai rùa. Đại địa cũng vì đó run lên. Chú ý tuấn đụng vào nhau sát na, một cỗ viễn siêu cổ đại lực dự liệu lực phản chấn đánh tới, trực tiếp đem nó trong tay thiết truy đánh bay. Cương đại kinh lực vọt thẳng phá hoàng giai cực phẩm hộ viện đại trận trói buộc, bay ngược mà ra. May mắn Lý Nhị Hàm phản ứng cấp tốc, trước tiên phóng thích pháp thuật bội hóa cấp khu đàn thuật, mượn nhờ ngoài viện một gốc đại thụ, đem bạo bay thiết truy ngăn lại. Không chỉ có như thế, có thể xương kinh khủng lực phản chấn đánh tới, trực tiếp đem cổ đại lực sốc người ngã ngửa đổ. Hai tay không ngừng run rẩy, đã hoàn toàn mất đi trí giác. May mắn chính là, địa giai hạ phẩm linh thể, nhường hắn xương cốt cùng cơ bắp có không hề tầm thường tính bền dẻo, cũng không có bởi vậy thụ thương. Có thể kia lực đạo phản chấn mạnh, lại là đủ để so sánh trúc cơ tam trọng cao thủ một kích toàn lực. Mà hắn thế nào cũng nghĩ không thông, đối phương rõ ràng không có ra tay, lực phản chấn tại sao lại mạnh như thế? Lúc này, lại nhìn bao phủ quanh thân mai rùa hộ thuẫn, thế mà vẫn như cũ hoàn hảo. Nhị Hàm trong lòng thầm nghĩ, liền xem như cổ đại lực đạo tăng gấp đôi nữa, cũng hoàn toàn không đủ để đem nó đánh tan. Liền càng không cần nói chấn vỡ đạo đài. Xét thấy cổ đại lực tùy tiện vượt hai cái tiểu cảnh giới hơn người thực lực, Nhị Hàm âm thầm phỏng đoán, tiếp nhận bình thường trúc cơ tứ trọng một kích toàn lực, hẳn là cũng không đáng kể. Bất quá, tu vi tới trúc cơ cảnh, bởi vì tu luyện căn cơ, cùng đạo đài phẩm chất khác biệt, cùng một cảnh giới tu sĩ thường thường sẽ ngày đêm khác biệt. Liên lấy Nhị Hàm mà nói, lực lượng của hắn tăng trưởng một mực bảo trì gấp 3 tăng phúc. Nếu như gặp phải không đủ 3 tăng trưởng gấp bội tu sĩ, khả năng trúc cơ tam trọng hắn đều có thể tùy tiện chém giết. Nhưng nếu là gặp phải một chút ngút trời kỳ tài, bảo trì gấp 3 trở lên tu luyện tăng trưởng, hắn khả năng đối mặt trúc cơ nhất trọng, cũng chưa chắc có thể chính diện cứng rắn. May mắn chính là, hắn nắm giữ địa giai hạ phẩm hỗn độn linh huyết thể, luyện khí, luyện thể, luyện linh ba đồng tu. Hợp lại làm một dưới tình huống, lại có hóa thú, pháp thuật bội hóa, ác linh quấn quanh, thần võ kính giáp thuẫn các loại át chủ bài gia trì, cùng cảnh giới đã khó tìm thủ. Chỉ là, trúc cơ cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch, thường thường cần một cái tu sĩ tốn hao mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm đi vượt qua. Muốn xung kích kết đăng cảnh, đa số người cần phải hao phí trên trăm, thậm chí mấy trăm năm. Chỉ có thể tiến vào Đế quốc Tinh Anh học viện tu hành số ít các tinh anh, mới có năng lực tại 70 năm bên trong vượt qua tầng này gông cùm xiềng xích. Chậm rãi tu hành tốc độ, cũng mang ý nghĩa to lớn thực lực sai biệt. Cho nên, thiên tư tương tự, tu luyện hoàn cảnh tương tự tu sĩ, là rất khó vượt cảnh giới khiêu chiến thực lực cao hơn tiền bối. Nhất là khi bọn hắn không biết rõ, những này tu luyện thật lâu lão yêu quái, đến cùng có gì loại áp chủ bài lúc. Mỗi người trong lòng đều giữ đối với cảnh giới cao tu sĩ kính sợ. Giờ phút này, thu hồi cự truy Lý Nhị Hàm, tiến lên nâng cổ đại lực đồng thời, cũng thuận tay đưa qua ba cái hoàng giai thượng phẩm huyết khí đan, tính làm đền bù. Lấy bước lên nội tâm thương tích. Cái sau vốn là da dày thịt béo, cũng không phải lòng dạ nhỏ mọn hạng người, nhìn thấy cái này ba viên huyết khí đan, lúc này liền mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Thầm nghĩ trong lòng, công việc này làm thật trị. Muốn là mỗi ngày đều có thể cho Lý lao đại đến bên trên như thế một truy, đổi lấy ba viên huyết khí đan liền tốt. Trừ cái đó ra, cổ đại lực cũng chân chính kiến thức đến chính mình Lý lao đại thực lực kinh khủng, trong lòng càng thêm kiên định bỏ đi, muốn thay vào đó ý nghĩ. Tất cả xong chuyện, Nhị Hàm kiểm kê xong mấy nhà cửa hàng quản, cho Hạ Xuân Sinh, Hồ Tam, Tiên Tri các trưởng quỹ chờ thiết can thủ hạng, phát một số lớn khao thưởng phí, tới từ biệt. Bởi vì Hồ Tam cùng Trích Tinh Tông chính là thuê quan hệ, lại có ý định đi theo Nhị Hàm vị này ra tay xa xỉ chủ tử. Nhị Hàm liền khiến cho từ đi dược đan các việc cần làm, tại quận thành lại mở một nhà dược đan các, giúp Nhị Hàm bán đan dược, thu mua dược liệu. Mỗi tháng đồng lộc tại lúc đầu trên cơ sở tăng gấp đôi nữa. Như thế miễn đi Nhị Hàm ngày sau không liền đối với bên ngoài bán đan dược phiền toái. Chuyện an bài thỏa đáng về sau, Nhị Hàm liền thu từ bản thân mua sắm hộ viện đại trận, về Trích Tinh Tông giao tiếp đi. Lấy sau tiến nhập Đế quốc Tinh Anh học viện tu hành, tất nhiên là không rảnh bận tâm cái này mấy nhà sản nghiệp. Về phần tu luyện cần thiết tài nguyên, bằng hắn cái này một thân luyện đan thuật, phụ trận thuật, cùng mới học luyện kim thuật, tất nhiên là không cần phải lo lắng không có linh thạch kiếm vấn đề. Hai người một đường ngự kiếm đi vào Trích Tinh Tông. Lúc này liền nhận cả đám nhiệt liệt hoan nghênh. Đương nhiên, bọn hắn hoan nghênh nhân vật chính chính là cổ đại lực, mà không phải chỉ là luyện khí tứ trọng Lý Nhị Hàm. Luôn luôn không thế nào lộ diện tông chủ Diệp Trích Tinh, càng là lần đầu tiên hiện thân gặp mặt. Đồng thời tự tay quà tặng hai người một món lễ lớn. Chương 232, Đế quốc Tinh Anh học viện chương 232, Đế quốc Tinh Anh học viện theo thứ tự là cổ đại lực 3000 trung phẩm linh thạch, cùng Nhị Hàm 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái trước mức chừng cái sau 10 nhiều gấp mấy lần. Phía Nhị Hàm không có nghĩ tới là, vị này Diệp tông chủ hình dạng, thế mà so đại trưởng lão Đan Trần Tâm muốn trẻ tuổi hơn nhiều được nhiều. Tóc đen đầy đầu, làn da không có chút nào nếp nhăn, nhìn qua bất quá 40-50 tuổi tuổi tác. Nhị Hàm ý đồ điều động vọng khí thuật cùng linh thức chi lực, thăm dò khí tức, lại phát hiện tu vi sâu không lường được. Không chỉ có như thế, làm đối phương tới gần thời điểm, Nhị Hàm thế mà cảm nhận được một cỗ không lời nào có thể diễn tả được cảm giác nguy hiểm. Trong lòng đắc định, nếu như mình đối đầu người này, quyết định không có nửa điểm còn sống khả năng. Cái này khiến Nhị Hàm trong lòng bình sinh ra một tia lòng kính sợ. Kế tiếp, tia cửu ưu thiên lang thú lời nói truyền đến, càng làm cho hắn kiên định trong lòng suy đoán. Trúc cơ cửu trọng, thật là nghĩ không ra, một cái nhỏ môn phái nhỏ tông chủ, lại có thực lực thế này. Giá hỏa này giấu đủ sâu, so quận thành vị quận chúa kia đều không thua bao nhiêu. Thời khắc này ý ẩn tàng khí tức thủ đoạn, cũng coi là cao hơn mình. Lão lang ta đây là tiến vào cầu trong ổ. Ban đêm hôm ấy, Trích Tinh Tông tất cả trưởng lão là cổ đại lực cùng Lý Nhị Hàm cử hành vui vẻ đưa tiễn tiệc rượu. Nhị Hàm biết bữa tiệc này kỳ thực là vì cổ đại lực chuẩn bị. Đối phương đã thức tỉnh địa giai linh thể, về sau thành tựu không thể đoán trước. Địa vị vượt qua một tông chi chủ chính là chuyện ván đã đóng thuyền, thậm chí có cực lớn khả năng đi đế đô lớn như vậy địa phương phát triển. Cùng dạng này tiềm lực giao hảo, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nhị Hàm vốn cũng không ưa thích tham gia dạng này xã giao, liền xin miễn mời, một mình trở về phóng lưu thôn, đi tế bái phụ mẫu cùng gia gia. Lần này cáo biệt Trích Tinh Tông, khả năng trở lại số lần liền thiếu đi. Theo bước vào trúc cơ cảnh, tâm cảnh của hắn cũng có chút biến hóa, bắt đầu sinh ra muốn cùng đi qua tất cả ràng buộc đoạn bỏ cách suy nghĩ. Tu hành một đạo, bản liền cần bứt bỏ thất tình lục dục, bỏ qua đối với nhà các loại quyền luyến. Nhị Hàm trong lòng tin tưởng, lần này sợ là hắn một lần cuối cùng tế bái thân nhân. Nhìn qua chung quanh quen thuộc tất cả, Nhị Hàm vốn cho là mình sẽ lưu mấy giọt nước mắt đi ra. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, tâm cảnh của mình dị thường bình ổn, căn bản không có nửa điểm muốn khóc suy nghĩ. Rời đi phóng lưu thôn, Nhị Hàm lại tới một lần Hàn Cốc Thành. Trong lòng vẫn như cũ tâm tâm niệm niệm quên không được khi còn bé yêu nhất, bánh canh. Làm hắn không có nghĩ tới là, thời gian qua đi hơn 20 năm. Vị kia lão tể đầu bánh canh quầy hàng y nguyên còn tại. Chỉ là, kia lão tể đầu cũng giống như so trước kia càng quổng, thân hình cũng biến thành càng thêm gầy gò. còn không có đi tới gần, nhị hàm liền nghe tới quầy hàng bên trên truyền đến phần phật, xoay quanh ăn canh thanh âm. Lão bản, đến 3 chén bánh canh, nhiều thả điểm ngọt tỏi. Nhị hàm khó nén trong lòng chờ mong, lớn tiếng reo lên. Kia lão tể đầu dương mắt nhìn nhị hàm một cái, hơi chần chờ một lát, vẫn là cấp tốc làm ra phản ứng, bưng tới 3 chén lớn bánh canh. Mặc dù đã hoàn toàn không sợ điểm này nhiệt độ, nhị hàm vẫn là đi lòng vòng đem nó uống xong. Dường như không uống như vậy, căn bản không có linh hồn giống như, vẫn là lao hương vị, dễ uống. Tính tiền, nói cùng nơi này, làm nhị hàm sờ về phía nhẫn chứa vật của mình lúc, hắn lại là kinh ngạc phát hiện, trên người mình căn bản cũng không có nửa cái tiền đồng, thậm chí là ngân lượng dạng này thế gian tiền tài. Thế là, hắn trực tiếp lấy ra một cái hạ phẩm linh thạch đặt ở bàn trên bàn, định đứng dậy rời đi. Kia lão tể đầu thấy thế lại là vội vàng đem hết lại. Tiểu huynh đệ, ngươi giữ lại thứ như vậy tại cái này, không phải cho lão nhân gia ta thêm thay sao? Coi như vậy đi, vẫn là cho nợ lên đi, lần sau đến thời điểm bổ sung. Nhị hàm hơi sững sờ. Thật là, ta khả năng về sau sẽ không lại tới. Lão giả nghe vậy công việc trên tay kế không ngừng, thuận miệng nói, núi không chuyển nước chuyển, nên trả lại cuối cùng là phải trả. Nhị hàm bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, cái này lão tể đầu trung quy là giả, biến điên cùng. Bên cạnh vội vàng ăn canh không thông thạo chuyên môn nhóm thấy thế, cũng không quên cùng lão giả trêu ghẹo. Lão tể đầu, hôm nay đây chính là cái thứ ba ăn uống không? Tiếp tục như thế, bản đều muốn thua thiệt rơi mất. Kia lão tể đầu tiện tay hướng bếp lò hạ thêm một thanh củi lửa, không hề lo lắng nói, từ xưa đời người tối kỵ đấy, nửa bần nửa giàu nửa tự ăn. Có thể có cái đang tại, nhưng cái này sạp hàng kiếm được động, chính là vô cùng tốt. Trăng tròn tí quyết, vật cực tất phản. Nhị hàm không có đem lão giả lời nói để ở trong lòng, chỉ là phối hợp đi. Rời đi Hàn Quốc thành, nhị hàm lần nữa trở về Trích Tinh Tông cùng cổ đại lực tụ hợp. Để tỏ lòng đối cổ đại lực kính ý, tông môn tự mình phái đại trưởng lão đang trần tâm khống chế phi thuyền, tiến về quận thành đưa tiễn. Thuận đường đi nhận lấy quận thành phái phát trúc cơ đan. Cái này là đối với tông môn bồi dưỡng được cổ đại lực vị này trúc cơ cao thủ ban thưởng. Chỉ là, lần này, đan dược bị Diệp Trích Tinh phân cho nhị trưởng lão Hồ tông nhân. Đang Trần Tâm liền chỉ có mắt thấy phần. Trên đường đi, kia Đang Trần Tâm cũng nói bóng nói gió nghe ngóng, cổ đại lực là như thế nào tận cấp. Cái sau đã sớm thu được nhị hàm nhắc nhở, tất nhiên là sẽ không đem phục dụng trúc cơ đan sự tình nói ra, từ chối nói là Hùng Hám Sơn trước khi chết, phái người giúp hắn luyện một cái không biết tên đan dược. Đối phương một mực đem kỳ trần giấu, cảm nhận được thời cơ sau đem đan dược căn bảo, liền trực tiếp tấn cấp. Đang Trần Tâm lần nữa truy vấn kia đan dược phẩm loại, cổ đại lực thì đẩy lục nhị ngũ, chỉ nói là ăn thật ngon. Mắt thấy theo cổ đại lực trên thân hỏi không ra cho nên, Đang Trần Tâm lại ngược lại nhìn về phía Lý Nhị Hàm, có chút khiêm tốn địa đạo, "Lý Hàn, ngươi sư tôn tôn đạo chính trốn vào tà đạo, ngày đó ta nhìn hắn trốn vào cổ thành. Ngươi về sau có hay không thấy qua hắn?" Nhị Hàm nghe vậy tất nhiên là lắc đầu liên tục, thế thốt không thừa nhận. Trong lòng tin tưởng, chính mình ngày đó đem tôn đạo chính đánh giết, đối phương bản mệnh ngọc giản vỡ vụn, tông môn tất nhiên biết được việc này. Hắn quyết định là không thể nói thấy qua. Đang Trần Tâm thấy Nhị Hàm cũng là khó chơi, ngay trước cổ đại lực mặt liền không có nhiều lời. Có thể kia đối giếng cổ không gợn sóng trong con ngươi, vẫn là lóe lên một tia che lấp. Thật tình không biết, đây là hắn đời này khoảng cách tử vong gần nhất một lần. Bất quá, Đang Trần Tâm đồng hành cũng không phải không còn gì khác. Đối phương sống 150-60 tuổi, kiến thức dị thường nguyên bác. Nhị Hàm theo trong miệng biết được, cái này Đế Quốc Tinh Anh Học Viện cũng không phải là mỗi cái quận đều có. Dưới mắt Thanh Dương quận Tinh Anh Học Viện, kỳ thực là góp nhặt 3 cái quận tổ Tinh Anh xây mà thành. 3 cái này quận theo thứ tự là Thanh Dương quận, Mạc Nam quận, Nam Hải quận. Bọn chúng đều cùng thuộc Trấn Nam Vương Hạ Ngọc Thuần Trì hạng, thực lực tổng hợp tại Đại Hạ Tu Trần Quốc Bát Vương 24 quận bên trong, xếp hạng cuối cùng. Đi vào Đế Quốc Tinh Anh Học Viện, hai người đưa qua lệnh bài, kiểm tra thực hư không sai sau, bị một vị chấp sự dẫn tới một tòa rộng rãi trong đại điện. Giờ phút này, toàn bộ trong đại điện đều ngồi đầy người, bọn hắn đều quần áo lộng lẫy, khí tức ngưng luyện đến cực điểm. Bước vào đại điện sát na, Nhị Hàm liền cảm giác nói vài luồng dị thường ngưng luyện linh tức chi lực quét tới. Cái này khiến hắn bản năng điều động tiên hoàn tỷ, đem tự thân khí tức vững vàng dừng lại tại luyện khí tứ trọng. Thần thái đoan trang, nhìn không chớp mắt, nhu thuận đến cực điểm. So sánh dưới, luôn luôn tùy tiện cổ đại lực liền biểu hiện tùy ý rất nhiều, siêu hùng thể tính cách cũng làm cho hắn có ngẽ con mới để không sợ cọp giá tính. Nhiều người như vậy sẽ không đều là hoan nên ta a. Tất cả giải tán đi, tản đi đi, chúng ta Lý lão đại không thích náo nhiệt. Đúng tại cổ đại lực mong muốn giúp Nhị Hàm phân phát trước mắt chiến trận này lúc, một đạo rất có thanh âm uy nghiêm truyền đến, tựa như một hạ ma uy, lại là nhường cổ đại lực cũng không khỏi giật mình. Tiến lặng, người đến người nào, báo lên mệnh đến. Nhị Hàm thấy thế thọc sắc mặt u ám cổ đại lực, cái sau liếc qua chính đường ở giữa bên tay phải ngồi vị kia mở miệng lão giả. Lúc này mới có chút không tình nguyện nói câu, cổ đại lực. Nhị Hàm thì cung cung kính kính nói, Trích Tinh Tông, Lý Hàn, đặc biệt đến báo danh. Lúc này, cũng ở tại chính đường chủ vị bên tay trái, một vị tướng mạo anh tuấn trung niên hán tử mở miệng nói, cổ đại lực, ngươi tu vi đạt tới trúc cơ cảnh, lại chuyên tu luyện thể thuật, hiện đưa ngươi quy về nội viện luyện thể học viện tu hành, về bản phó viện trưởng tự mình điều giáo. Căn cứ ngươi địa giai hạ phẩm siêu hùng bá huyền thể đặc thù tư chất, mỗi tháng có thể nhận lấy 500 trung phẩm linh thạch nguyện phụ. Tăng ký các huyền giai trung phẩm trở xuống pháp thuật có thể tùy ý chọn tự chọn môn học đi. Trừ chủ tu luyện thể bên ngoài, ngươi còn có thể lựa chọn một hạng phó chức nghiệp xem như học thêm. Chương 233, gặp lại đối đầu chương 233, gặp lại đối đầu 500 trung phẩm linh thạch, giá trị vượt qua 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Dạng này một số lớn linh thạch, hắn tại Trích Tinh Tông nhiều năm như vậy cũng không thể để dành được. Bây giờ lại trở thành mỗi tháng cung phụ. Nghe được cái này một thiên văn sổ tự, Cổ Đại Lực lúc này liền mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, đối với kia mở miệng Đái Thanh Huyền phó viện trưởng luôn miệng nói tạ. Đối với phó chức nghiệp, Cổ Đại Lực tất nhiên là tuyệt nhất là yêu quý đoàn khí sư. Chỉ là, hắn không có đủ khắc họa phụ trận năng lực, chỉ có thể chế tạo pháp khí phối thể. Chớ xem thường chỉ là một cái phối thể, xem như tiếp nhận phụ trận tá lực vật dẫn, nó cũng vô cùng khảo nghiệm đoàn khí sư tiêu chuẩn. Tu chân giới thường có cao giai phụ trận sư dễ tìm, cao giai chú kiếm sư khó kiếm chuyện xưa. Nói chính là tu sĩ tầm thường căn bản không có rèn vỡ thạch, Bác Minh thần binh thiết loại này đỉnh cấp đồ sắt năng lực. Cổ Đại Lực chuyên tu luyện thể, lựa chọn cái này một phó chức nghiệp cũng là hợp lý. Đúng tại Cổ Đại Lực dương dương đắc ý thời điểm, bên tay phải một vị khác phó viện trưởng Hoàng Phụ Vẫn lại là lần nữa mở miệng nói, Cổ Đại Lực, ngoại trừ hưởng thụ học viện rất nhiều đãi ngộ bên ngoài, ngươi hàng năm còn cần tập đầy nhất định lượng học phần. Nếu như học phần thiếu thốn, sẽ khấu trừ năm sau cung phụ mức. Tóm lại một câu, ngươi muốn nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên tự thân tu vi, dùng tốc độ nhanh nhất xung kích kết đăng cảnh. Đương nhiên, tại trong lúc này, ngươi cần đại biểu học viện tham gia rất nhiều lịch luyện, cái này liên quan đến toàn bộ học viện tài nguyên phân phối, mỗi một người học viên đều nên vì thế liều chết mà chiến. Thanh âm truyền đến, Nhị Hàm đã dần dần minh bạch Đế Quốc Tinh Anh học viện vận hành ăn cướp. Chính như lúc trước theo Diệp Hàn miệng bên trong biết được như vậy, những học viên này mặc dù có thể tùy tiện thu hoạch được phần lớn cơ sở tài nguyên tu luyện, không cần là tìm kiếm tài nguyên tiêu tốn rất nhiều thời gian, có thể nghĩ muốn thu hoạch cao cấp hơn tài nguyên tu luyện, mau chóng xung kích kết đăng cảnh, lại là cần xác nhận rất nhiều tính nguy hiểm cực cao nhiệm vụ đổi lấy học phần, lại dùng học phần theo nhiệm vụ đường mua sắm cao cấp tài nguyên tu luyện. Những nhiệm vụ này cũng không giới hạn tại săn giết yêu thú, thu thập dữ liệu, cũng có thể là lấy cầm thứ tự phương thức cùng còn lại quận Tinh Anh học viện, thậm chí liền nhau tu chân quốc đồng cấp học viện so đấu. Đại hạ tu chân quốc sẽ căn cứ những này giao đấu phân phối tài nguyên. Cứ việc những này giao đấu tỷ số thương vong cũng không thấp, lại cũng vừa vặn giải quyết tài nguyên tu luyện không đủ vấn đề. Thuận đường còn sàng chọn ra cường giả chân chính. Giống Nhị Hàm những này chủ tu phó chức nghiệp học viên, hay là cũng có thể xưng là đệ tử. Chủ yếu tác dụng chính là phụ trợ Cổ Đại Lực loại này, am hiểu cùng người vì chiến thể tu, kiếm tu, pháp tu, phù tu tác chiến. Đương nhiên, cũng có một chút ngút trời kỳ tài am hiểu luyện đan đồng thời, cũng am hiểu tác chiến. Bởi vì tinh lực có hạn nguyên nhân, những người này không khỏi là một chút vượng mao lân giác giống như tồn tại. Cho dù là tại Thanh Dương quận Đế Quốc Tinh Anh học viện, cũng chỉ có chút ít không có mấy người. An bài xong Cổ Đại Lực thuộc về, kia Hoàng phủ vẫn ngược lại nhìn về phía một bên Lý Nhị Hàm, trong ánh mắt hiện lên một không chút nào che giấu ác sắc. Lý Hàn, tư chất ngươi ti tiện, bạn không có tư cách tiến vào Tinh Anh học viện tu hành. Làm sao Cổ Đại Lực kiên trì biểu thị thuật luyện đan của ngươi, đối với hắn có phụ trợ hiệu quả. Hiện phá lệ đặc cách ngươi tiến vào luyện đan ngoài học viện viện tu hành, sau đó ngươi cần tại luyện đan, tiếp tục phụ trợ Cổ Đại Lực tu hành. Còn những cái khác việc phải làm, Lăng lao đầu, người này liền giao an bài cho ngươi a. Nói cùng nơi này, chủ quản từng cái phó chức nghiệp học viện Hoàng Phủ Vẫn quay đầu nhìn thoáng qua một vị râu tóc đều ngân láo giả, đem Nhị Hàm chỗ an bài xuống về sau, trực tiếp trực thiểm thân rời đi. Về phần Nhị Hàm cần phải hoàn thành nhiệm vụ, cùng tiến vào học viện chủ yếu tu hành mục đích, hắn căn bản cũng không thèm tại để ý tới. Theo Diệp Hàn trong miệng Nhị Hàm cũng đã biết được, vị này Hoàng Phủ Vẫn phó viện trưởng, phân quản chính là luyện đan, phụ trợ, đoan khí, thuần thú, cái này tứ đại phó chức nghiệp học viện. Trong đó luyện đan học viện còn bao hàm linh thực hệ chi nhánh này. Phụ trợ học viện nhất là dường giả, thô sơ giản lược chia làm chủ công, phụ trợ hai cái thuộc loại đồng thời. Phụ trợ loại lại chia nhỏ đoàn khí, trận pháp, linh phủ tam đại loại. Dương gia trình độ, cơ hồ mỗi một cái nhỏ loại đều có thể đơn độc coi như một cái độc lập học viện. Giống như triển ti phủ, nghe triệu phủ, thổ lao phủ, băng giáp phủ, phủ lục sư, thuộc về phó chức nghiệp phụ tu phân loại. Mà như Diệp Hàn loại này lấy hỏa lôi phủ, dẫn lôi phủ, kim kiếm phủ, chủ y thứ phủ dạng này chủ công hệ phụ tu, thì về Đái Thanh Huyền quản hạt. Mặt khác, nhàn hạ thời điểm, Diệp Hàn còn đi theo đoàn khí học viện kim gia tử kiếm tu đoàn khí, kiếm lấy học phần đồng thời, còn có thể thêm ra một loại thủ đoạn bảo mệnh, cùng cường đại kiếm tiền năng lực. Cùng là chủ công phương hướng học viện, còn có luyện thể học viện, luyện khí học viện, luyện linh học viện. Trong đó, luyện khí học viện thành viên nhiều nhất, có thể chia nhỏ làm kiếm tu cùng pháp tu. Kiếm tu tất nhiên là bằng vào trường kiếm cùng kiếm kỹ loại pháp thuật giết địch, pháp tu thì am hiểu các loại thiên hình vạn trạng pháp thuật, lấy kim một thủy hỏa thổ phong lôi các loại thuộc tính pháp thuật giết địch. Hiển nhiên, Đái Thanh Huyền trưởng quản chủ công loại học viện, càng có vị trí chủ đạo, tại học viện cũng lớn nhất quyền nói chuyện, hy vọng cũng tối cao. Làm việc xưa nay hiền lành hắn, cũng tụ nhất học viên, các đệ tử kính yêu. So sánh dưới, một mực lôi kéo một trương thối con lừa mặt, đối học viên cực kỳ hà khắc Hoàng Phủ Vẫn, đám người thì đối với nó kính nhi biết chi. Nhưng trừ hai vị này phó viện trưởng phân quản hai đại loại học viện, còn có một cái cực kỳ đặc thù học viện tồn tại. Bọn hắn không nhận hai vị phó viện trưởng quản hạt, mà là trực tiếp nghe lệnh của vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thần bí viện trưởng. Cái này học viện chính là đặc biệt chiêu học viện, cũng được xưng là quái thai học viện. Tiến vào cái này học viện người đều tính cách quái gở, không thích cùng người lai vãng, thực lực chân chính cũng không được biết, rất là thần bí. Nương theo lấy Hoàng Phủ Vẫn rời đi, Đái Thanh Huyền cũng tự mình cắt cử một vị tướng mạo tiêu chuẩn nữ học viên, đem Cổ Đại Lực mang đi, hướng kiên nhẫn giảng thuật học viện các hạng công việc. Có lẽ đã sớm nghe nói Cổ Đại Lực hơn người thiên phú, kia luôn luôn cao lãnh nữ tu, cũng đúng biểu hiện ra ít có nhiệt tình. Sau đó Nhị Hàm mới biết được, bình thường nội môn đệ tử, lương tháng chỉ có 100 tới 300 trung phẩm linh thạch không chờ. Giống Cổ Đại Lực cái này 500 lương tháng, đã coi như là thổ hào cấp tồn tại. Hàng năm lớn mây chục vạn hạ phẩm linh thạch doanh thu, liền xem như Nhị Hàm làm tham ô phạm thời điểm, cũng không có cái loại này thu nhập. Đáng được ăn mừng chính là Trước tới tiếp đãi nhị hàm cũng là một vị đỉnh cấp mỹ nữ. Không may, người này là nhị hàm người quen biết cũ, Thiêu Nam Yiye. Đối phương cũng là nửa năm trước, lấy đan sư hiệp hội để cử sinh thân phận, cử đi đến luyện đan học viện. Bây giờ bái tại luyện đan ngoài học viện viện, duy nhất đạo sư Lăng Tiên Tuyệt tòa hạ. Thân làm huyền giai trung phẩm đan sư, người này tại Thanh Dương quận có không kém gì Lý Thập Châm danh vọng. Đối với Lý Nhị Hàm loại này hoàng giai hạ phẩm đan sư, hắn nhìn một chút đã cảm thấy phiền, tất nhiên là không có đem nó thu nhập tòa hạ tâm tư. Cho dù là làm một cái kỳ danh đệ tử, đều là một cái cực kỳ mất mặt sự tình. Cho nên hắn liền đem nó giao cho mình cực kỳ với ý đệ tử mới một trong, Tiêu Nam Yiye đến mang. Đồng thời căn dặn Nhị Hàm, muốn phụ trợ Tiêu Nam Yiye, căn cứ cổ tịch ghi chép, mở một loại gọi là Hôn Nguyên Đan cổ đan phương. Trong lúc đó nếu là có ngẫu nghịch không theo hành vi, liền đem nó trục xuất luyện đan học viện. Cái này khiến Nhị Hàm có loại dê vào miệng cọp cảm giác. Cũng may Đế Quốc Tinh Anh học viện quy củ nghiêm nghiêm, cấm chỉ đệ tử ở giữa lẫn nhau giết hại. Nếu không, Nhị Hàm không phải tìm cơ hội đem nha đầu này đưa đi đạo tổ kia tu hành không thể. Không ra Nhị Hàm sở liệu, đến ngày đầu tiên, kia Tiêu Nam Yiye liền thân tự ra tay, căn cứ cổ tịch giản lược giới thiệu, cho Nhị Hàm luyện chế ra một viên thuốc, yêu cầu đối phương phục dụng đan dược, đồng thời viết ra sau khi phục dụng trải nghiệm. Nhị Hàm thì biểu thị chính mình hương giá xuất thân không biết chữ, chỉ là nói câu không thể ăn. Tức giận đến kia Tiêu Nam Yiye chân ngọc liền bỗng nhiên nổi giận đùng đùng chạy tới Lăng Thiên Tuyệt kia cáo trạng. Cái sau vốn cũng không có đem Nhị Hàm coi ra gì, luyện đan học viện ngoại trừ vì đó dư học viên cung cấp đan dược phụ trợ bên ngoài, còn đánh bắt mở mới đan phương trách nhiệm. Đây cũng là đối với đạo sư chủ muốn khảo hạch chỉ tiêu, hắn tất nhiên là mừng rỡ nhường Nhị Hàm làm cái này chủ bạch. Thế là hắn lợi dụng đạo sư đặc hữu quyền lợi, yêu cầu Nhị Hàm mỗi ngày nhất định phải phục dụng 3 cái Tiêu Nam Yiye luyện chế Hôn Nguyên Đan. Đồng thời khẩu thuật sau khi phục dụng hiệu quả, từ Tiêu Nam Yiye phụ trách ghi chép. Còn sót lại thời gian, còn muốn đi linh thực viện, phóng thích một lần mục linh hóa vũ thuật, đổ vào nơi đó linh thực. Nhị Hàm bất đắc dĩ, đành phải theo lời làm theo. Cùng lúc đó, thông qua học viên sổ tay, hắn cũng phát hiện luyện đan học viện ngoại môn đệ tử mỗi tháng có thể nhận lấy 1 vạn hạ phẩm linh thạch, cái này vui mừng tin tức. Tính cả đan sư trong hiệp hội các trưởng lão 1 vạn hạ phẩm linh thạch, ngược cũng là không nhỏ một bút tài phú. Về phần còn sót lại tài nguyên tu luyện, thì từ hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi luyện chế đan dược, giao cho Hồ Tam Dược Đan các bán, đổi lấy cần thiết dược liệu. Giờ phút này, Nhị Hàm tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở luyện đan học viện tàng thư các bên trong. Trong đó thu nhận sử dụng đại lượng từ viễn cổ truyền thừa mà đến không chọn vẹn đan phương, Tiêu Nam Yiye ngay tại mở Hôn Nguyên Đan liền là một cái trong số đó. Chương 234, lại hố Tiêu Nam Áo. Chương 234, lại hố Tiêu Nam Áo. Căn cứ phía trên giới thiệu, đan phương này nắm giữ giúp đa linh căn tu sĩ tăng lên tốc độ tu luyện chi thần hiệu, có thể đầy đủ lợi dụng dược liệu bên trong đa số dược lực. Không cần như còn lại đan dược như vậy, đem tương đối một bộ phận dược liệu bên trong dược lực coi như tạp chất loại bỏ. Chỉ là cái này quá trình luyện chế tan thuốc pháp môn vô cùng rườm rà, dược liệu phối hợp cũng 10 phần khảo cứu. Tiêu Nam Y căn cứ không chọn bện đi chép, chọn bện nghiên cứu nửa năm, cũng bất quá vừa mới có nhất định đột phá. Nguyên bản thời điểm, nàng đều là tự mình nhấm nháp đan dược, cẩn thận phân tích đan dược bên trong dược lực. Làm sao nàng là cực phẩm hỏa linh căn, rất nhiều dược lực nàng không cách nào hấp thu, chỉ có thể làm ra đại khái phân tích, không thể chuẩn xác kết luận. Tiến độ lúc này mới 10 phần chậm chạp, còn nhường tu vi của mình thời gian dài không thể tinh tiến. Bây giờ có Nhị Hàm vị này có săn thất linh căn, nàng lại là có loại như hổ thêm cánh cảm giác. Luyện đan thời điểm cũng đã không còn chỗ cố kỵ thuốc độc, sẽ đối tự thân hình thành tác dụng phụ vấn đề. Có thể thiên mã hành không tiến hành các loại khảo thí. Trong lòng đắc định, không bao lâu, chính mình liền có thể tại Nhị Hàm thí nghiệm thuốc hạ, phục hồi như cũ hoàn chỉnh Hôn Nguyên Đan đan phương. Không thể không nói, cái này Tiêu Nam Ý thì tại đan đạo phương diện cũng thực là có chút thiên phú, rất nhiều mạch suy nghĩ đã cực kỳ tiếp cận nguyên bản đan phương ghi chép. Chỉ tiếc, hắn gặp Lý Nhị Hàm. Cái sau tiếp xuống một hệ liệt tao thao tác, trực tiếp đem Tiêu Nam Ý để nghiên cứu mang vào trong khe. Mỗi lần đối phương cầm vừa luyện chế đan dược làm hắn nhấm nháp, Nhị Hàm liền đi ngược lại con đường cũ. Nhưng phàm là đối tu luyện có hiệu quả đan dược, Nhị Hàm liền che bụng hô to đau bụng, có đôi khi sẽ còn nghịch hướng vận hành công pháp, đem thể nội linh khí cùng huyết khí khiến cho hỏng bét, lại làm bộ hôn mê. Nếu là đan dược ăn vào sinh ra nghiêm trọng tác dụng phụ, Nhị Hàm liền lợi dụng tiên hoàng tỷ giải độc, lại điều động bất hủ tinh mục châu khôi phục cảm thương, đền bù thâm hụt thọ nguyên. Sau đó điều động tiên hoàng tỷ, mô phỏng ra càng thêm cấp tiến luyện khí trạng thái, ngược lại nói cho Tiêu Nam Yiye, đan này đối với tu luyện có kỳ hiệu. Mặc dù Tiêu Nam Yiye cũng không tin Nhị Hàm lời nói, càng thêm chú trọng vẫn là phục dụng đan dược sau chân thực hiệu quả. Làm sao Nhị Hàm điều động tiên hoàng tỷ, đem công pháp lịch hành, khí tức mô phỏng loại thủ đoạn này đều đã vận dụng. Cái trước không biết rõ tình hình, liền hoàn toàn mất đi sức phán đoán. Nhất là làm Nhị Hàm lợi dụng tự thân cường đại giải độc năng lực, đảo ngược tán dương nàng độc đan, nàng càng là không có phòng bị. Nhiều lần phục dụng 2 lần luyện chế đan dược, chuẩn bị sáng tác nghiên cứu báo cáo, đều để Tiêu Nam Yiye tu vi lịch hành. Bất quá thời gian 2-3 tháng đi qua, nguyên bản chừng nửa bước trúc cơ cảnh tu vi, liền lịch hành tới luyện khí thập trọng. Ngay cả đã đúc thành ra hình thức ban đầu đạo đài, đều thủng trăm ngàn lỗ, tạo thành không thể nghịch tổn thương. Cái này cũng mang ý nghĩa Tiêu Nam Yiye tỷ lệ lớn bệnh thế đều không thể xung kích trúc cơ cảnh. Nhưng mà, làm nàng không có nghĩ tới là Lý Nhị Hàm căn cứ phục dụng hiệu quả không tồi mấy viên thuốc, tiếp tục tôi diễn, đúng là tại đan vương truyền thừa thu nhận sử dụng mênh mông dược lực biến hóa phụ trợ hạng, thành công đem kia Hỗn Nguyên Đan đan phương phục hồi như cũ. Đây là một loại lợi dụng đại lượng địa giai dược liệu, dung hợp lẫn nhau rèn luyện, từ đó đạt tới dược lực không ngừng nhảy lên, tiến tới đạt tới dược lực phản tổ mục đích kỳ dị đan phương. Tại cái này quyển đan phương bên trong, cơ hồ không có thuốc độc mà nói. cơ hồ tất cả dược lực, mặc kệ có tác dụng hay không đều có thể cùng còn lại dược lực, cùng thiên địa linh lực tiến hành hai lần dung hợp, chuyển hóa làm hữu dụng dược lực. Có chút khâu, thậm chí còn cần lợi dụng linh thạch bên trong viễn cổ linh khí, khả năng tốt hơn mà tăng lên dược lực phẩm chất. Có thể bởi vì làm dược tài lựa chọn vô cùng lộn xộn, cơ hồ bao trùm thường gặp tất cả thuộc tính. Liên đầu tiên phúc cùng nhị hàm dạng này thất linh căn. Cuối cùng, một cái từ một đống hoàng giai hạ phẩm dược liệu luyện chế mà ra hoàng giai hạ phẩm hôn nguyên đan, dược lực thế mà có thể so với bình thường hoàng giai cực phẩm cố bổn bội nguyên đan. Mặc dù quá trình luyện chế hao phí hơn 30 gốc dược liệu, tổng giá trị lại là không kịp một gốc hoàng giai cực phẩm dược liệu. Tiết kiệm dược liệu chi phí chừng gấp mấy chục lần. Cái này khiến nhị hàm có loại mở ra thế giới mới đại môn cảm giác. Cái này trực tiếp diện rộng hạ thấp hắn tại đan dược bên trên tiêu hao. Cũng giải quyết tại cái này mạn pháp tu chân giới, thiên tài địa bảo không đủ vấn đề. Đương nhiên, nhị hàm không có ngu đến mức đem đan phương cùng hưởng đi ra tình trạng, tin tức như vậy một khi truyền ra, đem có khả năng nhấc lên một trận tu chân cải cách phong bạo. Nguyên bản các đại tông môn tránh không kịp đa linh căn, đem lại lên tu chân sân khấu, trở thành không kém, thậm chí là siêu việt đơn linh căn, song linh căn tồn tại. Chỉ là khu 3 tháng trôi qua, nhị hàm liền lần nữa nhận thức đến Đế quốc Tinh Anh học viện giá trị, cũng làm cho hắn cảm nhận được tri thức lực lượng. Có thể tưởng tượng, Lăng Tiên tuyệt giả như vậy bài đạo sư, học cứu, nắm giữ lấy như thế nào nghịch thiên tu chân bí quyết. Đến lúc này, bởi vì đúc thành hoàn mỹ đạo đại nguyên nhân, nhị hàm tốc độ tu luyện đã xa không phải lúc trước có thể so sánh. Luyện thể phương diện thời gian 3 tháng liền có không. Một cơ chi lực tăng lên, đạt tới một cơ chi lực. Dựa theo một chút cơ tương đương 20 vạn phu chi lực mà tính, mỗi ngày chừng 222 phu chi lực lượng tăng lên. Cái này cùng lúc trước mỗi ngày 50 phu chi lực tăng lên, không thể so sánh nổi. Dùng cái này suy tính, chỉ cần thời gian 5 năm, liền có thể đạt tới 3 cơ chi lực, trở thành trúc cơ nhị trọng cao thủ. Dạng này tốc độ tu luyện đã siêu việt phần lớn trúc cơ cao thủ. Không chỉ có như thế, luyện khí cùng luyện linh tốc độ tu luyện càng là tiến triển cực nhanh. Tại đạo đài căn cơ cường đại gia trì phía dưới, chỉ là qua thời gian 3 tháng, nhị hàm luyện khí tu vi liền lần nữa gấp bội. Luyện linh phương diện tiến bộ nhất là thần tốc, nhảy lên đạt đến luyện linh tập trọng. Do xét phạm vi đạt đến kinh khủng 5000 trượng, linh thức lực càng là ngưng luyện đến cực điểm. Mặc dù luyện khí một đạo vẫn như cũng là luyện khí thập trọng, trong lúc mơ hồ hắn lại là đã cảm giác đột phá thời cơ đang ở trước mắt. Bởi vì đạo đài đã đúc thành nguyên nhân, cái này hai đạo tu vi đã không cần tiến hành trúc cơ quá trình này. Chỉ cần tu vi đạt tới bình cảnh, liền có thể nước chảy thành sông trở thành trúc cơ cao thủ. Bất quá, trong cái này ắt không thể thiếu là ngộ đạo câu, cái này có thể tăng lên nhị hàm tại cái này hai đạo bên trên cảm ngộ, có thể tốt hơn trường khống, lợi dụng linh lực cùng linh thức chi lực. Cùng chiến đấu mà nói có chất tăng lên. So sánh tu vi bên trên đơn giản tăng lên, cái này ngộ đạo khâu mới là trọng yếu nhất. Mặc dù, lúc này hắn đối nói lý giải, khả năng liền chân chính đại đạo cánh cửa đều không có sở đến, lại đủ để cho hắn từ đó được ích lợi không nhỏ. Mà cái này một bay vọt về chất, chính là hoàn mỹ đạo đài mang đến. Thời gian kế tiếp, nhị hàm một bên giúp học viện chiếu cố linh thực viên, giúp Tiêu Nam Ý địa nghiệm đan đồng thời, cũng bắt đầu nghiên cứu luyện thể một đạo đan dược phản tổ phương pháp. Cùng lúc đó, nhị hàm cũng gặp phải một cái vấn đề mới, đó chính là nửa năm một lần học phần nhiệm vụ. Căn cứ học viên sổ tay giới thiệu, ngoại viện đệ tử mỗi tháng cần phải hoàn thành 10 điểm học phần nhiệm vụ. Thu hoạch học phần con đường chủ yếu có hai loại, thứ nhất chính là như Tiêu Nam Ý địa giống như mở mới đan phương. Mới đan phương học phần vô cùng cao, giống một quyển có thể hiểu kỳ độc hoàng giai thượng phẩm giải độc đan đan phương, liền cao đến hơn 100 điểm tích lũy. Đối với Tiêu Nam Ý địa dạng này hoàng giai cực phẩm đan sư mà nói, tại học viện rất nhiều cổ tịch phụ trợ hạng, hoa thời gian 1 năm phá giải dạng này một quyển đan phương, cơ hồ dễ như trở bàn tay. Chương 235, gặp lại Bạch Ngân Xương chương 235, gặp lại Bạch Ngân Xương chỉ là nhị hàm mặt ngoài thực lực chỉ là hoàng giai hạ phẩm đan sư, liền xem như đánh hạ những này cổ đan vương cũng không tiện gặp người. Thế là hắn liền chỉ còn lại một loại khác thu hoạch học phần con đường, đó chính là đi theo còn lại học viên cùng một chỗ chấp hành một chút học viện công nhận cao giai nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này hoặc là xâm nhập yêu thú sơn mạch chỗ sâu, săn giết nhị giai trở lên yêu thú, hoặc là đi độ nguy hiểm cực cao di tích viễn cổ thám hiểm, cùng còn lại các quận, thậm chí còn lại tu chân quốc tiểu đội chém giết, đồng thời thuận lợi mang về có giá trị nhiệm vụ vật phẩm. Có thể nhiệm vụ như vậy, có ai sẽ mang một cái vướng như đâu? Các học viên ngày bình thường luyện, phần lớn có cố định tiểu đội, mang nhiều một người liền mang ý nghĩa thêm một người chia cắt học phần. Tiến vào học viện gần nửa năm, nhị hàm cũng chỉ là đi theo Diệp Hàn cùng Cổ Đại Lực cùng một chỗ, ra một lần nhiệm vụ, đã kiếm được 30 điểm học phần. Sau đó hai người lần nữa mời, nhị hàm đã không nguyện ý lại đi làm cái này liên lụy. Lúc đầu nhị hàm là muốn theo Cổ Đại Lực cùng một chỗ tổ đội, dù sao ở trước mặt đối phương, nhị hàm còn có thể triển lộ nhất định thực lực, không cần quá câu thúc. Nhưng đối phương làm học viện trọng điểm nâng đỡ đối tượng, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có một cái gọi là Nam Cung Tiến sư tỷ đi theo, chỉ điểm Cổ Đại Lực tu hành. Nữ tử kia dáng dấp tuấn mỹ không nói, còn cực kỳ thông minh, đem Cổ Đại Lực cái này tên ngốc chơi đến xoay quanh. Mấy tháng thời gian xuống tới, Cổ Đại Lực đầu hũ không ăn được nhiều ít, cũng là bị đối phương bạch bạch điểm đi không ít điểm tích lũy. Mặc dù hắn hậu chi hậu giác phát hiện vấn đề, mong muốn rời xa đối phương, nhưng đối phương trung quy là học viện an bài đến giám sát hắn, hoàn thành mỗi ngày cố định huấn luyện hạng mục, làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cổ Đại Lực mỗi ngày ẩm thực cùng đan dược đều nhận nghiêm ngặt quản chế. Lần kia cùng Lý Lao Đại cùng làm nhiệm vụ, hay là hắn nửa đêm vụng trộm chạy đi, mới lấy toàn nguyện. Sau đó, Cổ Đại Lực còn nhận học viện truy trách, yêu cầu đối phương về sau ra ngoài, nhất định phải mang lên Nam Cung Tiến, từ đối phương giám sát thường ngày tu luyện. Nói cho cùng, vẫn là học viện đối vị này địa giai linh thể hạt giống tốt ký thác kỳ vọng. Sợ đối phương chính mình lung tung tu hành, luyện đi trễ. Nhất là cổ đại lực ưa thích cùng nhị hàm cái này thất linh căn trà trộn cùng một chỗ, Đái Thanh Huyền luôn cảm thấy trong lòng không nỡ. Mà cứ như vậy, lại là hủy nhị hàm mong muốn cùng cổ đại lực cùng một chỗ tổ đội, kiếm lấy học phần ý nghĩ. Nếu không, bằng thực lực của hai người bọn họ, so bình thường 5 người tiểu đội đều còn mạnh hơn nhiều. Bây giờ, thời hạn nửa năm lập tức đến ngay, hắn còn chênh lệch 30 điểm học phần. Nếu như 1 năm không có hoàn thành khảo hạch, năm sau cung phục liền sẽ bị trên diện rộng cắt giảm, liên tục 2 năm không thể hoàn thành học phần nhiệm vụ, nhị hàm sẽ bị quên lui. Trong lòng âm thầm tính toán, nếu quả thật tới lúc kia, hắn liền muốn nhiều bán chút năng lượng, dùng linh thạch mua sắm thành nhiệm vụ vật phẩm, đưa ra tới nhiệm vụ đường. Đây cũng là rất nhiều học viên cũ trong miệng soát học phần. Mặc dù sẽ tổn thất một bộ phận linh thạch, nhưng cũng có thể tránh cho bị sa thải phiền toái. Cũng vào đúng lúc này, một sự kiện xảy ra, nhường chuyện xuất hiện cơ hội xoay chuyển. Một cái thường thường không có gì lạ chạm vào tối. Nhị Hàm vừa mới điều động thủy một song thuộc tính linh lực, thi triển xong một linh nhuận mưa thuận, đổ vào linh thực sơn dược liệu. Đang rời đi linh thực sơn, tiến về ngoại viện tàng thư các, chuẩn bị lật xem một chút có trợ giúp tu hành cổ tịch. Đúng tại hắn trải qua học viện cửa chính chỗ quảng trường lúc, bá, một đạo ngân mang tựa như tia chớp xẹt qua, lại là đem nó bên hông túi càn khôn đoạt đi. Cái này quen thuộc một màn, lúc này liền khơi gợi lên Nhị Hàm hồi ức. Là Thiểm Điện Điêu. A Điêu, là ngươi sao? Nhị Hàm khó nén vui sướng trong lòng. Chăm chú nhìn lại, quả nhiên là vị này thần tài. Chỉ là so sánh mấy năm trước, lúc này Phong Lôi Thiểm Điện Điêu đã bước vào nhị giai, khí tức cô đọng đến cực điểm. Có thể kia nhỏ nhắn xinh xắn như xấu miêu thân hình vẫn như cũ. Bởi vì Nhị Hàm túi càn khôn chỉ là xung làm chướng nhãn pháp nhân vật, bên trong cũng không thể miệng đang lượng, kia Thiểm Điện Điêu liền một đường bay tán loạn mà đến, tại Nhị Hàm trước mặt liên tục thở dài lên. Không biết là xem ở trước kia tình chưa lên, vẫn là xông chủ nhân mặt mũi. Lần này, Nhị Hàm cũng không có keo kiệt, mà là lấy ra một cái tràn ngập viễn cổ huyết khí hoàng giai thượng phẩm huyết khí đan, cho đối phương ăn vào. Dị thường dư thừa dược lực cùng huyết khí nhập thể, kia Thiểm Điện Điêu lúc này liền cảm nhận được đan dược bất phàm. So sánh mấy năm trước, trong đó huyết khí phẩm chất thế mà rất có tăng lên, đối nhị giai cấp độ nó đều có trợ giúp rất lớn. Một hồi thoải mái giống như kẹt kẹt gọi bậy chi tiếng nổ lớn, kia bạch điêu tại Nhị Hàm quanh thân không ngừng mà bay tán loạn đi khắp. Vui vẻ vui sướng tâm tình, ở đây người tất cả đều có thể cảm thụ được. Rất nhiều người đều hiếu kỳ, Nhị Hàm cho đối phương ăn chính là loại đan dược nào. Chính là lúc này, một đạo mặc áo xanh làm bảo nữ tử tự cửa chính phương hướng ngự kiếm mà đến, lúc này liền đưa tới vô số người chú mục. Mấy đạo thân ảnh càng là tại chỗ ngự kiếm mà lên, đem người đến kia ngăn lại. Bạch sư muội, lập tức liền là nội môn học viên mới xếp hạng thi đấu mở ra ngày, nghe nói ngươi dứt khoát không cùng người tổ đội, không bằng chúng ta cùng một chỗ a. Mặc dù ta trúc cơ tứ trọng, còn cao hơn ngươi gia nhất trọng, có thể ta bằng lòng cùng ngươi chia đều đoạt được học phần. Bạch sư muội, đừng nghe hắn, hắn tu vi kia là dựa vào đan dược tích tụ ra tới, ta có một cái nhị giai sơ kỳ yêu lang thuần thú, chúng ta tổ đội nhất định như hổ thêm cánh, sáu thành học phần về ngươi. Bạch sư muội, ta là huyền giai hạ phẩm luyện đan sư, cùng ta tổ đội a, ta chỉ cần ba thành học phần. Nàng này chính là Trích Tinh Tông ngày xưa nội môn đại sư tỷ, đem Lý Nhị Hàm gạo nấu thành cơm bạch ngân xương. Thanh âm truyền đến, chủ động hướng rối đến cành ô liu, yêu cầu tổ đội thế mà không dưới 10 người. Bọn hắn đều là trong nội viện xếp hạng cực kỳ cao sư minh, thân phận hiển hách. Nhưng đối với những này không có hảo ý người, Bạch Ngân Xương xuất liên tục nói phản ứng ý tứ đều không có. Lan đi. Bá. Đột nhiên vung ra một kiếm, đem đám người cùng nhau đánh lui sau, Bạch Ngân Xương dưới chân phi kiếm không ngừng, thẳng đến nội môn mà đi. Có thể nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột ngột từ trong đám người nhảy ra, lại là lần nữa đem nó đường đi ngăn lại. Đạm mạc giống như thanh âm xuất khẩu, lại là mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống cao lãnh chi khí. Bạch sư muội, nội viện đệ tử lấy tổ đội hiệp trợ phương thức tiến hành xếp hạng, là học viện mệnh lệnh rõ ràng yêu cầu. Đến lúc đó trận đấu mùa giải xếp hạng bắt đầu, sẽ có tổ đội xếp hạng cùng cá nhân xếp hạng hai cái bảng danh sách. Một mình ngươi lịch luyện mặc dù người bài danh phía trên, lại khó tránh khỏi mất tổ đội xếp hạng ban thưởng. Không bằng, ngươi gia nhập chúng ta, tạo thành 3 người tiểu đội, học phần cho ngươi điểm 3 thành. Ý của ngươi như nào? Đám người lần theo thanh âm nhìn lại, phát hiện kia mở miệng người, lại là nội môn xếp hạng thứ nhất đại sư huynh, Hạ Khôn. Theo dòng họ liền không khó coi ra, người này là cao quý thành viên hoàng thất. Hơn nữa là cao quý trấn Nam Vương chi tử. Trúc cơ lục trọng tu vi, càng làm cho đối phương trong này viện có đập mạnh ba cước rung động ba rung động địa vị. Thân phận cùng thiên phú cùng tồn tại đồng thời, đối phương còn ôm nội viện xuất sắc nhất mỹ nhân. Xem sau người cách đó không xa, có vị tướng mạo tuyệt luân nữ tử, gò má như ngọc tại nhàn nhạt phấn trang điểm tô điểm hạ, dường như như trong bức họa tiên tử giống như. Đủ để khuynh thành giống như tư sắc, thế mà liền Bạch Ngân Xương tại trước mặt, đều hơi có vẻ kém. Nàng này chính là nội môn xếp hạng vị thứ 2 nhị sư tỷ, Lận Kinh Tần. Xem như Hạ Khôn song tu đạo lữ, nàng bây giờ đã có chút cơ ngũ trọng tu vi. Không thể không nói, nàng này bên ngoài tiên phú và tư sắc, chính là hơi thắng Bạch Ngân Xương tồn tại. Có lẽ là cảm nhận được Hạ Khôn đối Bạch Ngân Xương không có hảo ý, nàng này đối với cái sau có cực mạnh địch ý đã từng một lần tại xếp hạng thi đấu bên trên gặp phải, đối phương đúng là không để ý đến thân phận, đối mới nhập môn Bạch Ngân Xương hạ tử thủ. Cái sau còn bởi vậy bị trọng thương, nghỉ ngơi 3 tháng lâu. Bây giờ đối mặt hai vị này mời, Bạch Ngân Xương sao lại gia nhập? Nếu là thật sự như thế, nàng sợ là trước bị kia Hạ Khôn bỏ bẫng, lại bị kia Lận Khinh Tần hại chết không thể. Nhưng bây giờ đối mặt người chung quanh tổ đội bày rối, cùng bị cầm tới tổ đội xếp hạng ban thưởng. Bạch Ngân Xương xác thực nên suy tính một chút, tìm người tổ đội sự tình. Bất quá, nàng không muốn điểm quá nhiều số lượng cho đối phương, liền định tìm thực lực thấp vừa biết nghe lời nữ tu. Tốt nhất đối phương bằng lòng tiếp nhận một thành thấp nhất chia. Hơn nữa, ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ người này còn không thể mang ở bên cạnh. Đến một lần đối phương là liên lụy. Thứ hai, vạn nhất đối phương tại lịch luyện bên trong chết trận, dựa theo học viện quy định, chính mình một năm tròn học phần đều muốn bị chém ngang lưng. Đây chính là học viện vì phòng ngừa đồng đội ở giữa lẫn nhau tàn sát, chế định bảo hộ cơ chế. Chỉ cần có bất kỳ người nào chết tử, hoặc là trọng thương, còn lại chỗ có thành viên, toàn trận đấu mùa giải đã thu hoạch điểm tích lũy đều muốn chém ngang lưng năm thành. Thậm chí là tại không phải tổ đội dưới tình huống, có đồng đội bỏ mình, mặc kệ nguyên nhân gì, còn lại đội viên học phần cũng biết đánh chiết khấu 70%. Đối với cái này, học viện cho ra giải thích là, nhường học viên lẫn nhau ở giữa tiêu trừ bởi vì cạnh tranh sinh ra đối địch tâm lý, càng thêm để ý đồng đội tầm quan trọng. Cũng phòng ngừa lúc thi hành nhiệm vụ, đồng đội ở giữa lẫn nhau trong lòng còn có khoảng cách, thậm chí là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, không thể tốt hơn hợp tác. Suy nghĩ đến tận đây, Bạch Ngân Xương ngắm nhìn một phía, ý đồ tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Chương 236, tổ đội mời chương 236, tổ đội mời vừa đúng lúc này. Một đạo thân ảnh quen thuộc ánh vào tầm mắt, lại là nhường nàng hai mắt tỏa sáng. Người này chính là ngay tại điều giáo nàng Linh Điêu đi làm Giang Dương đại đạo Lý Nhị Hàm. Trong lòng tin tưởng, lấy người này tuổi mục tư chất, hoàn thành cơ sở học phần nhiệm vụ đều tốn sức, cho đối phương một thành số định mức kéo vào đội ngũ của mình. Gia hỏa này đoán chừng có thể mừng rỡ ngày dựng lên. Trời sinh tính trung thực bản phận, ngược cũng không đến nỗi làm ra quấy rối chuyện của nàng, quả thực là hoàn mỹ khôi lỗi. Thế là, nàng lời nói xoay chuyển, hướng Hạ Khôn nói, "Đại sư Minh, xin lỗi, ta đã tìm tới đồng đội. Người này chính là ta tại Trích Tinh Tông tuần thú sư, bây giờ hắn đã tiến vào ngoại viện. Ta lập tức liền sẽ đem hắn tổ đội tin tức đưa ra cho nội viện." Thanh âm truyền đến, vô số đạo ánh mắt nhao nhao ném tới ngay tại Lột Chồn Nhị Hàm trên thân. Cái này khiến trở thành toàn trường tiêu điểm cái sau, không khỏi lông tơ đứng đấy, trong nháy mắt liền cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Lúc này, cũng truyền tới Bạch Ngân Xương như chuông bạc êm tai thanh âm. "Lý Hàn, ngươi bằng lòng cùng ta cùng một chỗ tổ đội sao? Ta có thể điểm một thành học phần cho ngươi." Thanh âm truyền đến, ở đây người đều hướng Nhị Hàm ném lấy ghen ghét giống như ánh mắt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Nhị Hàm giờ phút này đã bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết. "Trời ạ, tên phế vật này thất linh căn, thật đúng là vận khí tức cho thánh thể a, chỉ là luyện khí tứ trọng, lại có may mắn được tới Bạch Ngân Xương lọt mắt xanh." Đúng thế, nội môn học viên ra một lần tổ đội nhiệm vụ, học phần liền đủ có mấy trăm thậm chí hơn ngàn nhiều, một thành cũng có vài chục điểm. Những này học phần đều có thể dùng để chống đỡ chụp học viện thường ngày khảo hạch. Ta cũng hiểu được luyện đan, ngôi nấng thuần thú, bị chọn chúng người vì cái gì không phải ta. Nhưng mà, kia Hàm Hàm thanh âm truyền đến, lại là khiến cho mọi người đều bất ngờ. Đi ra ngoài lịch luyện quá nguy hiểm, ta không nguyện ý. Một thành học phần, chó đều không cần. Run. Bạch Ngân Xương thân thể run lên, cả người đều đưa đến phát run. Mặc nàng thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cái này ngu ngơ sẽ trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt chính mình, nhường nàng xuống đài không được. Nếu không phải nơi này quy củ nghiêm nghiêm, nàng không phải đánh nằm bẹp đối phương dừng lại không thể. Mà cái kia có phần thông nhân tính Bạch Điêu lại là bay vọt mà đến, tại đầu vai một hồi kẹt kẹt gọi bậy, dường như đang cật lực bỏ đi chủ nhân lửa giận. Bạch Ngân Xương nhíu mày, dường như theo Bạch Điêu trong giọng nói, bắt được Nhị Hàm vừa mới viên đan dược kia bất phàm. Thế là, nàng lúc này mới bỏ đi tìm người khác ý nghĩ, cưỡng chế lửa giận trong lòng, tiếp tục nói, "Ngươi ngày bình thường chỉ cần giúp ta nuôi nấng thuần thú liền có thể, độ nguy hiểm cao nhiệm vụ ngươi không cần tham gia, đi cũng là thêm phiền. Ta ra một lần nhiệm vụ nói ít cũng có hơn ngàn học phần. Phân ngươi một thành, một lần đầy đủ ngươi hoàn thành ngoại viện một năm khảo hạch." Nghe thấy lời ấy, Nhị Hàm rốt cục vẫn là không thể đào thoát, thật là thơm định luật dụ hoặc. Nam ở trong học viện uy uy thuần thú liền có thể miễn đi học phần bối rối, cớ sao mà không làm đâu? Vì học phần, cũng không thể liền chó đều không làm a. Ách, nếu như thế, xem ở Á Điêu phân thượng, ta liền miễn cưỡng đáp ứng a. Bất quá, xuất sinh này cho ăn nuôi phí đến khắc tính. Ngươi. Bạch Ngân Xương đôi mắt lật qua lật lại, như muốn giết người. Có thể làm giải quyết trước mắt tổ đội khốn cảnh, cùng Bạch Điêu cho ăn nuôi vấn đề, nàng vẫn là khẽ cắn răng nhẹ gật đầu. Tốt, rất tốt. Đây là Á Điêu một tháng khẩu phần lương thực. Ta mặc kệ ngươi vừa mới cho nó phục dụng đan dược gì, vì nó chuẩn bị 30 quả. Nói xong, nàng tiện tay cởi xuống một cái túi càn khôn, ném cho Lý Nhị Hàm, chợt liền ngự kiếm bay mất. Cũng không có nhìn nhiều nam tử này một cái. Nàng muốn cũng không vui cùng nam tử qua lại, cực độ chán ghét loại kia bị mơ ước cảm giác. Từ lần trước thất diệu linh tuyệt quốc một nhóm về sau, trong lòng càng là dung không được khác nam tử. Cho dù là đối mặt Hạ Khôn loại này hoàng cung quý tộc, nàng đều để không nổi nửa điểm hứng thú. Dưới mắt cái này chỉ hiểu được thuần thú thất linh căn, càng là không cách nào nhập pháp nhãn. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương cũng bất quá là một cái giúp mình chiếu cố thuần thú người hầu mà thôi. Căn bản không có tư cách cùng trong nội tâm nàng bị kia nắm giữ cực phẩm linh thể nam nhân so sánh. Chỉ là cái này người hầu tiền lương có chút cao, nhưng nàng cảm thấy có chút thì đau. Dù sao chuyện gì đều không làm, liền có thể nằm kiếm một thành học phần, liền đã đủ nhiều. Nuôi nấng thuần thú dược liệu tốn hao còn muốn nàng đến gánh chịu. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thay vào đó tiệm điện điêu chính là quyết định người này, luôn mồm nói đối phương luyện chế đan dược ngon miệng, nàng cũng chỉ đành như thế. Thầm nghĩ trong lòng, nếu là qua một thời gian ngắn, phát hiện kia thiểm điện điêu tu vi tiến bộ chậm chạp, nàng tất nhiên muốn đem người này đá ra đội ngũ, đổi khác nghe lời nữ đan sư. Cũng tỉ như, Tiêu gia vị kia gọi là Tiêu Nam Ý Lìa đan sư cũng không tệ. Gia tộc bên kia còn từng sử dụng ngàn dặm truyền âm phủ, cáo chi nàng Tiêu gia bên kia có nhường nàng hỗ trợ chiếu cố nàng này, tới tổ đội ý tứ. Vừa mới nàng liếc nhìn bốn phía, cũng chính là muốn tìm nàng này. Làm sao đối phương xưa nay đều là lớn tính tiểu thư, chưa chắc có thể nghe lời. Nàng lúc này mới phát hiện càng thích hợp làm khôi lỗi Lý Nhị Hàm. Bạch Ngân Dương là một cái cực có chủ kiến người, gia tộc bên kia đề nghị, nàng cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, xưa nay không từng xem như làm việc chuẩn tắc. Từ trước đến nay đều là y theo bản tâm của mình mà đi. Nếu không, nàng đã sớm nghe theo các trưởng lao an bài, đi định bợ Diệp Tiêu hai nhà thiếu tộc trưởng, thậm chí là Hạ Khôn dạng này hoàng cung quý tộc. Mà nàng đối với thông gia kháng cự, cũng hoàn toàn chọc giận gia tộc trưởng lão Đường, đem gia tộc cho tài nguyên nâng đỡ, hoàn toàn gây mất. Dưới mắt tất cả, đều là nàng bước lên nguy hiểm tính mạng, dựa vào thực lực bản thân tranh thủ được. Có rất nhiều lần, nàng đều là tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Có thể có đầu mệnh tại, cũng coi là trời cao chiếu cố. Đương nhiên, đây cũng là xây dựng ở bản thân qua ngạnh thực lực điều kiện tiên quyết. Bạch Ngân Dương rời đi, cũng không có đem tiệm điện điêu cùng nhau mang đi. Lần này ra xong nhiệm vụ, nàng đã có thể theo học viện hối đoái một số lớn chân quý dị thường tài nguyên tu luyện. Kế tiếp, nàng cần bế quan một đoạn thời gian. Dưới tình huống bình thường, nàng là cần hoa học phần hoặc là linh thạch, đem tiệm điện điêu bị thác cho tuần thú học viện. Bây giờ có Lý Nhị Hàm cái này người hầu, tất nhiên là không cần như thế. Lại nói theo Lý Nhị Hàm cùng Bạch Ngân Dương tạo thành một đội tin tức, tại Tinh Anh học viện truyền ra. Vị này lấy đặc thù nhất phương thức tiến vào học viện Thất Linh Căn, lần nữa trở thành toàn học viện tiêu điểm. Kia Bạch Ngân Dương là người thế nào? Mặc dù đối phương tiến vào học viện đã có thời gian 8, 9 năm, nhưng tại nội môn đệ tử bên trong vẫn là xem như tương đối trễ. So sánh dưới, Hạ Khôn cùng Lận Khinh Tần đã tu hành hơn 30 năm. Đệ tử còn lại cùng Bạch Ngân Dương thực lực tương tự, thậm chí đều tu hành 5, 60 năm. Dạng này ngút trời kỳ tài, cái nào nam tu không muốn cùng chi tổ đội, thân cận. Nhìn lấy thực lực so với mình quá thấp ngu ngơ nằm kiếm học phần, trong lòng mọi người có đã không còn là hâm mộ và ghen ghét, đã biến thành vô tận hận ý cùng sát tâm. Không thể gặp người khác tốt hơn chính mình, nhất là tự nhận là không bằng mình người, so với mình trôi qua tốt. Đây cũng là nhân tính. Trong đó biểu hiện nổi trội nhất chính là Tiêu Nam Y Lì, nàng vốn là xuất thân cao quý, từ nhỏ nhận hết cương triều. Bây giờ tiến vào nhân tài đông đúc Tinh Anh học viện, cùng Lạc Vọng Thu như thế thiên tài tao ngộ cùng một chỗ, nàng cảm giác ưu việt không tại. Nội tâm vốn là có lấy không nhỏ chênh lệch. Gần đây tu vi nghịch hành, nàng càng là gặp cùng ở tại luyện đan học viện Lạc Vọng Thu trào phúng. Khi biết cùng quận thành Bạch Ngân Dương, tại nội môn có xếp hạng 10 vị trí đầu thành tích tốt sau, nàng liền hướng gia tộc tìm xin giúp đỡ. Hy vọng đối mới có thể cùng mình tổ đội, mang chính mình một vùng. Dù là chỉ phân cho nàng 3 thành học phần, cũng đủ nàng bên ngoài viện cầm tới tốt thứ hạng. Chỉ cần 5 năm một trận đấu mùa giải xếp hạng kết thúc, mình có thể đưa thân trước 3, nàng liền có thể sớm tiến nhập nội viện, thưởng thụ nội viện đệ tử lãnh ngộ. Chương 237, Đan Phương Nghiệm chứng chương 237, Đan Phương Nghiệm chứng phải biết. Đây chính là huyền giai trung phẩm pháp thuật đều có thể tùy ý tuyển một quyển tồn tại. Có thể tiếp xúc đến đan phương, dược liệu, pháp khí, cùng các loại tài nguyên tu luyện đều xa không phải ngoại viện có thể so sánh. Nhưng hôm nay, cái này quý giá tổ đội cơ hội, thế mà nhường nàng luôn luôn không lọt nổi mắt xanh Lý Nhị Hàm cho được đi. Nàng có thể nào không khí? Thế là, một cái ác độc suy nghĩ tự nhiên sinh ra, nhường nàng tạm thời từ bỏ nghiên cứu Hỗn Nguyên Đan đan phương, ngược lại bắt đầu phá giải học viện kết sủ treo thưởng một loại giải độc đan đan phương. Xem như trợ thủ Lý Nhị Hàm, tự nhiên liền trở thành nhấm nháp đan phương này thần ông. Dựa theo quy củ tông môn, khả năng chứa có độc đan dược, cần lấy trước yêu thú thi vòng đầu. Xác nhận không có vấn đề sau, khả năng cho luyện đan người hay là thử đan người phục dụng. Phục đan người cũng biết ngoài định mức thu hoạch nhất định lượng học phần ban thưởng. Có thể một lòng muốn lấy Nhị Hàm tính mệnh Tiêu Nam Y Liệt, lại là trực tiếp nhảy qua thuần thú vòng này thiết, chỉ là ngụy tạo yêu thú phục dụng đan dược báo cáo, liền đem lần đầu luyện chế đan dược cho Nhị Hàm phục dụng. Nhị Hàm mặc dù không biết rõ đối phương cái này lớn lao oán khí từ đâu mà đến, nhưng cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn bản thân liền là đan sư, có giải độc năng lực, lại có tiên hoàng tỷ cùng bất hủ tinh mục châu cái này hai đại thần vật, tất nhiên là không sợ bình thường độc vật. Bởi vì đan phương này là nhằm vào một loại gọi là nhị giai sơ kỳ bích thân hắc giáp phục độc rắn dịch giải độc đan. Tại phục dụng đan dược trước đó, Nhị Hàm cần trước lấy kim châm phương thức rót vào chút ít nhưng không nguy hiểm đến tính mạng kịch độc. Sau đó lại phục dụng Tiêu Nam Ý Liệt luyện chế giải độc đan. Bởi vì toàn bộ quá trình vô cùng nguy hiểm, còn cần ngoài định mức lại phái một vị đan sư ở bên giám sát, còn cần thu hoàn chỉnh kính tự phụ, giữ lại làm tổn chứng. Công bằng lý do, người loại này tuyển cũng phải cần dán thông báo chiêu mộ. Tiêu Nam Ý Liệt vốn cũng không thiếu người theo đuổi, rất dễ dàng liền theo ngoại viện tìm một vị hoàng giai thượng phẩm đan sư, xem như nàng đồng lõa. Đi vào thử đan câu. Nhị Hàm xem ở mỗi lần 5 điểm học phần trên mặt mũi, cũng là miễn cưỡng cùng bọn họ chơi cái này nhà trò như thế trò chơi. Đan dược sau khi ăn vào, hắn hoặc là làm bộ đau đầu, đau bụng, chính là giả bộ hôn mê. Đối phương luyện chế giải độc đan càng là có hiệu quả, hắn liền tiêu càng hung. Nếu là độc tính tương phản, hắn ngược lại hô to hữu dụng. Để tỏ lòng ra bản thân ý sợ hãi, Nhị Hàm cũng thay đổi lúc trước ngang ngược thái độ, đối Tiêu Nam Ý Liệt biểu hiện càng cung kính. Dường như mình đã thần phục với đối phương không phải người thủ đoạn. Cái này khiến Tiêu Nam Ý gì không khỏi âm thầm đắc ý một tới hai đi ở giữa. Nhị Hàm dựa vào thử đan chọn bện kiếm lời 50 điểm tích lũy. Đang âm thầm quan sát Tiêu Nam Ý gì quá trình luyện đan, lại kết hợp phục dụng đan dược lúc dược tính phản hồi, Nhị Hàm đã lục lọi ra chân chính giải độc đan đan phương. Có thể kia Tiêu Nam Ý gì lại là tại Nhị Hàm lừa dối hạng, tổng kết ra một bộ lấy độc trị độc giải độc lời lẽ sai trái. Một lần cuối cùng thử độc lúc, Tiêu Nam Ý gì cho Nhị Hàm ra tăng độc rắn dùng lượng, đến mức trực tiếp đạt đến chí tử lượng. Làm cho người cảm thấy mừng rỡ là phục dụng giải độc đan sau, Nhị Hàm lúc này liền theo sắp chết người, chuyển nguy thành an, biến ngày nhót tương mừng. Tiêu Nam Ý Liệt đại hỉ, trong đêm sáng tác luyện đan báo cáo, đem dược liệu tuyển dụng, tan thuốc, tan đan quá trình đều làm tường tận an bài. Đồng thời đem quá trình luyện đan chế tác thành đan phương ngọc giản. Cao hứng bừng bừng mà đem báo cáo học viện, chuẩn bị nhận lấy giá trị 120 điểm học phần ban thưởng. Chỉ cần nghiệm chứng thông qua, nhị hàm xem như thí nghiệm thuốc người, cũng có thể cầm tới 30 điểm học phần. Căn cứ học viện yêu cầu, Tiêu Nam Y đi trước đó chuẩn bị 2 viên thuốc. Trong đó một cái cần trước cho một cái nhất giai viên mãn thuần thú phục dụng, xác nhận không sai sau, lại từ luyện đan người bản thân tự mình phục dụng nghiệm chứng. Vì thế, nhị hàm sách một ngày trước liền luyện chế ra một cái, chân chính có thể hiểu bích thân hắc giáp phục độc rắn giải độc đan. Đi vào nghiệm đan câu, nhị hàm lấy trợ thủ thân phận, vượt lên trước đi vào Tiêu Nam Y Lý bên cạnh, đem đối phương luyện chế đan dược tiếp nhận. Đi vào Thu Lan bên cạnh chờ. Cái sau thấy nhị hàm như thế chịu khó, thầm nghĩ trong lòng, phế vật này chung quy là bị bản tiểu thư chơi đùa ti phục, may mà tiểu tử này mạng lớn, lại bản tiểu thư đan thuật siêu quần, không thể hạ độc chết hắn. Đợi cho đan dược khảo thí thông qua, liền nhường hắn chủ động từ bỏ cùng Bạch Ngân Dương tổ đội. Nếu không, bản tiểu thư liền luyện độc hơn giải độc đan, trực tiếp làm ai chân chính độc đan hạ độc chết hắn. Cùng lắm thì chính là bị tông môn tiền phi pháp một chút học phần, ngược lại lần này đến học phần cũng đủ phạt. Kế tiếp, tại nhị hàm hấp dẫn kia nhất giai viên man yêu lang chú ý dưới tình huống, có chuyên môn tuần thú sư lặng lẽ phóng thích bích thân hắc giáp phục, đem kia yêu lang cắn bị thương. Cái sau ngay tức khắc buông mình ngã xuống đất, toàn thân co giật đồng thời cũng miệng sùi bọt mép. Lý Hàn nhanh đem giải độc đan cho kia yêu lang ăn vào. Nghe được Tiêu Nam Ý lìa lên tiếng, nhị hàm vội vàng đem âm thầm thay thế giải độc đan nhét vào yêu trong miệng sói. Không ngoài sở liệu, nguyên bản trên mặt đất co quắp không ngừng yêu lang, không bao lâu liền chậm rãi thức tỉnh, biến sinh long hỏa hổ. Ở đây quan sát đạo sư Lăng Thiên Tuyệt cũng không khỏi liên tục gật đầu, mặt lộ vẻ hài lòng. Mở mới đan phương là đan sư học viện trọng yếu nhất khảo hạch chỉ tiêu, đan phương thông qua, ngay cả hắn cũng có thể từ đó được lợi. Cái này bích thân hắc giáp phục tại yêu thú sơn mạch chỗ sâu, là thường thấy nhất rắn độc một trong, hết lần này tới lần khác hiểu loại độc này đan phương thất truyền. Đại hạ tu chân quốc bởi vậy hao tổn không ít tu sĩ, lế đô đan sư kiểu gì cũng sẽ, đã sớm tại kết sủ treo thưởng phá giải rắn này độc đan phương. Lúc này, ngay cả Lăng Thiên Tuyệt cũng đã đang chờ mong Tiêu Nam Ý đi ăn vào giải độc đan, hoàn hảo như lúc ban đầu một màn. Nhưng mà, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, làm Tiêu Nam Y Lìa bị kia hắc giáp phúc cắn bị thương, co quắp thân thể ăn vào giải độc đan sau. Trong tưởng tượng đối phương trạng thái chuyển tốt, biến bước đi như bay hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Tương phản, Tiêu Nam Y cuồng thổ máu đen, thế mà tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Không qua mấy chục hơi thở thời gian trôi qua, nguyên bản trong suốt như ngọc thân, liền biến thành một đám vết máu. Ngay cả nhập giai linh răng đều dọa đến vòng quanh bay. Dọa. Lăng Thiên Tuyệt theo trên chỗ ngồi kinh ngồi mà lên, toàn trường phải sợ hãi. Tất cả mọi người tránh ra, ai cũng đừng đụng cái này Tiêu Nam Y Lìa thi thể. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới kia yêu lang phục dụng đan dược, rõ ràng không có vấn đề. Lý Hàn, ngươi lúc trước thật là cũng dùng qua giống nhau giải độc đan. Nhị Hàm nghe vậy liên tục gật đầu, đem vị kia gọi là Hàn Gia Hiên Hoàng giai thượng phẩm đan sư gọi tới làm chứng. Cái sau vốn là tận mắt nhìn thấy Nhị Hàm phục dụng đan dược, tất nhiên là liên tục xưng là. Hỏi thăm hai người Tiêu Nam Ý gì chết bất đắc kỳ tử nguyên nhân, Nhị Hàm lại là đẩy Lục Nhị Ngũ, toàn bộ làm như không biết rõ. Làm một thí nghiệm thuốc người, hắn căn bản cũng không có giải thích tất yếu. Kia Hàn Gia Hiên lo lắng cho mình bị liên lụy, lại làm đội vàng kết hợp kinh nghiệm của mình, tìm kiếm giải thích hợp lý. Cuối cùng, một đám người đạt thành chung nhận thức, cái này giải độc đan chỉ là có nhất định giải độc năng lực, không thể hoàn toàn giải khai độc rắn. Lý Nhị Hàm bởi vì nhiều lần chút ít tiếp xúc độc rắn, bản thân đã sinh ra nhị độc kháng tính. Lúc này mới gắng gượng qua rắn độc cắn bị thương. Yêu lang nhất tộc kháng độc năng lực lại viễn siêu nhân tộc, thì là bằng vào thân thể mạnh mẽ, cùng giải độc đan bản thân bộ phận giải độc năng lực, miễn cưỡng chống qua. Tiêu Nam Ý Lìa lần đầu tiếp xúc độc rắn, liền trực tiếp tiếp nhận rắn độc cắn bị thương, lúc này mới rơi xuống chết bất đắc kỳ tử kết cục bi thảm. Huống hồ, mỗi người thể chất vốn cũng không cùng. Đồng dạng là lần nào cũng đúng giải độc đan, là có nhất định xác suất cho người ta ăn vào sau, không dậy nổi nửa điểm tác dụng. Trên đời không có thể 100% giải độc đan dược. Đây cũng là phổ biến tồn tại, đồng thời đạt được công nhận chung nhận thức. Cuối cùng, Tiêu Nam Y Lìa bị mang theo học viện Dũng Cháy Mạnh chi danh, phụ mẫu đạt được 10 vạn hạ phẩm linh thạch tiền trợ cấp. Sau đó, Tiêu gia cùng học viện thương lượng về sau, là Tiêu Nam Y Lìa đệ đệ, tranh thủ tới một cái trực tiếp tấn cấp học viện tu hành tư cách. Tiêu Nam Y Lìa thi thể cũng táng tại học viện phía sau núi Dũng Cháy Mạnh nghĩa trang. Cái này cũng bị xem làm một loại vinh dự biểu tượng. Nhị Hàm bị thụ mệnh lấy trợ thủ thân phận, tuân theo di chí, tiếp tục nghiên tập bích thân hắc giáp phục rắn giải độc đan. Đồng thời phụ trách là Tiêu Nam Ý Lìa sáng tác mộ Chí Minh, để bày tỏ công tích. Nhị Hàm suy nghĩ về sau, tại mộ bia cuối cùng viết xuống dạng này một hàng chữ: ban đầu nghiên hôn nguyên đan, nửa năm không thành, liền công giải độc đan, đọc qua cổ tịch vô số, có sở thành. Tự soạn một lương vương, án bảo, tốt. Có không có ai biết, cuối cùng câu nói này cố sự. Hiện thực rất thú vị. Chương 238, phá giải đan phương. Chương 238, phá giải đan phương. Ngay tại Tiêu Nam Ý Lìa vẫn lạc không lâu sau, Nhị Hàm liền một lần nữa chỉnh lý đối phương lưu lại rất nhiều ghi chép, trải qua một loạt nghiệm đan quá trình sau, một lần nữa đưa ra giải độc đan đan phương. Lần này, hắn không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công thông qua đan phương chứng nhận, lấy được 120 điểm học phần, giải quyết tương lai một năm học phần không đủ vấn đề. Đương nhiên, toàn học viện trên dưới không ai cho rằng đan phương này là dựa vào Lý Nhị Hàm năng lực mở. Tất cả mọi người đem phần này công lao áp đặt cho Tiêu Nam Ý Lìa vị này tiên phong. Nhị Hàm cũng vui vẻ đến như thế, mỗi lần có người hỏi thăm, hắn đều là đem Tiêu Nam Ý Lìa đẩy tới người trước. Dù sao, dạng này cũng càng phù hợp hắn hoàng giai hạ phẩm đan sư thân phận. Nương theo lấy Tiêu Nam Ý Liễu vị này đối thủ một mất một còn đi gặp đạo tổ, nhị hàm thời gian cũng dần dần tốt hơn rất nhiều. Ngoại trừ mỗi ngày thông lệ một linh nhuận mưa thuật bên ngoài, hắn có đầy đủ nhiều thời giờ có thể dùng tới tu hành. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, hắn cũng biết luyện chế một chút đan dược, giao cho Hồ Tam bán, ngược lại mua sắm một chút huyền giai cấp độ dược liệu. Mặc dù quý giá như thế dược liệu đã rất khó thu thập, kiếm lấy đến linh thạch cũng có thể đi đan sư hiệp hội mua sắm thành dược tài. Cùng lúc đó, đạt được 120 điểm học phần lý nhị hàm, cũng lần thứ nhất ý thức được học phần giá trị. Làm hắn không có nghĩ tới là, một chút học phần sức mua liền có thể so với 50 mai trung phẩm linh thạch. Nói cách khác, một quyển này đan phương giá trị có thể so với hơn 60 vạn hạ phẩm linh thạch. Đây cũng là huyền giai đan phương giá trị. Đáng tiếc là, mở đan phương tốn thời gian phí sức không nói, còn muốn bước lên mất đi tính mạng nguy hiểm. Đến lúc này, nhị hàm đã ý thức được Đế Quốc Tinh Anh Học Viện đệ tử cùng tu sĩ tầm thường không thể so sánh nổi kinh khủng tiêu hao. Nếu như mỗi người đều có thể hoàn thành thấp nhất học phần khảo hạch lời nói, bọn hắn liền tương đương với nắm giữ mỗi tháng hơn 5 vạn hạ phẩm linh thạch tài phú. Xem như học viện lương tháng, cũng là không nhỏ một khoản số lượng. Chính là bởi vì này, nơi này tu sĩ mới có năng lực xung kích trúc cơ cái này một gông cùng xiển xích. Nhưng nếu là một khi bước vào trúc cơ cảnh, thường ngày tiêu hao dược liệu đổi thành huyền giai cấp độ, kia chút linh thạch này liền chỉ có thể coi là mưa bụi. Đây cũng là giai tầng vượt qua, mang đến tài phú bên trên cưỡng ép rất cao. Luyện khí cùng trúc cơ đã không thể so sánh nổi. Căn cứ nhị hàm hiểu rõ, liền xem như bình thường trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ, mỗi tháng tại dược liệu, đan dược bên trên tốn hao, còn chưa hết 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Học viện dự gốc thu nhập, căn bản không đủ để hài lòng thường ngày cần. Giống hứa quý giá cỡ nào huyền giai dược liệu, mỗi gốc liền cao đến mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Tại cái này mạt pháp tu chân giới, linh thạch mặc dù có thể thông qua khoáng mạch không ngừng sản xuất, phẩm chất cao dược liệu sản xuất lại là càng thêm thưa thớt, rất nhiều phong thủy bảo địa đều bị phá hư. Còn có một số thì là bị quá mức cấp lấy bố trí, tỉ như một gốc dược liệu giá trị cao nhất khả năng chỉ là thuốc quả, thuốc thực bản thân cũng có nhất định giá trị. Rất nhiều tu sĩ vì truy cầu lợi ích tối đại hóa, liền sẽ đem nói nổ tận gốc, hoàn toàn bị mất tiếp tục sinh sôi cơ hội. Mặt khác, linh khí trong thiên địa càng thêm mỏng manh, cũng không thể hài lòng rất nhiều dược liệu nhu cầu sinh trưởng. Kỳ thật, bây giờ linh thạch sản lượng cũng xa không phải vạn năm trước, 10 vạn năm trước có thể so sánh. Chỉ là tu chân quốc đem nó nghiêm ngặt đem khống, định hướng cung cấp cho tu chân tông môn, Tinh Anh Học Viện dạng này thế lực, mới tạo thành linh thạch vẫn như cũ dư thừa giả tượng. Nhưng khi tu luyện đạt tới kết đan, nguyên anh trở lên, cần nghỉ lại thượng phẩm, thậm chí cực phẩm cấp độ linh thạch lúc, các tu sĩ liền ý thức tới cao phẩm linh thạch hi hữu, đột phá gông cùng xiển xích khói như lên trời. Tu luyện tiếp tục. Nương theo lấy Tiêu Nam Ý Liễu vẫn lạc, Lý Nhị Hàm lại bị một lần nữa phân phối cho mới đan sư làm trợ thủ. Thật vừa đúng lúc chính là, người này chính là tới có duyên gặp mặt một lần Lạc Vọng Thu. Đối phương cùng Tiêu Nam Ý thì không sai biệt lắm thời điểm, bị đan sư hiệp hội đề cử tiến vào học viện tu hành. Theo lý thuyết nàng này tuổi tác so Tiêu Nam Ý Liễu lớn hơn 3 tuổi, cùng Nhị Hàm cùng tuổi. Lấy cực phẩm một hỏa song linh căn tiên phú, bây giờ đã có thể thành là chân chính trúc cơ cảnh cao thủ. Thật là, cái này Lạc Vọng Thu xuất thân gia tộc suy tàn, không chiếm được đủ nhiều tài nguyên tu luyện, treo chống nàng đúc thành hoàn mỹ đạo đài. Bằng năng thực lực của mình, nhiều nhất chỉ có thể đúc thành bình thường đạo đài. Có thể nàng lòng cao hơn trời, tự cho là không phải vật trong ao, tất nhiên là sẽ không xem thường từ bỏ. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải tại đan đạo bên trên hoa đại lượng thời gian, dùng để kiếm lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện, trả lại võ đạo tu hành. Có thể bởi như vậy, nàng đúng là đan đạo bên trên lấy được không tệ thành tích. Luyện khí tu vi lại là rơi xuống 3 phần. Dù sao luyện đan nhất đạo đối với linh thức chi lực hao phí 10 phần to lớn, linh thức lực hao hết, liền rất khó có tinh lực tiến hành luyện khí tu hành. Trừ phi người này tại linh thức một đạo có thiên phú hơn người, linh thức bản nguyên phẩm chất hơn người, khôi phục cấp tốc. Hàn Phi cùng Diệp Hàn chính là trong cái này nhân tài kết xuất. Nhị Hàm linh thức thiên phú mặc dù cũng xem là tốt, lại trung quy là nhận lấy tiên hoàng tỷ phúc phận. Bất quá, từ khi Nhị Hàm đạt được một linh nguyên tố châu về sau, tại linh thức một đạo tốc độ khôi phục đã xưa đâu bằng nay. Liền xem như chuyên tu luyện linh một đạo Hàn Phi, cũng còn lâu mới có thể cùng. Cho nên, Lạc Vọng Thu dưới mắt tu vi, kỳ thật có thật nhiều đều dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên mà đến. Căn cơ khó tránh khỏi có chút phù phiếm. Đặt ở cái này nhân tài đông đúc Đế Quốc Tinh Anh Học Viện, Lạc Vọng Thu tư chất cũng chỉ có thể coi là bên trong tiêu chuẩn hàng đầu. Cùng Diệp Bình Thương tương đối, so sánh dưới, bị Nhị Hàm hố chết Tiêu Nam Y Liễu, mặc dù đang đạo thiên phú giống nhau không tệ, gia tộc lại là có thể vì nàng cung cấp rất lớn một bộ phận tài nguyên tu luyện. Tại đang đạo bên trên thời gian hao phí muốn ít hơn so với Lạc Vọng Thu. Đang đạo tạo nghệ mặc dù hơi kém, luyện khí phương diện căn cơ lại là càng ổn. Nếu như nàng này bất tử, Tiêu Nam Y Liễu khẳng định là muốn trước tại Lạc Vọng Thu bước vào trúc cơ cảnh. Ngày sau có tư cách cùng mặt ngoài Bạch Ngân Xương sánh bằng. Đương nhiên, Bạch Ngân Xương có Phượng Thủy Linh huyền thể ngoài định mức gia trì, tại đúc thành hoàn mỹ đạo đài một khắc kia trở đi, cũng đã đem hai người bỏ lại đằng sau. Thực lực chân chính xa không phải mặt ngoài tu vi có thể cân nhắc. Trừ phi Tiêu Nam Y, cũng có thể đúc thành hoàn mỹ đạo đài, nếu không rất khó chân chính đem nó đổi kịp. Kỳ thật, hai nữ tư chất lúc đầu không kém bao nhiêu, chỉ là tu luyện nào đó quá trình, tạo thành nhỏ xíu chênh lệch. Theo tu vi không ngừng tăng lên, cái này nhỏ bé chênh lệch lại không ngừng phóng đại, ngược lại tạo thành không thể bù đắp chênh lệch. Giờ này phút này, Lạc Vọng Thu vị này theo ổ gà bên trong bay ra thiên nga trắng, đã cảm nhận được lực bất tòng tâm cảm giác. Liền dưới mắt mà nói, đột phá trúc cơ có lẽ không khó, nhưng nếu là muốn đúc thành hoàn mỹ đạo đài, đã rất khó. Ít ra, lấy nàng luyện đan xác suất thành công, chỉ dựa vào bán là số không nhiều mấy loại hoàng giai cực phẩm đan dược. Rất khó mời tới được cấp độ đại năng đan sư, luyện chế có thể đúc thành hoàn mỹ đạo đài trúc cơ đan. Vừa vặn là hoàng tộc xuất thân Hạ Khôn, lại là có thể theo đế đô mời cấp độ đại năng đan sư vì đó ra tay. Điểm này, không là đơn thuần bằng vào linh thạch liền có thể bù đắp. Thân phận cùng giai tầng khác biệt, mới thật sự là khó mà vượt qua lại trời. Cái này khiến đã chạm đến qua thiên tài liệt kê Lạc Bạc Thu, trong lòng có nồng đậm không cam lòng. Ở sâu trong nội tâm, nàng cũng muốn trở thành như Lận Khinh Tần đồng dạng, có thể đứng tại Hạ Khôn loại này hoàng cung quý tộc bên cạnh tồn tại. Thường xuyên có thể có cơ hội ẩn hiện một chút, chỉ có thân phận hiển hách người mới có thể tham gia trường hợp. Để cho nàng lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. So sánh đan đạo cùng võ đạo đạt thành tựu cao, đây mới là nàng cả đời truy cầu. Vì đạt thành cái này một mục đích, Lạc Vọng Thu đã kinh biến đến mức không từ thủ đoạn. Cái này khiến làm đối phương trợ thủ Lý Nhị Hàm phát hiện không ít bí mật, cũng để cho mình lâm vào phiền toái bên trong. Chương 239, Lạc Nhìn Thu chương 239, Lạc Nhìn Thu mới đầu, Nhị Hàm vừa nhìn thấy Lạc Vọng Thu thời điểm. Cái sau hoàn toàn là một bộ tự nhiên hào phóng biểu hiện, vô cùng rộng lượng bất bỏ hiểm khích lúc trước, đối Nhị Hàm ném lấy say lòng người giống như mỉm cười. Một số thời khắc, đối phương thậm chí sẽ không hiểu dựa vào tiến lên đây, trong lời nói lộ ra mấy phần thân cận giống như quyến rũ. Cái này quá mức thân mật biểu hiện, không khác một loại lấy lòng. Cái này khiến luôn luôn không thích nữ sắc Nhị Hàm đều có loại nhiệt huyết dâng trào cảm giác. Cũng may hắn đạo tâm đầy đủ kiên định, cũng không có vì vậy rối tung lên, làm ra một chút như là chủ động quà tặng mỹ nữ tài vật, mượn cơ hội thổ lộ tâm ý, lấy rút ngắn quan hệ cử chỉ lỗ mãng. Kia Lạc Vọng Thu thấy đối phương tựa như không quá khai khiếu, thậm chí bắt đầu chủ động đưa tay khoác lên Nhị Hàm trên vai. Một lần đầu tháng thông lệ cấp cho cung phụng thời gian, Nhị Hàm nhận lấy cung phụng trở về lúc, kia Lạc Vọng Thu càng đem cất dưa hấu như thế ngực, áp vào Nhị Hàm trên cánh tay, lúc nói chuyện cũng bằng vào chúng ta loại hình, cho thấy cộng đồng lập trường thân cận từ ngữ. Như là người ngoài trông thấy, khẳng định nghĩ lầm hai người này chính là song tu đạo lữ. Thật tình không biết, Nhị Hàm đã sớm bằng vào hơn người linh thức chi lực, phát hiện đối phương đối luyện đan phong còn lại nam tu, thi triển thủ đoạn giống nhau. Mượn đi đại lượng linh thạch, trong đó ngoại trừ bao quát vị kia gọi là Hàn Gia Hiên ngu xuẩn bên ngoài, còn có một vị trưởng quản tàng thư cát, lão giả râu tóc bạc trắng. Đối phương cũng bất quá là sờ soạn Lạc Vọng Thu một lần tay, liền bạch bạch dâng lên mười mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Hoàn toàn bị đối phương sắc đẹp cùng chuyện ma quỷ mê đến thần hồn điên đảo. Cái này có thể xưng đỉnh cấp băng lão đầu kỹ nghệ, nhường Nhị Hàm nghĩ đến Liêu Tô Tô. Thế là, hắn thừa dịp đối phương tiến lên lôi kéo làm cái lúc, trở tay liền mở miệng hướng Lạc Vọng Thu cho mượn 5000 hạ phẩm linh thạch. Hứa hẹn có tiền trả lại gấp đôi. Cái sau đầu tiên là sững sờ, chợt vẫn là tại chính mình kiến tạo mập mờ hoàn cảnh bên trong, đem đưa 5000 hạ phẩm linh thạch đưa đến Nhị Hàm trên tay. Nếu không, nàng đều cảm thấy sẽ phá hư nàng khổ tâm kiến tạo huyền chuyển không khí. Có thể linh thạch đưa ra sát na, Lạc Vọng Thu vẫn còn có chút hối hận. Nàng đột nhiên cảm thấy cái này ngu ngơ tựa như là du một cú cục, không hiểu được nữ nhân thơ ngọt. Thế là, nàng đành phải đem lực chú ý thả tại còn lại nam tu trên thân. Không thể không nói, cái này Lạc Vọng Thu cũng là chuyên ăn cái này phần cơm thiên tài, liền xem như Liếu Tô Tô tại trước mặt, cũng chỉ có sách dạy phần. Đối phương hoàn toàn là một cái thời gian quản lý đại sư, tại đồng thời treo hơn 10 người dưới tình huống, thế mà còn có thể hoàn mỹ dịch ra lẫn nhau ước hẹn thời gian. Nhất làm cho Nhị Hàm cảm thấy rung động là, kia Lạc Vọng Thu kiếm được đại lượng tiền tài sau, cũng không có hối đoái là tài nguyên tu luyện, mà là tham gia một lần quy cách cực cao giao dịch tiểu hội, xảo diệu chế tạo một cái, cùng một vị đặc biệt chiêu học viện học trưởng gặp gỡ bất ngờ cơ hội, thành công tới trao đổi truyền âm ngọc giản. Nó mục đích rõ ràng, đối phương muốn mượn vị này đặc biệt chiêu học trưởng chi thủ, đạt được có thể giúp chính mình đúc thành hoàn mỹ đạo đài trúc cơ đan. Chỉ có dạng này, hắn mới có tư cách cùng đế đô đỉnh cấp bọn công tử ký kết là song tu đạo lữ, thưởng thụ vạn chúng chú mục cảm giác. Về phần nàng tại sao lại tuyển vị kia đặc biệt chiêu học trưởng làm mục tiêu, lại tại sao lại tin tưởng đối phương có thể giúp nàng làm đến, trên thị trường xài bao nhiêu tiền cũng mua không được hoàn mỹ trúc cơ đan, là bởi vì nàng đã từng bằng vào luyện linh nhị trọng linh thức do xét, trong lúc vô tình phát hiện Hạ Khôn đối với người kia cung cung kính kính hành lễ, thái độ chi khiêm tốn, không khác chủ tớ. Theo một vị thường xuyên đi đặc biệt chiêu học viện đang trực sư mình trong miệng, Lạc Vọng Thu biết được, người này vừa vặn cũng họ Hạ, tên hai chữ Cảnh Diệp, mà cái này dành trước chính là đế đô hoàng tôn cấp nhân vật chỗ chuyên môn. Nói cách khác, đối phương ít nhất là một vị vương gia thế tôn, thậm chí có thể là chân chính hoàng tôn. Cái này khiến nàng quyết định, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn câu được vị này kim quý tế. Cái này mới có nàng, không tiếc bước lên băng lao đầu phong hiểm, cũng muốn nghĩ hết biện pháp vơ vét của cải sự tình. Trừ cái đó ra, Lạc Vọng Thu cũng đem còn lại phần lớn tinh lực đặt ở luyện đan bên trên, để kiếm lấy càng nhiều linh thạch, cho mình kiến tạo một cái cao quý, xa xỉ ra cảnh tốt hình tượng. Để cho mình cùng vị kia gọi là Hạ Cảnh Diệp học trường, lộ ra càng xứng. Mà mong muốn đóng gói chính mình là cần hải lượng linh thạch. Liên lấy Hạ Khôn bên cạnh Lận Khinh Tần mà nói, đối phương sử dụng pháp khí trường kiếm chính là huyền giai trung phẩm. Xuất từ đế đô một vị đoán khí đại sư chi thủ, giá trị vượt qua 200 vạn hạ phẩm linh thạch. Trên tay chữ vật giới chỉ là dùng địa giai hạ phẩm không gian linh ngọc chế thành. Trên người pháp khí váy dài, nội giáp cũng tất cả đều đạt đến huyền giai trung phẩm cấp độ. Càng không cần nói đối phương kia đầy người đắt đỏ phối sức, một thân trang phục tổng giá trị tiếp cận 500 vạn hạ phẩm linh thạch. Đây đối với một vị hoàng giai cực phẩm đan sư mà nói, không khác một cái thiên văn sổ tự. Có thể nếu là có thể tu vi tiến thêm một bước vào trúc cơ cảnh, trở thành huyền giai hạ phẩm đan sư, nàng có lẽ còn có tư cách liều mạng. Dưới mắt lại là chỉ có đi bảng môn tà đạo biện pháp. Về phần tu luyện, nàng dưới mắt cần làm ngược lại là chậm dần tốc độ tu luyện, chờ đợi hoàn mỹ trúc cơ đan đến, khả năng tốt hơn lợi dụng nó đột phá thời cơ. Nếu không, liền xem như nàng may mắn trở thành bình thường trúc cơ nhất trọng, cũng là không có tư cách đứng tại Hạ Khôn người như vậy bên cạnh. Cũng may nàng thông minh hơn người, đối với vơ vét của cải nàng có không hề tầm thường thủ đoạn. Một ngày này, Nhị Hàm tuân theo Lăng Tiên Tuyệt an bài, như thường lệ tìm đến Lạc Vọng Thu báo đến. Nghe đan đạo chỉ dẫn đồng thời, cũng muốn phụ trợ đối phương hoàn thành học viện phái phát nhiệm vụ. Không giống với Tiêu Nam Ý gì tận sức tại mở đan phương. Cái này Lạc Vọng Thu tuệ căn hơi kém, chủ yếu công việc là luyện chế đan dược, hài lòng ngoại viện các đệ tử thường ngày tu luyện cần thiết. Về phần nội viện học viên, thì từ nội viện mấy vị huyền giai đan sư chuyên môn cung cấp. Lúc này, Lạc Vọng Thu đã đối Nhị Hàm khối này dù một cục đã mất đi hứng thú. Không còn có lúc trước như vậy sán lạn mỉm cười. Nhìn thấy đối phương đến đây, nàng đầu tiên là yêu cầu 5000 hạ phẩm linh thạch tiền nợ không có kết quả. Sau đó liền tức giận phân phó Nhị Hàm đi dược thực phòng, nhận lấy hôm nay phần dược liệu, đồng thời căn cứ luyện đan phương, đối dược liệu tiến hành phân loại. Mượn Nhị Hàm bận rộn trống rỗng, cái này Lạc Vọng Thu lại thừa cơ đi nhiệm vụ đường sập một lần lao đầu. Chỉ là một cái ôm cổ hành vi, liền đem qua tuổi trăm tuổi phân công quản lý trưởng lão mê đến 5 mê ba đạo. Bạch Bạch đưa Lạc Vọng Thu một quyển hoàng giai cực phẩm vũ cốt đan đan phương. Đan phương đưa qua sát na, hắn cũng không quên nắm lấy kia Lạc Vọng Thu tay, một hồi lâu bất sở. Thẳng đến hắn phát hiện mình đưa qua trăm tuổi song tu đạo lữ đến đây, hắn cái này mới một lần nữa giả trang ra một bộ ngay ngắn bộ dáng, cấp tốc đuổi Lạc Vọng Thu rời đi. Cái sau cũng là ăn chắc vị trưởng lão này không dám quá làm cản, mới dám đi băng đối phương. Mà giống Lăng Thiên Tuyệt loại này cô gia quả nhân, lại sinh tính lạnh lùng chủ, nàng là sẽ không tùy tiện trêu chọc. Nhìn dưới người đồ ăn, chính là nàng sở trường cho hay. Nhìn thoáng qua chữ vật giới chỉ bên trong đan phương của chủ, trong lòng có loại không nói ra được vui sướng. Mặc dù lao giả kia không dùng tiền, nhưng nếu là đi đan sư hiệp hội mua sắm, nói ít cũng phải 1-2 chục vạn hạ phẩm linh thạch. Cầm tới chợ quỷ vụn chỗ bán, cũng có thể thay cái hơn bạn. Nhị Hàm điều động luyện linh thập trọng linh thức chi lực, nhìn trộm tới đây hết thảy. Trong lòng thầm mắng Lạc Vọng Thu hồ ly tinh sau khi, cũng đúng những cái kia ra vẻ đạo mạo trưởng lão, đã mất đi vốn có lòng kính sợ. Chương 240, đêm vô thường chương 240, đêm vô thường thời gian dần qua. Màn đêm buông xuống, Lạc Vọng Thu kết thúc một ngày luyện đan, rốt cục hoàn thành bản ngày phần luyện đan nhiệm vụ. Nàng hết thảy xuất thủ 4 lần, lại chỉ thành công 2 lần, cái này khiến nàng đạt được 2 cái hoàng giai cực phẩm cố bổn bồi nguyên đan đan dược. Trừ bỏ mua dược liệu bản thân học phần, nàng sạch kiếm 4 điểm học phần. Cũng chính là tương đương với 200 trung phẩm linh thạch, đồng đẳng với tại hơn 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Mà cái này đã để nàng linh thức chi lực hao hết, cả người đều tình trạng kiệt sức, không rảnh bận rộn nữa cái khác. Kỳ thật, nàng muốn có thể không cần khổ cực như vậy. Học viện đối với học viên cơ sở nhiệm vụ yêu cầu chỉ có 10 điểm học phần. Nói cách khác, Lạc Vọng Thu mỗi tháng chỉ cần xuất ra 2-3 ngày thời gian đến luyện đan liền có thể làm truy cầu giấc mộng trong lòng, nàng vẫn là sẽ kiên trì mỗi ngày luyện đan. Theo trên bản chất mà nói, cái này cùng Lý Nhị Hàm cố gắng tu luyện, truy cầu thành tiên thành đế đại đạo cũng không cái gì khác biệt. Hai người vô đối không sai, không quý không tiện, đều là thuận theo bản tâm của mình mà làm, đều đáng giá được tôn trọng. Chỉ là, thế tục ánh mắt cho hai loại hành vi khác biệt định tính. Hai cái cố bổn bồi nguyên đan luyện chế hoàn thành, kia Lạc Vọng Thu lại phục thêm một viên tiếp theo khôi phục linh thức chi lực kỳ dị đan dược, nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Lúc này mới xuất thủ lần nữa, lại luyện chế ra một cái đan dược mới. Theo tôn đạo chính kia từng chiếm được tà đan sư truyền thừa Lý Nhị Hàm, lại là phát hiện đan dược này dùng thuốc nhìn như bình thường, lại là trong lúc mơ hồ lộ ra một cỗ tà khí. Trong quá trình luyện chế rõ ràng có từ bỏ chính đạo chủ lưu dược lực, tuyển dụng tà đạo dược lực rất nhiều hành vi. Chỉ là, Nhị Hàm trong lúc nhất thời cũng không hiểu đến đan dược này là làm gì sử dụng. Nhìn qua không giống là cho người phục dụng, ngược lại càng giống là cho yêu thú, thậm chí là như máu của hắn tầm đồng dạng linh trùng ăn. Quả nhiên, Lạc Vọng Thu phía dưới xuất khẩu, cũng làm cho Nhị Hàm khẳng định cái này một suy đoán. Lý Hàn, cầm ta xác nhận nhiệm vụ thư, đem cái này 2 cái mới luyện chế đan dược giao cho nhiệm vụ đường. Còn lại viên thuốc này là thuần thú học viện Dạ Vô Thường sư minh trong âm thầm dự định. Ngươi đi thuần thú học viện Vân Hải Phong đi một chuyến, tự mình đem đan dược giao cho hắn. Nói xong, Lạc Vọng Thu tiện tay phóng thích một cỗ linh lực, đem 3 cái còn mang theo dư ôn đan dược giao cho Nhị Hàm trong tay. Cái sau bây giờ chính là cha không thương, nương không điều thời điểm, đành phải nghe lệnh của đối phương. Bằng không, cái kia vốn là nhìn hắn khó chịu Lăng Tiên Tuyệt, vô cùng có khả năng thật đem nó trục xuất luyện đan học viện. Đến lúc đó khó tránh khỏi phiền toái. Thế là, Nhị Hàm chỉ là thuận miệng lên tiếng, liền cầm đan dược đi nhiệm vụ đường giao tiếp đi. Vì phòng ngừa kia nữ nhân xấu hố tiền của hắn tải, Nhị Hàm tiếp nhận đan dược về sau, còn một hồi lâu tưởng tận xem xét, đặt ở trước mũi mặt người lại người, sợ đối phương đánh cháo. Không yên lòng hắn, còn tại Lạc Vọng Thu tiếng mắng bên trong, nhẹ nhàng hạ một nắm thuốc bột, thưởng thức qua đan dược dược lực. Xác nhận tất cả không sai sau, hắn lúc này mới đi nhiệm vụ đường phục mệnh. Về phần kia một viên cuối cùng đan dược, hắn không dám nếm, sợ trong đó có trá. Viên đan dược này thuộc về tự mình giao dịch, liền xem như thật xảy ra vấn đề gì, hắn cũng hoàn toàn có thể đẩy Lục Nhị Ngũ, không cần nhận học viện truy trách. Có thể khiến hắn thế nào cũng không có nghĩ tới là, chính là cái này mai bị hắn sơ sót đan dược, mới là làm hại hắn chuẩn bị. Thuận lợi rời đi tích phân đường, Nhị Hàm một đường ngự kiếm đi vào hơn 10 dặm bên ngoài thuần thú học viện. Nói đến nơi này đã là quận thành tích ngoài rìa, một chút rừng rậm thậm chí đã cùng yêu thú sơn mạch ngoại vi hương giá giáp giới. Đang là như vậy môi trường tự nhiên, mới thích hợp thuần thú học viện đặt chân. Đi vào thuần thú học viện, Nhị Hàm một đường thẳng đến Vân Hải Phong, Dạ Vô Thường chỗ. Theo không ngừng mà tiếp cận, hắn cũng không khỏi đến cảm nhận được một cô không hiểu âm trầm cảm giác. Nơi này lâu dài bị sương mù bao phủ không nói, chung quanh cây rừng bên trong, thế mà bò đầy lớn nhỏ không đều nện. Trong đó một chút thế mà chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Đại lượng màu trắng mạng nện cùng sương khói hỗn hợp lại cùng nhau, rất khó phân biệt. Trong đó một chút tơ nện thế mà hoàn toàn trong suốt, điều động linh thức chi lực đều rất khó dò xét. Đợi cho Nhị Hàm đến Vân Hải Phong chi đỉnh lúc, toàn thân cao thấp đã quấn đầy tơ nện, phát quan phía trên thậm chí chẳng biết lúc nào còn rơi xuống một cái lớn chừng bàn tay nện. Doa đến hắn vội vàng triệu ra một đầu mục đằng, đem nó xa xa hất ra. Coi thất kinh, la to tư thế, cũng là rất có vài phần chật vật cùng nhau. Đây đương nhiên là hắn tận lực giả vờ. Bởi vì vừa mới đến mới bắt đầu, hắn liền phát hiện có một đạo không kém linh thức chi lực, không ngừng mà tại quanh thân dò xét. Gặp địch giả yếu, lại càng dễ nhường đối thủ buông lòng cảnh giác. Có thể nhường hắn đối mặt nguy hiểm lúc, thêm ra một chút hy vọng sống. Đế quốc tinh anh học viện không thể so với Trích Tinh Tông, có thể tiến vào nơi này tu hành, cái nào không phải người bên trong nhân tài kiệt xuất. Ngươi chính là A Thu trong miệng cái kia tuổi mục đan sư. Đan dược mang đến sao? Vừa đúng lúc này, một đạo lạnh lùng đến cực điểm thanh âm từ sau lưng truyền đến, trong lời nói lộ ra bẩm sinh cao lãnh. Nhị Hàm giả bộ giật mình, quay người nhìn về phía kia người nói chuyện. Trời nóng bức này, đối phương thế mà mặc một bộ thật dài hắc cầu áo choàng, đem toàn thân đều bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Chỉ có bộ mặt làn da trần trụi bên ngoài, được không giống nữ nhân cái mông, cho người ta một loại không quá khỏe mạnh cảm giác. Càng làm cho Nhị Hàm cảm thấy quỷ dị chính là, người kia con ngươi một quả toàn bộ màu đen, một viên khác thì trắng bệnh. Bên trái mắt đen dường như hoàn toàn bị con ngươi chiếm cứ, không có nửa điểm tròng trắng mắt. Phía bên phải bạch nhãn thì hoàn toàn hiện ra trắng muốt chi sắc, không có con ngươi tồn tại, tất cả đều là từ tròng trắng mắt tạo thành. Nhị Hàm chỉ là tới liếc nhau một cái, cũng cảm giác được một cỗ không hiểu chỗ trống cảm giác. Đến mức, đối mặt trong ngay mắt, hắn liền vội vàng quay đầu chỗ khác, ngược lại nhìn về phía nơi khác. Chỉ là, làm hắn cảm thấy an tâm chính là, người kia mặc dù dáng dấp đáng sợ, khí tức quanh người cũng chỉ có luyện khí thập trọng. Luyện linh tu là mặc dù cũng không yếu, đạt đến luyện linh ngũ trọng, vẫn không thể nào đạt tới uy hiếp hắn khở ra tình trạng. Có thể thức hải bên trong cựu lũ tiên lang thú nhắc nhở thanh âm truyền đến, lại là nhường hắn một trận hoảng sợ, lại là cực kỳ hiếm thấy vô thường âm dương đồng. Người này linh thức chi lực dị thường quỷ dị, trời sinh liền nắm giữ thuần hóa cao giai linh trùng năng lực. Ngươi phải cẩn thận, người này mặc dù chỉ là luyện khí thấp trọng, giết người nhưng căn bản không cần tự mình động thủ. Cái mũ của hắn bên trong có thể trốn lấy một cái chân chính nhị giai sơ kỳ tiên lang chu đâu. Thanh âm lọt vào tai. Nhị Hàm cũng không khỏi đối với cái này người trước mặt coi trọng mấy phần, thầm nghĩ trong lòng người này cao lãnh, coi là thật không phải giả vờ. Chỉ là hắn không rõ, dạng này thủ đoạn thông thiên cao thủ, tại sao lại bị Lạc Vọng Thu câu thành vịnh lên miệng. Linh thức liếc nhìn phía dưới, Nhị Hàm đã phát hiện, chính mình sau khi rời đi, cô nương kia đã đi cùng đoàn khí học viện một vị sư huynh hẹn hò đi. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Nhị Hàm mặt ngoài lại là một bộ kinh sợ tư thế. Ngoan ngoãn đem Lạc Vọng Thu giao cho mình đan dược đưa qua, hắn liền quay người muốn đi gấp. Vừa đúng lúc này, sau lưng kia hở hững giống như thanh âm tái khởi, lại là nương theo lấy một chương dị tượng cứng cỏi mạng nhện bay tới, đem hắn gắt gao trói buộc tại nguyên chỗ. Ta nói qua để ngươi đi. Bản đồ mới làm nền kết thúc, phía trước cái này mấy chương cần giao phó một chút bối cảnh, cùng học viện quy tắc, mượn dùng Lạc Vọng Thu thị giác, trình bày trúc cơ về sau tu chân gian nan, khả năng hơi có vẻ kéo dài, kế tiếp liền đi vào quỹ đạo chính. Chương 241, phệ hồn tỷ trùng chương 241, phệ hồn tỷ trùng siêu. Ngay tại Chu Vong Thúc Phược Nhị Hàm sát na, một cái chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân con nhện đen cũng từ cái này dạ vô thường áo choàng bên trong bay cướp mà ra, rơi vào Nhị Hàm đầu vai. Nếu không phải Nhị Hàm không sợ kịch độc, hắn đã không nhịn được muốn tránh thoát cái này mạng nhện trói buộc, đem nó chém xuống tại chỗ. Trong lòng tin tưởng, chính mình cái này cùng nhau đi tới, tung tích hoàn toàn bại lộ bên ngoài. Tại quy củ này xâm nghiêm Đế Quốc Tinh Anh Học Viện, đối phương sẽ không tùy tiện đối với mình hạ tử thủ. Tạm thời nhìn đối phương bước kế tiếp làm gì dự định, lại kiến cơ hành sự không muộn. Chỉ bằng Nhị Hàm dưới mắt lực phòng ngự, con nhện kia liền xem như thật muốn ngậm ăn, cũng không phải đem đối phương răng sụp xuống không thể. Nếu là thật sự có không tưởng tượng nổi nguy hiểm, chính mình trước tiên thoáng hiện hoàn hồn tỷ không gian, cũng là không cần phải lo lắng khó giữ được cái mạng nhỏ này vấn đề. Chỉ thấy kia dạ vô thường đem Nhị Hàm khống chế lại về sau, cũng không có gấp tiến lên, ngược lại quan sát tỉ mỉ lên Lạc Vọng Thu luyện chế viên đan dược kia đến. Tiếp xuống thao tác, Nhị Hàm hết sức quen thuộc. Đầu tiên là đặt ở trước mũi người nghe một hồi, lại cạo xuống một nắm thuốc bột nhấm nháp, xác nhận không sai. Nhưng mà phía sau thao tác, lại là thấy Nhị Hàm tê cả da đầu, thầm hô khiếp người. Chỉ thấy kia dạ vô thường chậm rãi giơ cánh tay lên, lộ ra so mặt còn muốn bạch ba phần ngón tay, nhẹ nhàng chống đỡ ở đằng kia đan dược trước. Sau một khắc, một màn quỷ dị hiện hiện. Chỗ mi tâm nhẹ nhàng nâng lên một cái đậu xanh lớn bọc nhỏ. Ngay sau đó, cái kia bọc nhỏ theo gương mặt một đường leo lên, trải qua cái cổ cùng cánh tay, đi thẳng tới ngón trỏ chỗ đầu ngón tay. Chi chi, nương theo lấy nhỏ xíu kích minh thanh truyền đến, một cái như lớn chừng hạt đậu ngân sắc bì trùng tự đầu ngón tay chui ra, nhẹ nhàng đối với đan dược người nghe ngóng sau, liền bắt đầu đối với kia so thân thể còn muốn lớn gấp đôi đan dược, bắt đầu ăn như gió cuốn lên. Bất quá là mười mấy hơi thở thời gian trôi qua, so đậu xanh hơi lớn đan dược liền bị thôn vệ hầu như không còn. Lại nhìn kêu bị trùng hình thể thế mà không có biến hóa chút nào, tựa như vừa mới đan dược căn bản không phải cho nó ăn. Không hổ là A Thu luyện chế dẫn hồn đan, phẩm chất quả nhiên không sai. Thế mà liền trong cơ thể ta trùng vương đều sinh lòng ngấp nghé. Khanh khách dị thường tiếng cười âm trầm truyền đến, nương theo lấy đối phương mi tâm lần nữa nâng lên. Không cần một lát, một cái cùng kêu bị trùng tướng mạo giống nhau như lúc, hình thể hơi lớn, toàn thân hiện ra kim hoàng chi sắc bị trùng xuất hiện lần nữa. Kia ngân sắc bì trùng thấy thế, lúc này liền tiến lên, theo trong miệng thốt ra dị thường tinh thuần dược lực, trả lại cho kia kim trùng thôn vệ. Thái độ chi hèn mọn, tựa như đối mặt quân vương thần dân, lại là ẩn chứa bảy thành viễn cổ huyết mạch cổ trùng, phệ hồn bì. Tiểu tử, ngươi cũng nên cẩn thận, chỉ cần kia ngân sắc bì trùng tiến vào ngươi thức hải, tiến vào ngươi linh thức bản nguyên bên trong, ý thức của ngươi đem chịu kim trùng chủ nhân điều khiển. Cái này bì trùng không tính tà ma phạm chủ, ngươi tốt nhất mau mau nghĩ biện pháp đem nó diệt trừ. Chẳng coi như không còn kịp rồi. Lần này mở miệng người, lại là nhị trọng ngục đội pháp tiên ma viên. Nhị hàm dưới mắt còn không có phát động chấn ngục sứ khảo hạch, đối phương trong lời nói không khỏi có một loại khó mà che giấu cao ngạo. Xương hô cũng là cực không khách khí tiểu tử. Nghe thấy lời ấy, nhị hàm đúng là có loại muốn tránh thoát tơ nện trói buộc, đem cái này một người hai trùng đánh giết tại chỗ suy nghĩ. Có thể nghĩ lại, dạng này khó tránh khỏi sẽ để cho mình lâm vào to lớn hiểm nghi bên trong. Vừa ở hai bên người hắn khó xử lúc, trong đầu một đạo linh quang chợt hiện, lại là nhường kia yêu viên bất ngờ. Nếu như ta đem kim trùng thu nhập thức hải, đem ngân trùng đút cho Dạ Vô Thường, có phải hay không nói, hắn về sau liền chịu ta thao khống? Ách bội pháp tiên ma viên nghẹn lời, nhường một cái hèn mọn bị trùng tiến vào ngươi thức hải, không ngừng mà từng bước xâm chiếm ngươi linh thức bản nguyên, ngươi không cảm thấy có chút buồn nôn sao? Lời vừa nói ra, Lý Nhị Hàm không khỏi sững sờ. Ách, là có chút buồn nôn. Như vậy, liền để kia cửu lũ thiên lang thú tới làm đối phương chủ nhân a. Lão lang, chuẩn bị tiếp trùng. Tiếng nói rơi thôi. Giống. Thiên lang thú phát ra một tiếng trùng tiên giống như vui sướng gào thét, hưng phấn đến gọi thẳng Lý Nhị Hàm đại danh. Đối với nó 18 bối tổ tông ưu lương gen đều lớn thêm tán thưởng. Nhị Hàm luyện thể phân thân giống nhau làm ra nhiệt liệt đáp lại, lấy ra đả thần tiên giúp đối phương thanh lý quanh thân ẩn nút bọ chết cùng con rồi. Đợi cho 100 đả thần tiên rơi xuống, kia thiên lang thú rốt cục cảm động đến rơi nước mắt, càng thêm cam tâm tình nguyện tiếp nhận Nhị Hàm đề nghị này. Lúc này, kia kim trùng đã hưởng thụ xong ngân trùng trả lại, chỉ chờ kia ngân trùng tại nó thụ mệnh hạ tiến vào Nhị Hàm thức hải, nó liền có thể trở về Dạ Vô Thường thức hải, đối với nó ra lệnh. Dạ Vô Thường thấy thế, cũng chậm rãi đi vào Nhị Hàm trước mặt, bấm tay dò ra, trực tiếp đem kia ngân trùng đưa đến Nhị Hàm chỗ mi tâm. Chỉ cần cái này trùng tướng cấp phệ hồn bị tiến vào Nhị Hàm linh thức bản nguyên, cùng sự hoàn mỹ dung hợp. Trong thức hải của mình trùng vương, liền có thể tại hắn thụ ý hạ, đem Nhị Hàm thuần hóa làm nô lệ. Chỉ là, dùng loại phương thức này thuần hóa đi ra nô lệ, cũng không phải là chân tâm thần phục. Vẫn như cũ bảo lưu lấy chính mình ý thức chủ quan. Chỉ có chính mình trùng vương đối với nó ra lệnh, trùng tướng chủ động điều khiển nhục thân lúc, chịu khống giả mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Dù là cái sau ý thức vẫn như cũ kiệt toàn, thân thể lại là sẽ không nghe sai khiến chờ đợi mệnh lệnh của mình. Ngoại trừ lợi dụng bị trùng cưỡng ép ra lệnh bên ngoài, hắn còn có thể nhường bị trùng gặm ăn linh thức bản nguyên, tạo thành thống khổ to lớn. Chậm rãi tra tấn đối phương, thẳng đến Nhị Hàm đối với nó thần phục, nói gì nghe nấy. Tất cả bất quá là nhiều bỏ chút thời gian, làm cho đối phương ăn chút đau khổ mà thôi. Hắn đã dùng loại phương pháp này thuần hóa qua khác nô lệ, chỉ là về sau không cẩn thận chết tại yêu thú sơn mạch. Làm sao trùng tướng cực kỳ hy hữu, hắn hết thệ cũng chỉ là đạt được hai cái, dưới mắt đã chỉ còn cuối cùng một cái. Nhưng mà ngay tại kia ngân trùng đưa đến Nhị Hàm chỗ mi tâm lúc, Lý Nhị Hàm lại là đột nhiên nổi lên. Pháp thuật bội hóa khu làm thuật. Bá. Một đầu ngón cái thô cứng cỏi dây leo, tự trên mặt đất đột nhiên nhảy lên sinh mà ra, trong nháy mắt liền đem Dạ Vô Thường quanh thân trói buộc. Sau một khắc, một cỗ man lực đánh tới, đúng là trực tiếp lôi cuốn lấy hai người cùng một chỗ, biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Nhị Hàm cũng không quên phóng thích linh lực tấm lụa, đem đầu vai nện run rơi xuống đất. Thuận tiện đem hai cái cổ trùng cùng nhau trói tại dây leo trong lao tủ, đưa vào thần tỷ không gian. Đợi cho Dạ Vô Thường lấy lại tinh thần thời điểm, đã xuất hiện tại một tòa dị thường rộng rãi trong lao ngục. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được Nhị Hàm quanh thân trừng trúc cơ cảnh khí tức khủng bố. A, dị không gian, trúc cơ cao thủ, ngươi lại có cái loại này kinh khủng át chủ bài. Dạ Vô Thường hoảng hốt, dường như đã ngửi ngửi được khí tức tử vong. Cái kia nhị giai thiên lang chu không ở phía sau bên cạnh, bằng hắn luyện khí thập trọng sức chiến đấu, căn bản không phải người trước mặt đối thủ. Thừa dịp Nhị Hàm không sẵn sàng, hắn thậm chí chủ động phóng thích linh thức xung kích, công kích linh thức bản nguyên. Có thể hắn lại kinh hãi phát hiện, người trước mặt luyện linh tu là lại đã đạt tới kinh khủng luyện linh thập trọng, mà thực lực như vậy đã đủ để cho đối phương nắm giữ tiến vào luyện linh học viện nội viện tu hành tư cách. Hắn giờ mới hiểu được, Lạc Vọng Thu cái kia số nữ nhân, đến cùng để cho mình đối phó một cái dạng gì kinh khủng tồn tại. Tiên bối, đừng có giết ta cũng là chịu kia Lạc Vọng Thu mê hoặc. La nàng nhìn ngươi cùng Bạch Ngân Xương tổ đội, ngấp nghé ngươi này một thành học phần ban thưởng, này mới khiến ta giúp nàng đưa ngươi điều khiển. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta có thể để ngươi điều khiển cái này trùng vương, đem Lạc Vọng Thu kia số nữ nhân khống chế. Về sau, nữ nhân này ngươi liền muốn làm sao chơi, liền chơi như thế nào.